Chương 135 Càn Khôn Hầu Nghịch Thiên công năng, 1, chương 135 Càn Khôn Hầu Nghịch Thiên công năng, 1, Kim Dương Các, Thượng quan Vân Lịch cùng Thượng quan Nhược Thủy nói gì đó, một cái cao nửa trượng lam sắc cự thú đứng tại trước người của bọn hắn. Lam sắc cự thú ngoại hình cực giống kỳ lân, trên đầu có một cây dài khoảng 2 thước lam sắc độc giác, bên ngoài thân trải rộng 7 màu vàng nóng, con mắt là màu vàng. Bích Thủy Kim Lân thú huyết mạch độ tinh thuần đạt đến 2, trưởng thành, chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Thượng quan Vân Lịch tán dương. Thượng quan Nhược Thủy tại Bích Hải Bí cảnh tâm bảo, nhận được một quả linh thú trứng, phu hóa sau đó nhận được một cái Bích Thủy Kim Lân thú. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, nó trước mắt là nhất giai trung kỳ, cách nhị giai còn sớm, ta trước tiên đem Tứ Sĩ Hỏa Nha bồi dưỡng đến nhị giai a. Tứ Sĩ Hỏa Nha là nàng bản mệnh linh cẩm, tấn thăng đại cảnh giới, Thượng quan Nhược Thủy cũng có thể được lợi. Ta muốn đi Thất Tinh quần đảo tham gia đấu giá hội, hy vọng có thể thu tập được nắm giữ tham thủy viên huyết mạch nhị giai yêu viên tinh huyết. Thượng quan Vân Lịch mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, đem Bích Thủy Kim Lân thú thu hồi linh thú túi. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Thanh Dương Viên, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy cùng Tần Lãng ba người ngồi ở trong một tòa lam sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Tần Sư Minh, ta cùng Thượng quan sư muội dự định trở về Thanh Dương đảo, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về? Lý Hạo hỏi. Bọn hắn đi tới phường thị hơn nửa tháng, làm quen một nhóm trúc cơ tu sĩ, dự định trở về Thanh Dương đảo. Ta còn có chút việc xử lý, các ngươi trở về đi. Tần Lãng cự tuyệt. Lý Hạo gật gật đầu, hàn huyên một hồi, hắn cùng Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy rời đi. Ra phường thị, Thượng quan Nhược Thủy thả ra Tứ Sĩ Hỏa Nha, đi đến Tứ Sĩ Hỏa Nha trên lưng, Lý Hạo theo sát phía sau. Tứ Sĩ Hỏa Nha cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Bên trong phường thị, gian nào đó mất thất, Mục Thanh Vân xếp bằng ở một tấm thanh sắt trên bồ đoàn, trên tay cầm lấy một mặt đưa tin bản. Thật sự không đối với Lý Hạo hạ tử thủ sao? Đây chính là cơ hội khó được. Mục Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hắn hướng về phía trước hồi báo, muốn điều động một nhóm trúc cơ tu sĩ giải quyết Lý Hạo, Thượng tầng bác bỏ Mục Thanh Vân đề nghị. Đây là Thanh Dương môn địa bàn, Lý Hạo rất dễ dàng nhận được trợ giúp, trên người hắn không có đặc biệt chân quý tài nguyên, không đáng chúng ta mạo hiểm, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tình báo. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. Mục Thanh Vân có chút thất vọng, hắn muốn định diệt trừ Lý Hạo, bằng vào công lao triệu hồi hậu phương lớn. Ngươi còn không có xúi dục Thanh Dương môn trúc cơ tu sĩ sao? Phía trên thúc giục gấp, ngươi tăng tốc tiến độ. Nam tử thúc giục nói. Việc này không dễ dàng như vậy xử lý, không đội bằng được, ta chính đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Mục Thanh Vân hồi đáp. Được chưa? Hy vọng sớm ngày thu đến tin tức tốt của ngươi, cứ như vậy đi. Nam tử nói xong lời này, cắt đứt liên hệ. Thử, đứng nói chuyện không đau eo, liền biết rõ thúc giục. Mục Thanh Vân phàn nàn nói, thu hồi đưa tin bản. Thanh Dương đảo, vượt biển thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Huyền Dương Viên cửa ra vào. Lý Hạo thu hồi vượt biển thuyền, nhanh chân đi vào Huyền Dương Viên. Hắn đi vào một gian luyện khí phòng, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Một chén trà thời gian sau, Lý Hạo mở hai mắt ra. Hắn tay háo lắc một cái, kim dương đỉnh bắn ra, rơi trên mặt đất. Lý Hạo lấy ra luyện khí tài liệu, bắt đầu luyện khí. Hắn há mồm phun ra tiên thiên chân hỏa, rơi vào kim dương đỉnh dưới đáy, nhiệt độ trong phòng cấp tốc lên cao. Một lát sau, Lý Hạo hướng về kim dương đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên. Hắn đem một chút màu đỏ khoáng thạch ném vào kim dương trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Tại tiên thiên chân hỏa nung khô phía dưới, màu đỏ khoáng thạch chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi màu đỏ thắm nước thép. Tại Lý Hạo thần thức dưới thao túng, màu đỏ thắm nước thép vừa bay dựng lên, chia ngũ tiểu đoàn. Thời gian từng giờ trôi qua, năm đoàn màu đỏ thắm nước thép chậm rãi ngưng kết thành phi đao hình thái. Hắn muốn luyện chế thành bộ thượng phẩm pháp khí, đề cao luyện khí trình độ sau, lại nếm thử luyện chế nhị giai trận pháp. Thiên Thu Phong, Hỏa Nha Biên. Gian nào đó buồng luyện công, Thượng quan Nhược Thủy xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn. Nàng lấy ra một cái lam sắc bình sứ, từ trong đổ ra một quả long mắt to tiểu lam sắc dược hoàn, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, Thượng quan Nhược Thủy vận công tu luyện, bên ngoài thân hiện ra một đạo nhu hòa lam quang. Thanh Ngọc Phong, Thanh Tùng Biên. Thu thập mở rộng thần hồn tài nguyên. Loại này tài nguyên cực kỳ hiếm thấy. Hứa Tùng mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ cần ngươi thu thập được mở rộng thần hồn tài nguyên, tỉ như dưỡng hồn mục, kim hồn thảo các loại, ta trọng trọng có thưởng. Lâm Sâm ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Là, đệ tử hiểu rõ. Hứa Tùng biết rõ rất khó làm vẫn là đáp ứng. Mặc kệ có thể làm được hay không, đáp ứng lại nói. Ta muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi không có chuyện không nên tới quấy rầy ta. Lâm Sâm phân phó nói. Hứa Tùng đáp ứng, không người lui ra. Thời gian rất nhanh, thời gian 4 năm trôi qua rất nhanh. Huyền Dương Viên, luyện khí phòng. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bộ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm kim dương đỉnh, một cỗ màu đỏ hỏa diễm rơi vào kim dương đỉnh dưới đáy, nhiệt độ trong phòng rất cao. Một lát sau, Lý Hạo tay áo lắc một cái, thu hồi màu đỏ hỏa diễm. Hắn pháp quyết thúc dục, kim dương đỉnh nắp đỉnh bay lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. 9 cây linh quang lóe lên trận kỳ bắn ra, mỗi một cây trận kỳ mặt cờ trên đều có một cái yêu thú đồ án, trên cột cờ lượn bố trận văn. Cuối cùng luyện chế ra. Lý Hạo nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng. Đi qua số lớn luyện tập, lại thêm thường xuyên cùng đồng môn sư minh sư tỷ giao lưu, Lý Hạo luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, luyện chế thành bộ thượng phẩm pháp khí sát xuất thành công đạt đến 8 thành. Hắn có thể bố trí cố định nhị giai trận pháp, cũng có thể luyện chế ra nhị giai trận pháp, bộ này Huyền Yêu Diệt Linh trận chính là một cái trong số đó. Huyền Yêu Diệt Linh trận là nhị giai hạ phẩm trận pháp, luyện vào 9 cái nhị giai sơ kỳ yêu thú tinh hồn. Lý Hạo vây tay một cái, 9 cây trận kỳ hướng hắn bay tới, chui vào trong ống tay áo của hắn. Bên hông một cái linh thú túi lung đưa, Lý Hạo nghĩ tới điều gì, tay phải vỗ linh thú túi, một đạo bạch quang bay ra, hiện ra một cái dài 3 trượng màu trắng cự tằm, con ngươi màu xanh lục tử chuyển động không ngừng. Bích Nhãn Hàn Tàm hình thể so trước đó lớn rất nhiều, khí tức cũng cường đại rất nhiều, chính thức tấn nhập nhị giai. Ngươi tấn nhập nhị giai?
Không tệ.
Lý Hạo vẻ mặt tươi cười. Bích Nhãn Hàn Tàm trước sau nuốt chừng 9 quả băng thuộc tính nhị giai yêu đan, còn có một số trăm năm trở lên băng thuộc tính linh dược, lúc này mới tấn nhập nhị giai. Bích Nhãn Hàn Tàm phát ra vui sướng tê minh thanh, miệng phun hàn khí, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, hơn phân nửa thạch thất liền bị đóng băng ở, tầng băng có dày khoảng một tấc, nhiệt độ thấp dọa người. Bích Nhãn Hàn Tàm đắc ý ưỡn mèo thân thể, nó tại bày ra thực lực của chính mình bây giờ. Nhị giai cùng nhất giai chênh lệch chính xác không nhỏ, không tệ. Lý Hạo khen một tiếng, lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, từ trong đổ ra một quả long mắt to tiểu thanh sắc dược hoàn. Thanh sắc dược hoàn màu sắc sáng tỏ, tản mát ra một trận loại giống như cám mùi. Nhị giai đan dược thú linh đan, nhị giai linh thú thức ăn, đối bọn chúng tiến giai vô cùng hữu ích. Bích Nhãn Hàn Tàm ngửi được thú linh đan tản ra mùi, phát ra chói hai tê minh thành, mở ra huyết buồn đại khẩu, con ngươi màu xanh lục tử lộ ra vẻ khát vọng. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, cổ tay rung lên, thú linh đan rời khỏi tay, bay vào Bích Nhãn trong miệng Hàn Tàm. Bích Nhãn Hàn Tàm miệng khép lại, phát ra vui sướng tê minh thành. Về tới trước a, ngày khác mang ngươi ra ngoài hoạt động một chút. Lý Hạo đem Bích Nhãn Hàn Tàm thu hồi linh thú túi. Hắn phun ra tiên thiên chân hỏa, rơi vào trên lớp băng, tầng băng trong nháy mắt hóa thành sương trắng, tràn ngập toàn bộ luyện khí phòng. Lý Hạo mở ra luyện khí phòng đại môn, đứng dậy đi ra ngoài, số lớn sương mù tùy theo tuôn ra luyện khí phòng. Chương 135 Càn Khôn Hồ Nghịch Thiên công năng 2, chương 135 Càn Khôn Hồ Nghịch Thiên công năng 2, hắn đi tới một gian mật thất, Càn Khôn Hồ bày ra tại một tấm thanh sắt trên bàn thờ. Hắn nhấc lên Càn Khôn Hồ nắp ấm, lấy ra một khối óng ánh trong suốt thanh sắc linh thạch. Thế mà tấn thăng làm trung phẩm linh thạch. Lý Hạo trợn mắt hốt hoồm. Khối này trung phẩm mục linh thạch vốn là phế linh thạch, đặt ở Càn Khôn Hồ bên trong non nửa tháng tràn ngập mục linh khí, biến thành hạ phẩm mục linh thạch. Hạ phẩm mục linh thạch đặt ở Càn Khôn Hồ hơn 4 năm, tấn thăng làm trung phẩm mục linh thạch. Lý Hạo hít sâu vài khẩu khí, bình phục lại tâm tình kích động. Phú linh chỉ nhằm vào phế linh thạch vẫn là tất cả linh thạch. Linh thạch bên trong linh khí sẽ không tán loạn a? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. 4 năm qua, hắn mỗi qua một đoạn thời gian tới xem xét mục linh thạch một lần, mục linh thạch tổn trữ linh khí càng ngày càng nhiều, tấn thăng làm trung phẩm linh thạch. Càn Khôn Hồ nắm giữ phú linh công năng, có thể đem phổ thông đồ vật chuyển hóa làm tu tiên giả cần tài nguyên. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, giả thành khối này trung phẩm mục linh thạch. Lý Hạo lấy ra một khối hạ phẩm hỏa linh thạch để vào Càn Khôn Hồ bên trong. Hắn muốn tiếp tục làm thí nghiệm, tra rõ ràng Càn Khôn Hồ cụ thể công năng. Nếu như Càn Khôn Hồ có thể đem tất cả thuộc tính hạ phẩm linh thạch tấn thăng làm trung phẩm linh thạch, Lý Hạo về sau không cần vì trung phẩm linh thạch rầu gì. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể dùng trung phẩm linh thạch mua sắm cao dài tài nguyên. Kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ giao dịch tiền tệ là trung phẩm linh thạch, giá thị trường 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi được một khối trung phẩm linh thạch, bất quá có rất ít người dùng trung phẩm linh thạch đổi hạ phẩm linh thạch. Đối với một cái nhị giai trận pháp sư tới nói, dùng trung phẩm linh thạch khu động nhị giai trận pháp uy lực có thể đề cao không thiếu. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, Lý Hạo trên mặt tràn đầy nồng nặc vui mừng. Hắn phát giác được cái gì, lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, thượng quan nhược thủy âm thanh vang lên, "Lý sư huynh, ta có chút bạn sự tìm ngươi, ngươi bây giờ thuận tiện sao?" 4 năm qua, thượng quan nhược thủy thường xuyên đến tìm Lý Hạo. Lý Hạo không phải kẻ ngu, hắn đương nhiên nhìn ra được, thượng quan nhược thủy đối với hắn có hảo cảm. Lý Hạo đối với thượng quan nhược thủy cũng có hảo cảm, bất quá một ngày không có diệt đi mục ngọc đảo, Lý Hạo sẽ không cân nhắc nhi nữa tư tình. "Thuận tiện, ngươi chờ chốc lát, ta lập tức ra ngoài." Lý Hạo thu hồi đưa tin bản, đứng dậy đi ra ngoài. Thượng quan nhược thủy đứng tại Huyền Dương biên cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười. Nàng thường xuyên đến tìm Lý Hạo, nữ truy nam cách lớp 7. Lý Hạo nhận biết nữ tu sĩ không thiếu, bất quá hắn rất ít cùng khác nữ tu sĩ lui tới, thượng quan nhược thủy là ngoại lệ, rất nhiều đồng môn đều cho rằng bọn hắn sẽ kết làm song tu đạo lữ. Cũng không lâu lắm, Huyền Dương biên môn khai phóng, Lý Hạo đi ra. "Thượng quan sư muội, ta vừa muốn đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi chủ động đến đây, mời đến." Lý Hạo ngữ khí thân thiện, đem thượng quan nhược thủy mời đi vào. Hai người vừa đi vừa nói, biết được Bích Nhãn Hàn Tàm tấn nhập nhị giai, thượng quan nhược thủy mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta liền biết rõ Bích Nhãn Hàn Tàm có thể tấn nhập nhị giai, thanh dược điệu cách nhị giai cũng không xa." Bọn hắn đi tới một tòa thanh sắc thạch đình ngồi xuống, Lý Hạo lấy ra đồ uống trà lá trà pha trà. Hàn huyên một hồi khu trùng ngự thú chi thuật, thượng quan nhược thủy nói lên chính chuyện, "Lý sư minh, ta chiếm được tin tức, tòa nào đó hoang đảo có nhị giai huyền thủy quy qua lại, ta muốn mời ngươi đi săn giết huyền thủy quy." "Chỉ chúng ta hai người sao?" Lý Hạo hỏi. "Nhị giai huyền thủy quy thần thông không mạnh, không có nguy hiểm gì, phiền phức chính là dẫn dụ bọn chúng tiến vào trận pháp, ta không có ý định mời những người khác, ngươi có thể mời những người khác." Thượng quan nhược thủy nói. Lý Hạo gật gật đầu, "Chỉ là đối phó huyền thủy quy mà nói, hai người chúng ta là được rồi. Ta chính dễ luyện chế ra huyền yêu diệt linh trận liền lấy huyền thủy quy thử một lần uy lực trận pháp. Thượng quan sư muội, ngươi dự định lúc nào xuất phát?"
"Ngày mai, như thế nào?"
Thượng quan nhược thủy hỏi.
"Không có vấn đề, vậy ta buổi sáng ngày mai đi qua tìm ngươi, chúng ta cùng đi săn giết yêu thú."
Lý Hạo đáp ứng.
"Hảo."
Thượng quan nhược thủy cười như rực rỡ hoa, nàng nhớ ra cái gì đó, nếu mày nói, "Đúng, Lý sư minh, ta nhận được tin tức, từ băng băng sinh hạ một đứa con, mục ngọc đào xếp đặt buổi tiệc, băng vượng đào phái một chút trúc cơ tu sĩ tới chúc mừng." Nàng biết rõ mục ngọc đào là Lý Hạo cửu nhân, bình thường cũng lưu ý mục ngọc đào tin tức. "Mục ngọc đào vẫn là trúc cơ trung kỳ sao?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Thượng quan nhược thủy gật gật đầu, "Mục ngọc đào cùng Từ Băng Băng cũng là trúc cơ trung kỳ, bọn họ đều là mục gia trọng điểm bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ,
rất ít tự mình ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta chờ được. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin. Hàn Huyên một chén trà thời gian, Thượng Quan Nhược Thủy cáo từ rời đi. Thượng Quan Nhược Thủy chân trước vừa đi, Từ Phi chân sau lại tới, trước mắt hắn là luyện khí 9 tầng. Từ sư đệ, ngươi tấn nhập luyện khí 9 tầng, chúc mừng a. Lý Hạo mở miệng nói chúc. Lý sư minh, ta trọng kim mua một khóa trúc cơ đan, ta dự định xung kích trúc cơ kỳ, muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút xung kích trúc cơ kỳ tâm đắc, ta xem qua một chút phương diện này điện tịch, vẫn là muốn theo ngươi ngay mặt thỉnh giáo một chút. Từ Phi khách khí nói. Hạo Dương Hiệu buôn sinh ý cũng không tệ lắm, Từ Phi kiếm lời không thiếu linh thạch, trọng kim mua một khóa trúc cơ đan. Lý Hạo gật gật đầu, nói lên chính mình xung kích trúc cơ kỳ đi qua. Đây là Hạo Nguyệt chân thủy cùng thanh hoa linh nũ, cùng trúc cơ đan có dị khúc đồng công chi diệu, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắt túi chữ vật, đưa cho Từ Phi. Lý sư minh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Từ Phi huyện chuyển cự tuyệt. Rất nhiều luyện khí tu sĩ pháp lực không đủ dồi dào, phục dụng trúc cơ đan vẫn như cũ không có cách nào tấn nhập trúc cơ kỳ, ta không hy vọng ngươi bước bọn hắn theo gót, ngươi theo ta khách khí cái gì? Quan hệ của chúng ta còn không đáng Hạo Nguyệt chân thủy cùng thanh hoa linh nũ. Lý Hạo cưỡng ép đem túi chữ vật nhét vào Từ Phi trên tay. Vậy xin đa tạ rồi, Lý sư minh. Từ Phi không còn cự tuyệt, nhận lấy túi chữ vật. Ngươi nếu là trúc cơ, Hạo Dương Hiệu buôn sinh ý cũng có thể mở rộng, trên phương diện làm ăn sự tình, ngươi tạm thời giao cho Triệu Minh, yên tâm tu luyện, không có gì so ngươi trúc cơ quan trọng hơn. Lý Hạo dặn dò. Từ Phi gật gật đầu, ta chính có ý đó, tới nói cho ngươi một chút, đúng, Từ Băng Băng sinh hạ một đứa con, Mục Ngọc Đào xếp đặt buổi tiệc, nghe nói Băng Phượng Đào cũng phái người đến đây. Thượng quan sư muội vừa nói với ta việc này, tu vi của ta quá thấp, tạm thời không có cơ hội báo thủ, trước tiên tăng cao thực lực a. Đúng, còn không có thu tập được mở rộng thần hồn tài nguyên sao? Lý Hạo rời đi chủ đề. Không có, loại này tài nguyên quá hiếm thấy, rất nhiều tu tiên giả đều đang thu thập. Từ Phi lắc đầu. Hàn Huyên nửa canh giờ, Từ Phi cáo từ rời đi. Lý Hạo đi vào một gian buồng luyện công, ngồi xuống điều tức. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng. Lý Hạo ngự khí rời đi Huyền Hỏa Biên. Hơn phân nửa khắc sau, hắn xuất hiện tại Hỏa Nha Viên cửa ra vào, lấy ra một cái đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Thượng quan sư muội, ta đến Hỏa Nha Viên." Lý sư minh chờ chốc lát, ta lập tức ra ngoài. Thượng quan Nhược Thủy thanh âm ngọt ngào vang lên. Lý Hạo thu hồi đưa tin bối, tiến tính đợi. Cũng không lâu lắm, Hỏa Nha Viên môn khai phóng, Thượng quan Nhược Thủy đi ra. "Sớm a, Lý sư minh." Thượng quan Nhược Thủy chào hỏi một tiếng, bàn tay vô bên hông một cái linh thú túi. Một đạo hồng quang bay ra, chính là Tứ Sĩ Hỏa Nha. Tứ Sĩ Hỏa Nha cánh bảy ra có 3 trượng lớn nhỏ, hình thể biến lớn không thiếu, nó đã tấn nhập nhị giai. Thượng quan Nhược Thủy cùng Lý Hạo đi đến Tứ Sĩ Hỏa Nha trên lưng, Tứ Sĩ Hỏa Nha cánh hung hăng một phiến, nổi lên một hồi gió nóng, hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Dương đảo. Chương 136 Huyền Yêu Diệt Linh Trận Chi Uy, 1, chương 136 Huyền Yêu Diệt Linh Trận Chi Uy, 1, 10 ngày sau, nào đó phiến xanh thẳng hải vực. Tứ Sĩ Hỏa Nha từ trên cao lướt qua, tốc độ tương đối nhanh. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đứng tại Tứ Sĩ Hỏa Nha trên lưng, cuốn phong gào thét mà qua, thổi loạn tóc của bọn hắn. Giống như có một con nhị giai yêu cầm đến đây. Lý Hạo thần thức cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng về bọn hắn bay tới, hắn hướng về tây nam phương hướng nhìn lại. Thượng quan Nhược Thủy tâm lĩnh thần sẽ, xoay tay phải lại, một khỏa minh mục châu xuất hiện trên tay. Nàng thôi động minh mục châu lập tức phóng ra chói mắt kỳ quang. Là nhị giai sơ kỳ thiết vũ ưng, để cho Tứ Sĩ Hỏa Nha giải quyết nó a. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng nói ra. Lý Hạo không có ý kiến, Tứ Sĩ Hỏa Nha hướng về trước mặt một tòa hoang đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, Tứ Sĩ Hỏa Nha rơi vào một ngọn núi cao đỉnh chót. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi đến mặt đất, Tứ Sĩ Hỏa Nha cánh hung hăng một phiến, hướng về không trung bay đi. Một lát sau, một cái xuề hai cánh có 2 trượng lớn nhỏ thiết vũ ưng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Tứ Sĩ Hỏa Nha phát hiện thiết vũ ưng, phát ra hoa hoa tiếng kêu, vô cánh nào về phía thiết vũ ưng. Thiết vũ ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, một đạo dài hơn 2 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Tứ Sĩ Hỏa Nha mà đi. Tứ Sĩ Hỏa Nha phản ứng rất nhanh, cánh nhẹ nhàng một phiến, tránh đi cự hình phong nhận. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, có trên 100 khối nhiều. Lưu tinh hỏa vũ thuật đại viên mãn, thuần phát pháp thuật. Lý Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thuật pháp dễ học khó tinh thâm, căn cứ hắn biết, muốn đem một môn nhị giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, 10 năm cất bước. Thượng quan Nhược Thủy bản mệnh linh cầm là Tứ Sĩ Hỏa Nha, nàng tu luyện hỏa hệ pháp thuật làm ít công to, đây là ngự linh sư ưu thế một trong. Đi. Thượng quan Nhược Thủy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên 100 khối màu đỏ cự thạch phá toái hư không, tranh nhau chen lấn đập về phía Thiết Vũ Ưng. Thiết Vũ Ưng chính tại cùng Tứ Sĩ Hỏa Nha chiến đấu, mắt thấy số lớn màu đỏ cự thạch đánh tới, nó vội vàng vỗ cánh tránh đi. Màu đỏ cự thạch số lượng thực sự nhiều lắm, lại thêm Tứ Sĩ Hỏa Nha quá nhiều, Thiết Vũ Ưng bị một khối màu đỏ cự thạch đập trúng, bay ngược ra ngoài. Nó còn không có đứng vững cơ thể, một quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn nhanh mà đến, chính xác đập vào Thiết Vũ Ưng trên thân. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa diễm che mất cơ thể của Thiết Vũ Ưng, Thiết Vũ Ưng phát ra đau đớn tê minh thanh. Màu đỏ hỏa diễm còn không có tán loạn, một khối màu đỏ cự thạch bay vụt mà đến, nện ở Thiết Vũ Ưng trên thân. Thiết Vũ Ưng bay ngược ra ngoài, hoa mắt chóng mặt. Nhân cơ hội này, Tứ Sĩ Hỏa Nha cánh hung hăng một phiến, một quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra, chính xác nện ở Thiết Vũ Ưng trên thân. Kèm theo một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Thiết Vũ Ưng bên ngoài thân màu đỏ hỏa diễm tăng mạnh, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi. Tứ sĩ hỏa nha há mồm phát ra một tiếng ồn ào tiếng kêu, một đạo màu đỏ sóng âm bao phủ mà ra, cấp tốc lướt qua cơ thể của Thiết Vũ Ưng. Cơ thể của Thiết Vũ Ưng run lên, không còn khí tức, nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Nó ngũ tạng lục phủ đều bị màu đỏ sóng âm làm vỡ nát, chết thẳng cẳng. Thượng quan Nhược Thủy tế ra một tấm lam sắc túi lưới, bao lại Thiết Vũ Ưng thi thể, bay thấp tại trước người của nàng. Tứ sĩ hỏa nha một cái xoay quanh, từ trên cao rơi vào trước mặt của bọn hắn. Thượng quan sư muội, ngươi nhanh như vậy liền đem lưu tinh hỏa vũ thuật tu luyện đến đại viên mãn, thật lợi hại. Lý Hạo tán dương. Ngự linh sư đều biết tu luyện cùng bản mệnh linh thú cùng thuộc tính chất pháp thuật, thượng quan Nhược Thủy tấn nhập trúc cơ kỳ vẫn chưa tới 5 năm, nàng có thể đem lưu tinh hỏa vũ thuật tu luyện đến đại viên mãn, ngoại trừ cá nhân cố gắng, cùng tứ sĩ hỏa nha cũng có quan hệ rất lớn. Căn cứ hắn biết, bản mệnh linh thú huyết mạch độ tinh thuần càng cao, ngự linh sư tu luyện cùng nhau cùng thuộc tính chất pháp thuật càng nhẹ nhõm. Hắn ngờ tới tứ sĩ hỏa nha huyết mạch độ tinh thuần ít nhất là 2, thậm chí cao hơn, bằng không thượng quan Nhược Thủy không có cách nào nhanh như vậy đem lưu tinh hỏa vũ thuật tu luyện đến đại viên mãn. Nó huyết mạch độ tinh thuần là 2, ta tu luyện hỏa hệ pháp thuật làm ít công to. Thượng quan Nhược Thủy giải thích nói, vẻ mặt tươi cười. Khó trách. Lý Hạo trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Rất nhiều tam gia yêu cầm huyết mạch độ tinh thuần vẫn là 1, tứ sĩ hỏa nha huyết mạch độ tinh thuần thế mà đạt đến 2, quả thật không tệ. Nói như vậy, ngự linh sư sẽ không tùy tiện nói cho ngoại nhân bản mệnh linh cầm tình huống. Thượng quan Nhược Thủy không có giấu giếm Lý Hạo, rõ ràng không đem hắn làm ngoại nhân. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra một cái dài hơn một xích thanh sắc đoàn đao, mở ra Thiết Vũ Ưng phần bụng, từ trong móc ra một quả lớn chừng quả trứng gà thanh sắc yêu đan. Lý sư minh, viên này yêu đan cho ngươi, ngươi cầm lấy đi đốt thanh dược điệu a. Thượng quan Nhược Thủy đem thanh sắc yêu đan đưa cho Lý Hạo, thu hồi Thiết Vũ Ưng thi thể. Lý Hạo cũng không có cự tuyệt, nhận thanh sắc yêu đan. Bọn hắn đi đến tứ sĩ hỏa nha trên lưng, tứ sĩ hỏa nha cánh hung hăng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. 2 ngày sau, lúc hoàng hôn, dáng chiều dư quang vung vãi trên mặt biển. Tứ sĩ hỏa nha xuất hiện ở một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ trên hoang đảo khoảng không, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, địa thế nam cao bắc thấp. Tứ sĩ hỏa nha cánh nhẹ nhàng một phiến, chậm rãi rơi vào trên bờ cát, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đi đến mặt đất. Lý Hạo ánh mắt hướng xuống đất nhìn lại, nhìn thấy trên bờ cát có một chút màu đen hạt tròn, cách đó không xa có một chút lom xuống cái hố. Thượng quan Nhược Thủy ngồi xổm người xuống, hai ngón tay kẹp lên một cái màu đen hạt tròn, đưa lên mũi nhẹ ngửi một chút, nghiền nát màu đen hạt tròn. Phân bản nước tiểu còn chưa khô đấu, Huyền Thủy Quy rời đi thời gian không dài, chúng ta có thể ở tòa này hoang đảo ngồi chờ một chút. Thượng quan Nhược Thủy nói. Lý Hạo gật gật đầu, tay áo lắc một cái, 9 cây linh quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở hố to phụ cận bầu trời. Tật. Lý Hạo một tiếng quát nhẹ, pháp quyết thúc dục. 9 cây trận kỳ mặt cờ lập tức sáng rõ, nhao nhao chui vào bãi cát phía dưới. Thượng quan Nhược Thủy đem tứ sĩ hỏa nha thu hồi linh thú túi, cùng Lý Hạo núp ở phía xa một khối cao khoảng 1 trượng màu vàng cự thạch đằng sau. Bọn hắn có thể thấy rõ trên bãi cát tình huống, chỉ cần Huyền Thủy Quy tiến vào trận pháp phạm vi, chắc chắn chạy không được. Huyền Thủy Quy trời sinh tính nhát gan, tại một nơi bị tập kích, lập tức thay đổi vị trí, sẽ không ở một nơi thời gian dài dừng lại. Theo bọn nó lưu lại phân và nước tiểu đến xem, ở đây trước mắt vẫn là phạm vi hoạt động của bọn nó, có thể ôm cây lợi thỏ. Chương 136 Huyền Yêu Diệt Linh Trận Chi Uy 2, chương 136 Huyền Yêu Diệt Linh Trận Chi Uy 2, Thượng quan Nhược Thủy chậm rãi nói, khác biệt yêu thú tập tính không giống nhau, cũng không phải tất cả yêu thú đều biết trường kỳ vọng tại một nơi. Lý Hạo gật gật đầu, chúng ta thay phiên giám thị trên bãi cát tình huống a. Chỉ cần bọn chúng tiến vào trận pháp, ta liền thôi động trận pháp diệt sát bọn chúng. Cứ như vậy, bọn hắn trốn ở màu vàng cự thạch đằng sau, yên tĩnh chờ đợi. 3 ngày đi qua, Huyền Thủy Quy còn chưa có xuất hiện. Thượng quan sư muội, Huyền Thủy Quy sẽ đi hay không địa phương khác? Một mực ở nơi này thủ vững cũng không phải biện pháp. Lý Hạo mở miệng hỏi. Không bài trừ khả năng này, chúng ta lại ở lại 2 ngày a. Huyền Thủy Quy không hề lộ diện mà nói, chúng ta đi một vòng phụ cận. Thượng quan Nhược Thủy nói ra tính toán của mình. Lý Hạo gật gật đầu, đồng ý Thượng quan Nhược Thủy kế hoạch. Sáng ngày thứ 2, một vòng tiêu dương chậm rãi dâng lên, màu vàng kim dương quang vung vãi tại trên hoang đảo, cho hoang đảo mang đến một tia ấm áp. Một cái toàn thân lam sắc cự quy nổi lên mặt biển, chỗ cổ có một chút lam sắc hoa văn, tự nhiên mà thành. Lam sắc cự quy hướng về lắc lư di động, rất nhanh, cái thứ 2, cái thứ 3 cùng con thứ 4 Huyền Thủy Quy lần lượt nổi lên mặt biển, hướng về hoang đảo di động. 7 con Huyền Thủy Quy lần lượt lên đảo, bọn chúng những nơi đi qua, trên mặt đất nhiều một chút màu đen hạt tròn. Bọn chúng vừa mới ghé vào trên bờ cát, chín đạo thô to kim quang phá đất mà lên, bay đến không trung, tụ tập lại một chỗ. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng tùy theo hiện lên, giống như một cái màu vàng tô, đem 7 con Huyền Thủy Quy hút ngược lên bên trong. Chuyện đột nhiên xảy ra, 7 con Huyền Thủy Quy căn bản không kịp chạy trốn. Bọn chúng nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đạo dài hơn 1 trượng lam sắc thủy tiễn, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đều cầm lấy một mặt hoàng quang lóe lên trận bàn mặt ngoài đều có 6 cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi một cái trong chỗ lõm đều có một khối hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn nhao nhao hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết, trận bàn lập tức sáng lên một hồi chói mắt hoàng quang. Màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài lập tức hiện ra đại lượng huyền ảo màu vàng phù văn, những thứ này màu vàng phù văn ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành 3 cái 2 trượng lớn nhỏ màu vàng cự quy. Màu vàng cự quy như cùng sống vật đồng dạng, tại màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài hoạt động. Thủy vô thường thế, trận vô thường hình. Cùng một loại trận pháp, khác biệt trận pháp sư luyện chế được, thiên về giờ không giống nhau. Bộ này Huyền Yêu Diệt Linh trận luyện vào 9 cái nhị giai sơ kỳ yêu thú tinh hồn, 3 con âm thú, 3 con thổ giáp quy cùng 3 con ly hỏa chuẩn, trong đó thổ giáp quy phụ trách phòng ngự, âm thú cùng ly hỏa chuẩn phụ trách công kích, đều có phân công. Màn ánh sáng màu vàng bên trong hiện ra ba đám màu đỏ ánh lửa phóng ra quang mang chói mắt, hóa thành ba con hai cánh bảy ra có hai trượng lớn nhỏ ly hỏa chuẩn. Tinh hồn hóa hình. Yêu thú tinh hồn luyện vào trong trận pháp, có thể hóa hình công kích địch nhân, yêu thú tinh hồn cao nhất có thể phát huy bản thể tám thành thực lực, có thụ trận pháp sư ưu ái. Ba con ly hỏa chuẩn vừa mới hiện thân, hung hăng vỗ cánh, ba viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía dưới Huyền Thủy Quy. Ung ung tiếng vang, ba viên cự hình hỏa cầu đện ở Huyền Thủy Quy trên thân, lập tức vỡ ra, màu đỏ hỏa diễm che mất hai cái cơ thể của Huyền Thủy Quy. Mặt khác năm cái Huyền Thủy Quy vội vàng há mồm, phun ra từng đạo lam sắc thủy tiễn, thẳng đến ba con ly hỏa chuẩn mà đi. Ba con ly hỏa chuẩn rất linh hoạt, cánh nhẹ nhàng một phiến, nhẹ nhõm tránh đi đánh tới lam sắc thủy tiễn. Bảy con Huyền Thủy Quy công kích ba con ly hỏa chuẩn, bất quá ly hỏa chuẩn rất linh hoạt, Huyền Thủy Quy công kích đều rơi vào khoảng không, căn bản không đụng tới ly hỏa chuẩn. Ba con ly hỏa chuẩn ở giữa không trung xoay quanh bất định, phóng xuất ra từng khỏa cự hình hỏa cầu đập về phía bảy con Huyền Thủy Quy. Huyền Thủy Quy hình thể tương đối lớn, lại thêm không gian có hạn, bọn chúng căn bản tránh không khỏi. Non nửa khắc đồng hồ không đến, màn ánh sáng màu vàng bên trong hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, bảy con Huyền Thủy Quy đều bị màu đỏ hỏa diễm cháy mất. Bảy con Huyền Thủy Quy nhao nhao đem đầu cùng tứ chi lùi về mai rùa, có mai rùa bảo hộ, ly hỏa chuẩn một chốc cũng khó có thể diệt sát bọn chúng. Bọn chúng bên ngoài thân thêm ra một đạo lam sắc màn nước, bao lại toàn thân, đem màu đỏ hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy pháp quyết biến đổi, hướng về trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, Khảm Bị, Chính Bắc Phương, Trấn Bị, Chính Đông Phương, Nói Bị, Chính Tây Phương, đồng thời hiện ra ba đạo lam quang, ba con đầu cực giống mèo con lam sắc thú nhỏ vừa hiện mà ra, thân hình của bọn nó giống như cá, chính là âm thú. Ba con âm thú vị trí xây dựng thành hình tam giác, đem bảy con Huyền Thủy Quy vây lại. Ba con âm thú phát ra một tiếng quái dị thú tiếng giống, đồng thời phun ra một đạo lam sắc sóng âm. Ba đạo lam sắc sóng âm thẳng đến Huyền Thủy Quy mà đi, cùng lúc đó, ba con ly hỏa chuẩn bay đến ly vị, Chính Nam Phương, hung hăng vỗ cánh, đều có một quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía bảy con Huyền Thủy Quy. Từ phía giáp công, ba đạo lam sắc sóng âm lướt qua bảy con cơ thể của Huyền Thủy Quy, lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái, Huyền Thủy Quy thân thể cao lớn rung rung. Mọi người đều biết, quy loại yêu thú mai rùa phòng ngự rất mạnh, thừa phẩm pháp khí cũng khó có thể đánh tan nhị giai sơ kỳ Huyền Thủy Quy mai rùa, âm ba công kích không giống nhau, trực tiếp xuyên tấu mai rùa. Huyền Thủy Quy cảm giác ngũ tạng lục phủ muốn vỡ ra tới, không hẹn mà cùng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Không cần bọn chúng tở một bụng, ba viên cự hình hỏa cầu đập tới. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại cơ thể của Huyền Thủy Quy. Hỏa diễm còn không có tán đi, ba con âm thú lần nữa phun ra lam sắc sóng âm, công kích Huyền Thủy Quy. Huyền Thủy Quy hoặc điên cuồng va chạm màn ánh sáng màu vàng, hoặc phóng thích lam sắc thủy tiễn công kích ly hỏa chuẩn cùng âm thú, không có tác dụng gì. 20 hơi thở không đến, bảy con Huyền Thủy Quy không còn khí tức. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không có lập tức triệt tiêu trận pháp, thôi động trận pháp, ba con âm thú liên tiếp 7 lần phun ra lam sắc âm ba công kích bảy con Huyền Thủy Quy, Huyền Thủy Quy đều không lúc đích, bọn hắn lúc này mới tin tưởng Huyền Thủy Quy chết. Mai rùa bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, có thể bán tốt giá tiền. Lý Sư Minh, ngươi bộ này Huyền Yêu Diệt Linh trận chính xác lợi hại. Thượng Quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ khâm phục. Bảy con Huyền Thủy Quy mai rùa không có rõ ràng vết thương, có thể bán một cái giá tốt. Âm ba công kích chính xác lợi hại, đổi lại khác nhị giai yêu thú, không có nhẹ nhàng như vậy giải quyết bảy con Huyền Thủy Quy. Lý Hạo vẻ mặt tươi cười, triệt bỏ trận pháp. Tay phải của hắn vừa nhấc, một bạt thai lớn nhỏ hồ lô màu xanh bắn ra. Thượng phẩm pháp khí Thanh Vân Hồ, hắn chuyên môn dùng Thanh Vân Hồ thu hồi yêu thú tinh hồn. Thu tập được thích hợp nhị giai yêu thú tinh hồn, Lý Hạo có thể lại luyện chế một bộ Huyền Yêu Diệt Linh trận. Lý Hạo đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Vân Hồ quay tít một vòng, phun ra một đạo thanh sắc hào quang, bao lại bảy con Huyền Thủy Quy thi thể. Bảy con mini Huyền Thủy Quy ly thể bay ra, bị thanh sắc hào quang cuốn vào trong Thanh Vân Hồ. Bọn hắn chia hết thi thể Huyền Thủy Quy, bốn cái về Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy nhận được ba con. Hiếm thấy đi ra một chuyến, Thượng Quan sư muội, chúng ta đi địa phương khác đi một vòng, tiếp tục săn giết yêu thú, như thế nào? Lý Hạo mở miệng hỏi. Trên tay hắn có nhiều bộ nhị giai trận pháp, hắn tính toán dùng yêu thú thí nghiệm uy lực trận pháp, căn cứ vào yêu thú phản ứng tiến hành cải tiến, để thằng trận pháp uy lực. Lý luận chung quy là lý luận, thực tiễn ra chân lý. Tốt, ta chính có ý đó. Thượng Quan Nhược Thủy đáp ứng. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, chín cây trận kỳ phá đất mà lên, hóa thành chín đạo linh quang chui vào trong ống tay áo của hắn. Thượng Quan Nhược Thủy thả ra tứ sĩ hỏa nha, tứ sĩ hỏa nha nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn đi đến tứ sĩ hỏa nha trên lưng, tứ sĩ hỏa nha cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Chương 137 đóng giữ thổ lực sĩ trận, 1, chương 137 đóng giữ thổ lực sĩ trận, 1, 7 ngày sau, lúc xế trưa, mặt trời chói chang trên không. Tứ sĩ hỏa nha từ đằng xa bay tới, Thượng Quan Nhược Thủy tay phải nâng một quả minh mục châu. Một lát sau, tứ sĩ hỏa nha bay thấp ở một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ trên hòn đảo thảm thực vật đông đảo. Thượng Quan sư muội, liền tuyển nơi này đi. Lý Hạo nhảy đến mặt đất. Thượng Quan Nhược Thủy đi tới một chỗ gò đất, tay áo lắc một cái thanh sắt túi bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh sắt túi phun ra một đạo thanh sắt hào quang, trên mặt đất nhiều năm cái gần trượng lớn nhỏ lam sắc con trai lớn khí tức hoàn toàn không có. Thượng Quan Nhược Thủy tế ra một cái dài hơn một xích thanh sắt đoàn đao, đem năm cái lam sắc con trai lớn toàn bộ chém thành hai nửa, thịt trai bị đánh thành hai nửa, huyết thủy nhuộm đỏ bãi cát. Lý Hạo tay áo lắc một cái, năm cây hoàng quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở lam sắc con trai lớn bầu trời. Tật. Lý Hạo một tiếng quát nhẹ. Năm cây màu vàng trận kỳ lập tức phóng ra chói mắt hoàng quang, chui vào lam sắc con trai lớn bốn phía mặt đất. Thượng Quan Nhược Thủy lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, từ trong đổ ra một chút thanh sắc bột phấn, vẩy vào thịt trai phía trên. Thượng quan Nhược Thủy đem tứ xí hỏa nha thu hồi linh thú túi, cùng Lý Hạo núp ở phía xa một khối màu vàng cự thạch đằng sau. Thượng quan sư muội, ngươi hướng về thịt trai phía trên vung đổ vật gì? Lý Hạo tò mò hỏi. Khuyết hương tán, cùng huyết thủy phối hợp, lại phát ra gây mũi mùi máu tươi, hấp dẫn những cái kia khát máu yêu thú. Thượng quan Nhược Thủy giải thích nói, bọn hắn chạy nhiều tòa đảo, ok đợi thỏ không có đụng tới nhị giai yêu thú, dự định chủ động xuất kích, mượn nhờ ngoại vật dụ sát yêu thú. Không phải có dụ yêu hương sao? Lý Hạo nghi ngờ nói. Dụ yêu hương có thể dẫn dụ phần lớn nhị giai yêu thú, bất quá dụ yêu hương tương đối chân quý, lấy ra dụ sát phổ thông nhị giai yêu thú quá lãng phí. Thượng quan Nhược Thủy kiên nhẫn giải thích nói. Lý Hạo bừng tỉnh đại ngộ, không tiếp tục truy vấn. Gió biển từng trận, gây mũi mùi máu tươi bị gió biển thổi tan. Một chén trà thời gian sau, hai đầu dài khoảng 3 trượng lam sắc cá sấu nổi lên mặt biển, dương lên huyết buồn đại khẩu lộ ra một loạt sắc bén răng nhọn, bên ngoài thân có một chút màu lam xám hoa văn, con mắt là màu xanh biếc. Nhị giai sơ kỳ bích nhãn hải ngạc. Lý Hạo nhận ra hai cái lam sắc cá sấu lai lịch. Bích nhãn hải ngạc trời sinh tính khát máu, đối với máu tươi rất mất cảm. Hai cái bích nhãn hải ngạc hướng về hoang đảo di động, lần lượt leo lên bãi cát, nhanh chóng hướng về lam sắc con trai lớn bỏ đi. Thượng quan Nhược Thủy liền muốn thôi động trận pháp, bị Lý Hạo ngăn cản, chấm đã, thượng quan sư muội, có nhị giai yêu cầm đến đây. Không trung xuất hiện hai đạo điểm đen, hai cái hai cánh bảy ra có hai trượng lớn nhỏ màu đen cự điêu xuất hiện ở trên không, bọn chúng lông vũ sáng rõ, một đôi kim sắc lợi trảo lập lòe xâm nhiên hà quang. Nhị giai sơ kỳ kim trảo phong điêu, không nghĩ tới đem bọn nó cũng đưa tới. Thượng quan Nhược Thủy hơi kinh ngạc. Hai cái kim trảo phong điêu cánh hung hăng một phiến, đều có một đạo dài khoảng 2 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến hai cái bích nhãn hải ngạc mà đi. Hai cái bích nhãn hải ngạc không muốn làm cứng cự hình phong nhận, đội vàng hướng về hai bên di động, tránh đi hai đạo cự hình phong nhận. Nhân cơ hội này, hai cái kim trảo phong điêu từ trên cao đáp xuống, rất nhanh liền xuất hiện tại lam sắc con trai lớn bầu trời, bọn chúng lợi trảo tất cả bắt được một đoàn thịt trai. Đúng lúc này, năm đạo hoàng quang phá đất mà lên, bay đến độ cao nhất định hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng, đem hai cái bích nhãn hải ngạc cùng hai cái kim trảo phong điêu đều hút ngược lên bên trong. Hai cái bích nhãn hải ngạc ý thức đến không ổn, liền đội vàng xoay người. Bọn chúng nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, tất cả phun ra một đạo to dài lam sắc thủy tiễn, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Cùng trong lúc nhất thời, hai cái kim trảo phong điêu tất cả phóng xuất ra một đạo cự hình phong nhận, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng bình yên vô sự. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy trên tay đều cầm lấy một mặt hoàng quang lóe lên trận bàn phía trên 5 cái lô khảm đều có một khối hạ phẩm thổ linh thạch. Bọn hắn tất cả hướng về trận bàn bên trên đánh vào đếm đạo pháp quyết, trận bàn lập tức sáng rõ, hiện ra đại lượng phù văn huyền ảo, ngưng kết thành một cái hình người. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, mặt đất bùn cát cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành 5 tên cao 3 trượng màu vàng cự nhân ngũ quan mơ hồ, hai tay đều nắm lấy một cây màu vàng cự phủ. Màu vàng cự phủ thô ráp đến cực điểm, xem xét chính là bùn đất ngưng kết mà thành. Hai tên màu vàng cự nhân vung đầu nắm đấm đập về phía hai cái bích nhãn hải ngạc, mặt khác 3 tên màu vàng cự nhân thì công kích hai cái kim trảo phong điêu. Hai cái bích nhãn hải ngạc đồng thời phun ra một đạo lam sắc thủy tiễn, đánh vào hai tên màu vàng cự nhân trên thân, truyền ra tiếng kim loại. Hai tên màu vàng cự nhân thể bày tỏ thêm ra một cái có thể thấy rõ ràng vết lõm, bất quá rất nhanh, bọn chúng bên ngoài thân sáng lên một đạo hoàng quang sau, vết lõm không có tin tức biến mất. Bọn chúng huy động trên tay màu vàng cự phủ, đập về phía hai cái bích nhãn hải ngạc. Nhị giai hạ phẩm trận pháp đóng giữ thổ lực sĩ trận. Trận pháp có thể thúc đẩy sinh trưởng 5 tên đóng giữ thổ lực sĩ công kích địch nhân, thao khống trận pháp tu tiên giả pháp lực càng thâm hậu, đóng giữ thổ lực sĩ uy lực càng mạnh. Hai cái bích nhãn hải ngạc cắn một cái màu vàng cự nhân đùi phải, ra sức kéo một cái, màu vàng cự nhân đùi phải đứt gãy, nó bên ngoài thân hoàng quang đại phong sau, lại dài ra bắp đùi mới. Trận pháp không phá, đóng giữ thổ lực sĩ sẽ một mực tồn tại. Một cái màu vàng cự nhân huy động màu vàng cự phủ đện ở một cái bích nhãn trên thân hải ngạc, bích nhãn cơ thể của hải ngạc lâm vào mặt đất vỡ ra tới, xuất hiện mấy đầu to dài vết rách. Đóng giữ thổ lực sĩ trận uy lực không sánh được huyền yêu diệt linh trận lại đang tiêu hao, mượn nhờ trận pháp mài chết địch nhân, thích hợp pháp lực dư thừa tu sĩ điều động. Hơn phân nửa khắc sau, hai cái bích nhãn hải ngạc cùng hai cái kim trảo phong điêu yêu lực còn thừa lác đác, mặc kệ bọn chúng như thế nào công kích màu vàng cự nhân đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai cái kim trảo phong điêu kim sắc lợi trảo đánh vào một cái màu vàng cự nhân trên thân, màu vàng cự nhân cơ thể chia 5 x 7, hóa thành số lớn bùn đất. Mặt đất sáng lên một đạo hoàng quang, số lớn bùn đất ngưng kết thành một cái màu vàng cự nhân, ra tay công kích kim trảo phong điêu. Bích nhãn hải ngạc cùng kim trảo phong điêu linh trí không mở, từng người tự chiến, yêu lực tiêu hao hầu như không còn, chết ở trên màu vàng cự nhân thủ. Nhị giai bích nhãn hải ngạc ra thú có thể đem ra luyện chế thủy độn phù thượng quan sư muội, bích nhãn hải ngạc thi thể về ngươi, kim trảo phong điêu thi thể về ta. Lý Hạo nói, có thể diệt sát bọn chúng toàn bộ nhờ Lý sư minh bố trí trận pháp, yêu đan ta cũng không muốn rồi, bích nhãn hải ngạc thi thể cho ta là được. Thượng quan Nhược Thủy vừa cười vừa nói, nếu không phải là ngươi vận dụng khuyết hương tán, không có dễ dàng như vậy đem bọn nó dẫn vào trong trận pháp, cứ như vậy phân phối à? Lý Hạo xem thường. Chương 137 đóng giữ thổ lực sĩ trận 2, chương 137 đóng giữ thổ lực sĩ trận 2, Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoảng, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa xuất hiện ở phía xa phía chân trời. Thượng quan Nhược Thủy lông mày nhíu một cái, vội vàng lấy ra Minh Mục Châu phóng ra chói mắt linh quang. A, Thiểm Điện Cừu. Lâm Sư Minh bọn hắn 5 người đang đuổi giết nhị giai Thiểm Điện Cừu, Thiểm Điện Cừu hướng về chúng ta ở đây bay tới. Thượng quan Nhược Thủy nói: "Lý sư đệ, ta là Huyền Kiếm Phong Lưu Thắng, làm phiền các ngươi ra tay ngăn lại Thiểm Điện Cửu Phúc Chốc." Một đạo vang dội thanh âm nam tử từ đằng xa phía chân trời truyền đến: "Nếu là đồng môn cầu viện, chúng ta ra tay giúp một chút bọn hắn a." Lý Hạo nói. Tay áo của hắn lắc một cái, Càn Dương Hồ bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Càn Dương Hồ quay tít một vòng, hình thể tăng vọt, phun ra đại lượng hoàng quang lóe lên đất cát, một cái hai trượng lớn nhỏ ngân sắc cưu điểu nhanh chóng lướt qua không trung, bên ngoài thân có hỏa thiêu vết tích, cánh trái vũ không quá tự nhiên, tựa hồ bị thương. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, màu vàng đất cát ngưng kết thành một chi dài hơn 10 trượng màu vàng trường mâu. Hắn phải ngón trỏ hướng ngân sắc cưu điểu nhẹ nhàng điểm một cái, màu vàng trường mâu hướng về ngân sắc cưu chim bay đi. Ngân sắc cưu điểu giật mình kêu lên, đội vàng há mồm phun ra một đạo thô to tia chớp màu bạc, nên đón tiếp lấy. Tia chớp màu bạc cùng màu vàng trường mâu chạm vào nhau, giống như đại truy đập trứng gà, màu vàng trường mâu trong nháy mắt tán loạn, hóa thành số lớn màu vàng đất cát. Những thứ này màu vàng đất cát đột nhiên ngưng lại, hóa thành một chi chi hoàng sắc xa tiễn, thẳng đến ngân sắc cưu điểu mà đi. Ngân sắc cưu điểu đội vàng vỗ cánh tránh đi, cánh trái vô rất không tự nhiên, phản ứng của nó chậm một nhịp, bị nhiều chi hoàng sắc xa tiễn đánh trúng, bên ngoài thân máu me đầm địa, số lớn ngân sắc lông vũ theo nó trên thân rụng xuống. Một khối bọc lấy liệt diễm màu đỏ cự thạch bay vụt mà đến, đập vào ngân sắc cưu điểu trên thân. Ngân sắc cưu điểu giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, bên ngoài thân bị một cỗ màu đỏ hỏa diễm chém mất. Nó còn không có đứng vững, số lớn màu đỏ cự thạch đập tới. Ngân sắc cưu điểu đội vàng há mồm phun ra một đạo tia chớp màu bạc, cùng một khối màu đỏ cự thạch chạm vào nhau. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhiều khối màu đỏ cự thạch bị tia chớp màu bạc đánh nát ấy, bất quá màu đỏ cự thạch số lượng thật sự là nhiều lắm. Ngân sắc cưu điểu cánh trái thụ thương, phản ứng chậm lại, bị nhiều khối màu đỏ cự thạch đập trúng, thân thể của nó bị màu đỏ hỏa diễm chém mất, hoa mắt chóng mặt. Một đạo màu đỏ sóng âm của tới, cấp tốc lướt qua ngân sắc cưu điểu cơ thể. Ngân sắc cưu điểu phát ra một tiếng thê lương tiếng chim hót, cơ thể nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Tứ sĩ hỏa nha từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo bắt được ngân sắc cưu điểu, bay trở về thượng quan Nhược Thủy bên người. Ngân sắc cưu điểu bị ném tại trên bờ cát, khí tức hoàn toàn không có. Một chiếc thanh sắc phi thuyền xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về ở đây bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc phi thuyền dừng ở trên hoang đảo khoảng không, bốn nam một nữ đứng tại trong thanh sắc phi thuyền, Lâm Sâm cũng tại bên trong, cầm đầu là một tên thật cao gầy teo thanh sam thanh niên, có chút cơ trùng kỳ tu vi. Lâm Sâm nhìn thấy Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy, chau mày. Tại Hạ Lưu Thắng, gặp qua Lý sư đệ, chúng ta săn giết yêu thú đụng tới một cái nhị giai sơ kỳ tiềm điện yêu, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, kém chút bị nó chạy. Thanh sam thanh niên ôm quyền nói, mọi người là đồng môn, xuất thủ tương trợ là phải, bất quá Lưu sư minh sẽ không để cho chúng ta miễn phí hỗ trợ à? Lý Hạo mở miệng nói ra, nếu là những đồng môn khác, Lý Hạo có thể không cần thù lao, Lâm Sâm cũng tại bên trong, Lý Hạo nhất định phải thù lao. Hắn muốn nhiều hơn một vài thứ, Lâm Sâm liền thiếu đi phần một chút. Lý sư đệ muốn cái gì? Lưu Thắng khách khí hỏi. Cùng là trúc cơ tu sĩ, Lý Hạo là Ngô Viễn đệ tử, địa vị tại bọn hắn phía trên. Yêu đan ta cũng không muốn rồi, ta muốn thiểm điện cưu tinh hồn, thiểm điện cưu cánh về thượng quan sư muội, cái này không có vấn đề à? Lý Hạo mở miệng nói ra. Lưu Thắng năm người chỉ là đả thương thiểm điện cưu, cũng không phải là trọng thương thiểm điện cưu, Lý Hạo yêu cầu cũng không quá mức. Lưu Thắng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, đem thiểm điện cưu tinh hồn cùng cánh giao cho Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Chúng ta còn có việc tại người, Lý sư minh, thượng quan sư muội, hẹn gặp lại. Lưu Thắng nói xong lời này, pháp quyết thúc dục, thanh sắc phi thuyền hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Thượng quan sư muội, chúng ta đi địa phương khác đi một vòng, hy vọng có thể nhiều săn giết một chút nhị giai yêu thú. Lý Hạo triệt bỏ trận pháp, cấp tốc quét dọn chiến trường. Hắn cùng thượng quan Nhược Thủy đi đến tứ sĩ hỏa nha trên lưng, tứ sĩ hỏa nha cánh hung hăng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Chương 138 đi ra ngoài lịch luyện, 1, chương 138 đi ra ngoài lịch luyện, 1, chương trực mục lục trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống hơn một tháng sau, nào đó phiến xanh thảm hải vực, gió biển từng trận, tinh không bản lý. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, không trung xuất hiện một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa, vô cùng dễ thấy. Một cái vết thương trồng chất thiết vũ ưng từ đằng xa phía chân trời bay tới, thiết vũ ưng bên ngoài thần có hỏa thiêu vết tích, khí tức bề bài. Phía trước có một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Thiết vũ ưng ra sức vỗ cánh, hướng về hoang đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, nó xuất hiện tại trên hoang đảo khoảng không, bay vào một cái cự đại địa phía dưới trong động đá vôi. Một đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về ở đây bay tới. Một lát sau, hồng quang ngừng lại, hiện ra tứ sĩ hỏa nha thân ảnh, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đứng tại tứ sĩ hỏa nha trên lưng. Thượng quan Nhược Thủy tay phải nâng một khỏa minh mục châu, lông mày nhíu một cái, thiết vũ ưng bay vào một cái dưới đất động rãi, thấy không rõ lắm trong động tình huống. Minh mục châu chỉ là thấy xa, không cách nào xuyên thấu núi đá các loại chướng ngại vật. Lý Hạo hai mắt sáng lên một vệt kim quang, con mắt biến thành kim sắc, trong mắt có thể nhìn thấy một đoàn liệt diễm, hỏa nhãn kim tinh đồng tử. Hỏa nhãn kim tinh đồng tử có thể xem thấu trận pháp, chớ nói chi là phổ thông chướng ngại vật. Dương Nam hỗ trợ luyện chế ra hai lô hỏa mắt kim tinh đan, mượn nhờ hỏa nhãn kim tinh đan phụ trợ, Lý Hạo đã đem hỏa nhãn kim tinh đồng tầng thứ nhất tu luyện thành công. Nó núp ở trong động, có thể đột vào. Lý Hạo nói. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, cho tứ sĩ hỏa nha hạ lệnh, tứ sĩ hỏa nha cánh nhẹ nhàng một phiến, bay vào trong động đá bôi. Động rộng rãi thẳng đứng hướng về phía trước, vách đá gập ghềnh, có thể nghe được nước chảy âm thanh. Tứ sĩ hỏa nha hướng về lòng đất bay đi, cũng không lâu lắm, một đầu chảy xiết sông ngầm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bên trái có một cái đường tính mấy trượng sân động, không biết thông hướng phương nào. Tứ sĩ hỏa nha bay vào sân động, động rộng rãi hướng về lòng đất kéo dài, con đường uốn lượn, nếu không phải là Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng tử, thật đúng là tìm không thấy Thiết Vũ Ưng. Cũng không lâu lắm, tứ sĩ Hỏa Nha xuất hiện tại một cái năm mâu lớn nhỏ trong động vật góc trái trên cùng có một cái cực lớn xào huyệt, Thiết Vũ Ưng ghé vào trong xào huyệt. Thiết Vũ Ưng phát hiện Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, đội vàng há mồm phun ra một đạo cao mấy trượng thanh sắc gió lốc, thẳng đến Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mà đến. Lý Hạo tế ra Càn Dương Hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, Càn Dương Hồ quay tít một vòng, phun ra đại lượng hoàng quang lóe lên đất cát, những thứ này màu vàng đất cát ngưng kết thành từng nhánh hoàng sắc xa tiễn, đón lấy thanh sắc gió lốc. Ung ung tiếng vang, dây đặc hoàng sắc xa tiễn đánh tan thanh sắc gió lốc, thẳng đến Thiết Vũ Ưng mà đi. Thiết Vũ Ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về bên trái bay đi, tránh đi lại bộ phận hoàng sắc xa tiễn, mười mấy chi hoàng sắc xa tiễn đánh trúng vào Thiết Vũ Ưng cánh trái, máu tươi chảy ròng. Cánh trái thụ thương, Thiết Vũ Ưng phản ứng chậm lại, một quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến, chính xác đập vào Thiết Vũ Ưng trên thân. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng đi qua, màu đỏ hỏa diễm che mất cơ thể của Thiết Vũ Ưng, nó phát ra cực kỳ thống khổ tê minh thanh. Dây đặc hoàng sắc xa tiễn bắn nhanh mà đến, xuyên thủng cơ thể của Thiết Vũ Ưng, nó từ giữa không trung rơi xuống, không còn khí tức. Lý Hạo tế ra Thanh Vân Hồ Lô, lấy đi Thiết Vũ Ưng tinh hồn. Hắn thu hồi Thiết Vũ Ưng thi thể và Càn Dương Hồ, tứ sĩ Hỏa Nha hướng về đường tới bay đi. Cũng không lâu lắm, tứ sĩ Hỏa Nha bay ra dưới mặt đất động rộng rãi. Thượng quan sư muội, chúng ta thời gian đi ra ngoài cũng không ngắn, trở về Thanh Dương đảo a. Lý Hạo đề nghị. Hảo. Thượng quan Nhược Thủy không có ý kiến, đáp ứng. Tứ sĩ Hỏa Nha cánh hung hăng một phiến, hướng về nơi xa bay đi, rời khỏi nơi này. Hơn nửa tháng sau, bọn hắn về tới Thanh Dương đảo, ai về nhà nấy. Lý Hạo vừa trở lại Huyền Dương Viên, nhìn thấy đứng ở cửa Cao Hạ cùng Cao Đại Xuân. Lý Hạo biểu đệ, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sớm ra ngoài lịch luyện đâu. Cao Hạ vừa cười vừa nói, trước mắt hắn là luyện khí 9 tầng, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có cách xa một bước. Ta cùng Thượng quan sư muội ra ngoài săn giết yêu thú, hôm nay vừa trở về, chúng ta đi vào chuyện ban đi. Lý Hạo đơn giản giảng giải một câu, mang theo bọn hắn đi vào Huyền Dương Viên. Ba người đi tới một tòa thanh sắc thạch đình ngồi xuống, Cao Đại Xuân lấy ra lá trà đổ uống trà pha trà. Lý Hạo biểu đệ, ta dự định xung kích trúc cơ kỳ, bất quá ta không có trúc cơ đan, ta mấy năm nay cũng góp nhặt một chút linh thạch, muốn ngươi giúp một tay lấy tới một khóa trúc cơ đan, đây là 4 vạn khối linh thạch. Cao Hạ lấy ra một cái thanh sắc túi trữ vật, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Cao Hạ, nói, Cao Hạ biểu ca, đây là một khóa trúc cơ đan, tặng cho ngươi xung kích trúc cơ kỳ. Cao Hạ trông nom qua Lý Hạo, nếu là hắn tấn nhập trúc cơ kỳ, có thể cho Lý Hạo cung cấp càng nhiều trợ giúp. Trúc cơ đan. Cao Hạ hai mắt sáng lên, mở hộp ngọc ra, một khóa lam sắc dược hoàn đập vào tầm mắt. Lý Hạo, cái này quá quý trọng, như vậy đi, linh thạch ngươi nhận lấy, trúc cơ đan chúng ta lấy đi. Cao Đại Xuân nói, vì góp đủ 4 vạn khối linh thạch, hắn cùng không thiếu thân bằng hảo hữu vay tiền. Đúng vậy a, ngươi nhận lấy linh thạch a. Cao Hạ phụ hòa nói. Lý Hạo một phen tư lượng, nhận linh thạch. Hắn đơn giản nói một chút chính mình xung kích trúc cơ kỳ đi qua, cho Cao Hạ một chút dẫn dắt. Biểu ca, ngươi không nên gấp gáp xung kích trúc cơ kỳ, trước tiên tốn một đoạn thời gian rèn luyện pháp lực đầy đủ thâm hậu, xung kích trúc cơ kỳ thời điểm pháp lực mới có thể hóa lỏng. Lý Hạo đề nghị. Cao Hạ gật gật đầu, ta hiểu rõ, hy vọng ta có thể tấn nhập trúc cơ kỳ. Hàn huyên một khắc đồng hồ, Cao Đại Xuân cùng Cao Hạ cáo từ rời đi. Lúc này mặt trời chói chang trên không, chính là hấp thu thái dương chi lực thời điểm. Lý Hạo đi tới một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh, lấy ra ngưng thần bồ đoàn để dưới đất, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Tại ngưng thần bồ đoàn dưới sự giúp đỡ, hắn tinh thần độ cao tập trung, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Hạo lấy ra một mặt linh quang lóe lên trên bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Số lớn dương quang hướng về Lý Hạo tụ đến, tại nửa đường ngưng kết thành từng cái thái dương hư ảnh, đem Lý Hạo bao bọc vây quanh. Lý Hạo há mồm hút một cái thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn cảm giác nuốt vào một đoàn liệt diễm, toàn thân khô nóng khó nhịn. Lý Hạo mặc niệm Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh tầng thứ tư tu luyện khẩu quyết, tu luyện, bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng. Lý Hạo cảm giác chính mình ngâm tại nóng bỏng trong nham tương, cả người đều phải bốc cháy lên. Thiên Linh đảo, Mục gia. Vân Lam Viên, Mục Ngọc đảo cùng Từ Băng Băng ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, một cái mi thanh mục tú thanh sam nam đồng chính cùng bọn hắn nói gì đó. Cha, nương, tộc lão hôm nay giảng thuật linh dược, để chúng ta dưới lưng 100 loại linh dược danh xưng, dự tính, lớn lên hoàn cảnh. Thanh sam nam đồng âm thanh non nớt. Vân Cơ, thật tốt cùng tộc lão học tập, tương lai làm một gã luyện đan sư. Mục Ngọc Đào vẻ mặt ôn hòa nói, Mục Vân Cơ là con của bọn hắn, trước mắt tại học tập trụ của tu tiên tri thức. Cao tổ mẫu tinh thông luyện đan thuật, nếu là Vân Cơ có thể trở thành một cái luyện đan sư, cao tổ mẫu có thể chỉ điểm một hai. Từ Băng Băng vẻ mặt tươi cười, ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai siêu việt cha mẹ. Mục Vân Cơ trí tồn cao xa. Hảo, chúng ta chờ một ngày này, ngươi đi ôn tập bài tập a. Mục Ngọc Đào ngữ khí ôn hòa. Mục Vân Cơ giờ gật đầu, nhanh chân hướng về cách đó không xa một tòa tiểu viện đi đến. Phu nhân, ta muốn cùng thất thúc công đi tới ngoại hải làm việc, ngươi chiếu khán tốt Vân Cơ. Mục Ngọc Đào dặn dò, ngoại hải rất nguy hiểm, phu quân cẩn thận một chút, ngoại hải cũng có băng phượng đảo đệ tử hoạt động, cần giúp đỡ mà nói, ngươi đi tìm bọn họ, xem ở cao tổ mẫu phân thượng, không phải quá mức yêu cầu, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Từ Băng Băng nói, biết rõ, ta muốn lên đường. Mục Ngọc Đào đáp ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Hơn nửa năm trôi qua rất nhanh. Thanh Dương đảo, Huyền Dương Viên. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý Sư Minh, ngươi cũng sắp muốn đi ra ngoài lịch luyện đi, nghĩ kỹ đi nơi nào lịch luyện sao? Thượng quan Nhược Thủy mở miệng hỏi. Chương 138 đi ra ngoài lịch luyện 2, chương 138 đi ra ngoài lịch luyện 2, ta dự định đi ngoại hải lịch luyện, thu thập tài nguyên thuận tiện một chút, thượng quan sư muội, ngươi có tính toán gì? Lý Hạo đúng sự thật nói. Hắn thần hồn không đủ cường đại, không cách nào tu luyện thập phương huyền hồn bất diệt chân kinh trừ cái đó ra, hắn tu luyện hỏa nhãn kim tinh đồng tử cần hỏa nhãn kim tinh đan phụ trợ. Lý Hạo tra duyệt không thiếu điển tịch, cũng cùng các trúc cơ tu sĩ nghe qua kim tinh thú tung tích, không nghe nói nội hải có kim tinh thú qua lại, ngoại hải có tam giai kim tinh thú qua lại. Thanh Dương môn bên ngoài hải có một chỗ phân đà, có một nhóm Thanh Dương môn đệ tử thường trú ngoại hải, phụ trách thu thập tài nguyên. Dựa theo Thanh Dương môn quy định, mới trúc cơ tu sĩ lịch luyện địa điểm là tại tông môn phạm vi thế lực, Thanh Dương môn bồi dưỡng một cái trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng. Ta cũng chính có ý này, ta sư phụ cũng muốn đi ngoại hải làm việc, chúng ta đến lúc đó cùng đi a. Thượng quan Nhược Thủy cười như rực rỡ hoa. Ngoại hải yêu thú tài nguyên phong phú, nàng thu thập nắm giữ tham thủy viên huyết mạch nhị giai yêu viên tinh huyết tương đối dễ dàng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ làm bạn. Lý Hạo đáp ứng. Hắn lấy ra một cái linh quang lóe lên đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, nô viên âm thanh vang lên. Lý Hạo, dựa theo môn quy, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, nghị kỳ đi nơi nào lịch luyện sao? Phổ thông trúc cơ tu sĩ chịu tông môn cắt cử, đi tới địa điểm chỉ định lịch luyện, kết đan tu sĩ đệ tử có nhiều hơn quyền lựa chọn. Sư phụ, đệ tử chính nghĩ cùng ngài hồi báo việc này, ta muốn đi ngoại hải lịch luyện, thu thập nhị giai kim tình thú nội đan tương đối dễ dàng. Lý Hạo giải thích nói, vi sư muốn đi ngoại hải làm việc, buổi sáng ngày mai, ngươi tới một chuyến huyền miểu viên chúng ta cùng đi. Nô Viễn Vân phó nói, là, sư phụ. Lý Hạo đáp ứng. Nô Viễn dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Không nghĩ tới Ngô sư bá cũng muốn đi ngoại hải, thật là đúng dịp a. Thượng quan Nhược Thủy hơi kinh ngạc. Lý Hạo gật gật đầu, như vậy cũng tốt, chúng ta sư phụ đều bên ngoài hải, cũng có một phối hợp. Hàn Huyên nửa khắc đồng hồ, Thượng quan Nhược Thủy cáo từ rời đi. Nàng chân trước vừa đi, từ phi chân sau đến đây, hắn đã tấn nhập trúc cơ kỳ. Từ sư đệ, chúc mừng a. Lý Hạo mở miệng nói chúc. Nếu không phải là Lý sư minh tương trợ, ta còn không có biện pháp tấn nhập trúc cơ kỳ. Đúng, ta dùng hết Hạo Nguyệt chân thủy, thanh hoa linh nũ trả cho Lý sư minh. Từ phi lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Lý Hạo. Hắn phục dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ, pháp lực không đủ thâm hậu, lại ăn vào Hạo Nguyệt chân thủy, pháp lực thành công hóa lỏng, trúc cơ thành công. Nếu không phải là Lý Hạo tương trợ, hắn chắc chắn trúc cơ thất bại. Lý Hạo nhận thanh sắc bình sứ, lấy ra một cái thanh sắc túi chứa vật đưa cho Từ Phi, nói: "Từ sư đệ, chúc mừng ngươi tấn nhập trúc cơ kỳ, cái này hai cái thượng phẩm pháp khí là một chút tâm ý của ta." "Đa tạ, Lý sư minh, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện đi." Từ Phi nhận lấy túi chứa vật, nói lên chính chuyện. Lý Hạo không có giấu giếm, đem hắn đi tới ngoại hải lịch luyện dự định nói cho Từ Phi. "Đúng, Từ sư đệ, ngươi tiếp tục lưu ý mở rộng thần hồn tài nguyên." Lý Hạo dặn dò. Từ Phi gật gật đầu, "Hảo, ngoại hải tương đối nguy hiểm, Lý sư minh cẩn thận một chút." Hàn Huyên nửa canh giờ, Từ Phi cáo từ rời đi. Lý Hạo rời đi Huyền Dương Biên, ngự khí đi tới Kim Vân Biên, đem Thanh Hoa Linh Nũ giao cho Cao Đại Xuân, để cho hắn chuyển giao cho Cao Hạ. Chỉ dựa vào một khỏa trúc cơ đan, Cao Hạ chưa chắc có thể tấn nhập trúc cơ kỳ, có một bình Thanh Hoa Linh Nũ, càng thêm ổn thỏa. Trở lại chỗ ở, Lý Hạo đi vào một gian mật thất, càng khôn hồ bày ra tại thanh sắt trên bàn thờ. Hắn nhấc lên nắp ấm, lấy ra một khối hỏa linh thạch, cẩn thận quan sát. Tồn trữ linh khí chính xác tăng lên, xem ra hạ phẩm hỏa linh thạch tấn thăng làm trung phẩm linh thạch chỉ là vấn đề thời gian. Lý Hạo lẩm bẩm, đem hỏa linh thạch thả lại càn khôn hồ bên trong, đắp lên nắp ấm. Càn khôn hồ có thể tụ tập thiên địa linh khí, rót vào trong linh thạch, tăng thêm linh thạch tổn trữ linh khí. Trước mắt đến xem, phế linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đều có cơ hội tấn thăng làm trung phẩm linh thạch. Lý Hạo quay người đi ra ngoài, đi tới một gian buồng luyện công, ngồi xuống điều tức. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng. Lý Hạo đi ra buồng luyện công, hắn vừa đi ra Huyền Dương Viên, nhìn thấy Từ Phi đứng ở cửa. "A, Từ sư đệ, ngươi qua đây cho ta tiễn đưa." Lý Hạo vừa cười vừa nói. Từ Phi gật gật đầu, lấy ra một cái lam sắc túi chứa vật đưa cho Lý Hạo, nói: "Đây là 3 vạn khối linh thạch, ngươi mang lên đi. Ngoại hải tiêu phí tương đối cao." "Cái này nhiều lắm, Từ sư đệ." Lý Hạo lông mày nhíu một cái. "Một phần là hiệu buôn chia hoa hồng, vốn chính là ngươi, một phần là một chút tâm ý của ta, ngươi thu cất đi." Từ Phi đem túi chứa vật nhét vào Lý Hạo trên tay. Lý Hạo rất rõ ràng, Hạo Dương hiệu buôn quy mô cũng không lớn, 3 vạn khối linh thạch không phải một con số nhỏ, làm không tốt Từ Phi cùng người bay tiền. Hắn không tiếp tục cự tuyệt, nhận túi chứa vật. "Lý sư huynh, đi đường cẩn thận." Từ Phi nói xong lời này, cáo từ rời đi. Lý Hạo đi tới Huyền Miểu Viên cửa ra vào, phát một tấm truyền âm phủ, tiến tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Thượng quan Nhược Thủy thanh âm mừng rỡ vang lên: "Lý sư minh, sớm a." Hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc thanh sắc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, Hàn Doanh cùng Thượng quan Nhược Thủy đứng tại trong thanh sắc phi thuyền. "Đệ tử bái kiến Hàn sư cô." Lý Hạo cúi người hành lễ. Hàn Doanh gật gật đầu, không nói gì thêm. Huyền Miểu Viên môn khai phóng, Giang Vân đi ra, đem bọn hắn mời đi vào. Lô Viễn ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, Trần Lôi đứng ở một bên. Lô Viễn nhìn thấy Hàn Doanh, mở miệng chào hỏi: "Hàn sư muội, Thượng quan sư điệt cũng muốn đi ngoại hải sao?" "Đúng vậy a." "Nhược Thủy muốn đi ngoại hải lịch luyện, chính hảo đem nàng mang lên, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi." Hàn Doanh thúc giục nói. Lô Viễn gật gật đầu, hướng Giang Vân phân phó nói: "Giang Vân, Huyền Miểu Viên giao cho ngươi xử lý, đừng buông lòng tu luyện, hy vọng vi sư trở về thời điểm, ngươi đã tấn nhập trúc cơ hậu kỳ." "Là, sư phụ." Giang Vân miệng đầy đáp ứng. Lô Viễn thả ra Thiết Vũ Ưng, đi đến Thiết Vũ Ưng trên lưng, Hàn Doanh, Trần Lỗi, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy lần lượt đuổi kịp. "Xuất phát." Ngô Viễn một tiếng quát nhẹ. Thiết Vũ Ưng cánh hung hăng một phiến, nổi lên một hồi của phòng, chờ bọn hắn rời khỏi nơi này. Chương 139 mới tới ngoại hải, 1, chương 139 mới tới ngoại hải, 1, tứ hải phường thị, trên đường dòng người như tuôn ra, xe ngựa ồn ào náo động. Thanh Dương Các, Hứa Nghiên ngồi ở trên chủ tọa, Vương Giang chính tại cùng Hứa Nghiên hồi báo tình huống. Việc này ngươi làm không tệ, không có việc gì mà nói, ngươi đi xuống đi. Hứa Nghiên khoát tay áo. Vương Giang lên tiếng, quay người rời đi. Hắn vừa mới mở ra cửa phòng, nhìn thấy Ngô Viễn, Hàn Doanh năm người đâm đầu đi tới. Đệ tử bái kiến Ngô sư bá, Hàn sư cô. Vương Giang không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Ngô Viễn gật đầu một cái, sải bước đi đi vào, Hàn Doanh bốn người đi theo vào. Ngô sư minh, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đến Tứ Hải Phường Thị? Hứa Nghiên hơi kinh ngạc. Chúng ta dự định đi ngoại hải làm việc, đi ngang qua Tứ Hải Phường Thị, Hứa sư muội, ngoại hải có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Ngô Viễn nói lên chính chuyện. Một đội kết đan kỳ liệt yêu đội toàn quân bị diệt, nghe nói là đụng phải tam giai giao long tứ hải môn kết đan tu sĩ ra ngoài làm việc gặp phải ảnh tộc tu sĩ, song phương ra tay đánh nhau, đều có tử thương, Càn Phong chân quân lọt vào nhiều con tứ giai yêu thú vây công, thân tử đạo tiêu. Hứa Nghiên nói, thế mà xảy ra nhiều đại sự như vậy, Lâm sư minh không có sao chứ? Nô Viễn tò mò hỏi. Bọn hắn không có việc gì, bất quá ngoại hải rất nguy hiểm, các ngươi đi ngoại hải cẩn thận một chút, Lý sư điệt ba người bọn họ cũng muốn đi tới ngoại hải. Hứa Nghiên ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo. Nô Viễn gật gật đầu, bọn hắn muốn đi ngoại hải lịch luyện, cùng chúng ta cùng đi, gặp một lần việc đời cũng tốt. Chúng ta đuổi đến lâu như vậy lộ, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai lại đi tới ngoại hải a. Cũng không gấp tại một ngày này. Hàn Doanh đề nghị. Trần Lỗi, Lý Hạo, Thượng Quan Sư Điệt, các ngươi tự do hoạt động đi. Ngày mai tại Thanh Dương Các tụ tập. Nô Viễn nói. Lý Hạo, Trần Lỗi cùng Thượng Quan Nhược Thủy đáp ứng, rời đi Thanh Dương Các. Ta đi mua một ít đồ vật, sư đệ, Thượng Quan sư muội, các ngươi tùy ý. Trần Lỗi chào hỏi một tiếng, cùng bọn hắn tách ra. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trên đường đi dạo, hơn nửa canh giờ sau. Bọn hắn xuất hiện tại tán tu bày sạp đá xanh quảng trường, đi một chút xem. Lý Hạo đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi tới một cái quán nhỏ trước mặt, chủ quán là một tên trung đẳng vóc người nam tử áo xanh, có chút cơ trùng kỳ tu vi. Trong gian hàng trưng bày không thiếu yêu thú tài liệu, gia thú, xương thú, yêu đàn các loại. Lý Hạo cầm lấy một tấm trải rộng vảy màu vàng kim gia thú, hỏi: "Đạo hữu, đây là cái gì yêu thú gia thú?" "Nhị giai sơ kỳ kim tình thú gia thú, đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể rẻ hơn một chút bán cho ngươi." Nam tử áo xanh nói. "Có kim tình thú nội đan sao?" Lý Hạo truy vấn. Nội đan tại phu nhân ta trên thân, đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta để cho nàng đem nội đan đưa tới. Nam tử áo xanh nói. Hảo, chúng ta chờ đợi ở đây, đúng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, có thể tại Tứ Hải Phường Thị mua được nhị giai kim tình thú nội đan. Nô ba, đạo hữu chờ chốc lát. Nam tử áo xanh lấy ra một mặt thanh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một hồi khoa tay. Tại hạ Lý Hạo, Chu đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, cái này chỉ kim tình thú là ngươi săn giết sao? Lý Hạo khách khí hỏi. Chúng ta bên ngoài hải săn giết, kém chút thua bởi trên tay của nó. Chu Ba nói. Lý Hạo gật gật đầu, xem ra lựa chọn của hắn không tệ, ngoại hải có càng cơ hội lớn thu tập được nhị giai kim tình thú nội đan. Chu đạo hữu, ngươi có nhị giai ưu thủy viên hoặc ly thủy viên tinh huyết sao? Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Chu Ba. Chu Ba lắc đầu, không có, bất quá ta nghe nói ngoại hải có tam giai ưu thủy viên qua lại. Thượng Quan Nhược Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đã có tam giai ưu thủy viên qua lại, chắc chắn cũng có nhị giai ưu thủy viên. Cũng không lâu lắm, một cái dáng người đầy đặn váy xanh phụ nhân đi tới. Váy xanh phụ nhân trên mặt có một cái rõ ràng màu đen bớt, nhìn qua xấu xí vô cùng. Váy xanh phụ nhân lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc, đưa cho Chu Ba, "Phu quân, đây là kim tình thú nội đan." Chu Ba đem kim sắc hộp ngọc đưa cho Lý Hạo, Lý Hạo mở ra xem, bên trong có một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc yêu đan, đúng là kim tình thú nội đan. "Chu đạo hữu, yêu đan bán thế nào?" Lý Hạo mở miệng hỏi. "Ta muốn đổi độn thuật loại nhị giai phụ triện, kim tình thú tương đối hiếm thấy, nó nội đan có giá trị không nhỏ." Chu Ba nói. "Có một tấm độn thuật loại phụ triện nơi tay, gặp phải nguy hiểm thuận tiện thoát thân, cái này dẫn đến độn thuật loại phù triện rất quý hiếm, cũng không đủ cầu. Độn thuật loại phù triện một mực rất quý hiếm, đại phường thị có nhị giai độn thuật phù bán ra, cần sớm một năm nửa năm đặt trước. Độn thuật loại nhị giai phù triện." Lý Hạo lông mày nhíu một cái. "Một tấm thủy độn phù, đổi lấy ngươi một khỏa yêu đan không có vấn đề a?" Thượng Quan Nhược Thủy tay lấy ra dài hơn một xích lam sắc phù triện, đưa cho Chu Ba. Lam sắc phù triện rộng gần tấc, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một cô mãnh liệt thủy thuộc tính ba động. "Không có vấn đề." Chu Ba mừng rỡ, nhận thủy độn phù. "Thiếp thân nô lệ, đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Thủy độn phù là ngươi luyện chế." Váy xanh phụ nhân doanh thân thi lễ, khách khí hỏi. "Thượng quan Nhược Thủy, ta là một tên chế phụ sư." Thượng quan Nhược Thủy không có dấu diếm. "Thượng quan tiên tử, có thể hay không đổi lại cho chúng ta một tấm thủy độn phù, trong gian hàng đồ vật ngươi tùy tiện tuyển." Chu Ba mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thượng quan Nhược Thủy. Thượng quan Nhược Thủy ánh mắt đảo qua trong gian hàng đồ vật, nếu mày nói, "Ta đối với trong gian hàng những vật khác không có hứng thú, ta có thể đổi lại cho ngươi một tấm thủy độn phù nếu như các ngươi thu thập được nhị giai kim tình thú nội đan hoặc nhị giai ưu thủy viên hoặc ly thủy viên tinh huyết, cho chúng ta giữ lại." "Không có vấn đề." Chu Ba miệng đầy đáp ứng. Thượng quan Nhược Thủy tay lấy ra thủy độn phù đổi đi ba tấm nhị giai gia thú. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi dạo một vòng, không tiếp tục mua cái gì đồ vật. Sắp trời tối lại, bọn hắn trở về Thanh Dương các nghỉ ngơi. Tứ Hải Biên, Trần Trần cùng một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, chính đang nói cái gì. Từ sư minh tại ảnh tộc tu sĩ trong túi chữ vật tìm được không ít thứ, trong đó có một cái ngọc giản nhắc tới Lục Nhâm tán nhân, không biết do ảnh tộc tu sĩ có phải hay không muốn tìm Lục Nhâm tán nhân. Trần Trần nhíu mày nói, tứ hải môn kết đan tu sĩ bên ngoài hải làm việc, đụng tới ảnh tộc kết đan tu sĩ, song phương ra tay đánh nhau, ảnh tộc tu sĩ vẫn lạc hai người, một người trọng thương mà chạy. Từ sư minh bọn hắn 6 người đối phó 3 tên ảnh tộc tu sĩ, nhân số chiếm ưu tình huống phía dưới, Tôn sư tỷ, Lâm sư đệ cùng Triệu sư muội thân tử đạo tiêu, ảnh tộc tu sĩ chính xác lợi hại. Váy trắng phụ nhân âm thanh trầm trọng. Chương 139 mới tới ngoại hải, 2, chương 139 mới tới ngoại hải, 2, Ngô Bằng, kết đan hậu kỳ. Ảnh tộc thiên phú thần thông thiên ảnh đại pháp rất lợi hại, có thể phân hóa ra giả thân, khó phân thật giả. Trần Trần cảm khái nói, Lý sư tỷ, Dương sư minh đã dẫn đội chạy tới ngoại hải, hy vọng bọn họ có thể tra rõ ràng trận tướng, nói đến, Lục Nhâm tán nhân nhiều năm không có lộ diện. Ảnh tộc tu sĩ tìm hắn mưu đồ gì? Nô Băng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Chuyên môn Lục Nhâm tán nhân tại Kim Ô Khư lấy được một kiện linh bảo, đoán chừng ảnh tộc tu sĩ là vì linh bảo, lúc này mới phái người tiến vào địa bàn của chúng ta tìm kiếm Lục Nhâm tán nhân a. Trần Trần suy đoán nói. Nô Băng bừng tỉnh đại ngộ, nói, nếu là vì linh bảo, vậy thì nói xuôi được. Nguyên anh tu sĩ đều không chắc chắn có thể đủ nắm giữ linh bảo, chớ nói chi là kết đan tu sĩ. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hửng sáng. Một tòa khí thế rộng rãi cung điện, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Tứ Hải Điện ba cái chữ to màu vàng, đại môn rộng mở. Hai tên trúc cơ tu sĩ đứng ở cửa, thần sắc nghiêm nghị. Nô Viễn, Hàn Doanh, Lý Hạo 5 người đứng tại Tứ Hải cửa đại điện, thần sắc khác nhau. Bọn hắn đi vào Tứ Hải điện, đâm đầu vào là hai tòa trăm trượng lớn nhỏ pháp trận, có thể nhìn thấy số lớn huyền ảo trận văn, trên trận pháp đều có ngàn cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối hạ phẩm linh thạch. Một tòa pháp trận bên cạnh có một tòa cao nửa trượng thanh sắc thạch bi, trên đó viết Chu Tức Đạo ba cái màu đỏ chữ lớn, hai tên trúc cơ kỳ thủ vệ đứng ở một bên. Một tòa pháp trận khác phụ cận không có thạch bi, cũng không có thủ vệ. Chúng ta muốn đi Chu Tức Đạo. Nô Viễn lấy ra một cái thanh sắt túi chữ vật, ném cho một cái nam tử áo xanh. Dựa theo tứ hải môn quy định, một cái tu tiên giả chuyển tống đến Chu Tức Đảo muốn giao nạp 1 vạn khối linh thạch phí tổn, cái này cũng là tứ hải môn trọng yếu thu vào nơi phát ra một trong. Nam tử áo xanh thần thức đảo qua, gật đầu một cái, lấy ra 5 cái ngân quang lóe lên phụ triện, hai tay đưa cho Nô Viễn. Đây là 5 cái nhị giai chuyển tống phủ, tiền bối chờ, cần gọp đủ 20 người mới có thể khởi động chuyển tống trận. Nam tử áo xanh cung kính thanh âm, khởi động một lần chuyển tống trận cần tiêu hao không thiếu năng lượng, chuyển tống một người cùng 20 người hao tổn năng lượng một dạng. Vì tiết kiệm chi phí, tứ hải môn quy định 20 người mới có thể khởi động truyền tống trận. Nô Viễn gật gật đầu, đem ngân sắc phủ triện phân cho Lý Hạo 4 người. Đây chính là truyền tống phủ. Lý Hạo tiếp nhận ngân sắc phủ triện, quan sát. Căn cứ hắn biết, truyền tống bản chất là không gian thuần gì, đại bộ phận tu tiên giả khó có thể chịu đựng ở truyền tống lúc sinh ra không gian áp lực, truyền tống phủ có thể suy yếu không gian áp lực, là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Ngoại trừ truyền tống phủ, còn có truyền tống lệnh, truyền tống đan các cái khác ngoại vật có thể suy yếu truyền tống sinh ra không gian áp lực. Nếu là truyền tống khoảng cách quá xa, tu tiên giả cần cao giai truyền tống phù hộ thân, thậm chí cần pháp bảo cấp bậc truyền tống lệnh. Truyền tống phù là một loại đặc thù phụ triện, độ khó luyện chế tương đối cao, cái này cũng là tứ hải môn thu lấy kết sủ phí dụng nguyên nhân một trong. Bọn hắn đi đến truyền tống trận bên trên, yên tĩnh đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt có tu sĩ đi tới, góp đủ 20 người sau, thủ vệ nói, các ngươi đem truyền tống phù đập vào trên thân, bằng không truyền tống lúc sinh ra không gian áp lực có thể nghiền nát các ngươi nhục thân. Nghe xong lời này, Nô Viễn, Lý Hạ bọn người nhao nhao đem truyền tống phù vãng thân thượng vỗ. Lóe lên ánh bạc, thân thể của bọn hắn trên đều bị một đạo màn ánh sáng màu bạc bao lại. Thủ vệ xác nhận mỗi một cái tu sĩ đều sử dụng truyền tống phù hộ thân, lấy ra một cái hình vuông lệnh bài màu xanh lam, rót vào pháp lực. Lệnh bài màu xanh lam lập tức phóng ra chói mắt lam quang, bắn ra một đạo lam quang một nhập trong trận pháp. Trận pháp mặt ngoài trận văn đều sáng rõ, cả tòa pháp trận nhỏ nhẹ đung đưa, một đạo chói mắt linh quang phóng lên trời. Lý Hạo bên ngoài thân màn ánh sáng màu bạc vặn vẹo biến hình, tia sáng ảm đạm xuống, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Chờ hắn trở lại thần tới, đã xuất hiện ở một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, trong điện có 2 tòa trăm trượng lớn nhỏ pháp trận. Một tòa pháp trận bên cạnh có một tòa cao nửa trượng thanh sắt thạch bi, trên đó viết Tứ Hải Phường Thị 4 chữ lớn, hai tên trúc cơ kỳ thủ vệ đứng ở nơi này tòa pháp trận bên cạnh. Đến ngoại hải, các ngươi xuống đây đi. Còn có tu tiên giả phải mặc lên tới thủ vệ thúc giục nói. Nô Viễn, Lý Hạo bọn người lần lượt hướng về đi ra bên ngoài, đi ra đại điện, Lý Hạo phát hiện bọn hắn ở vào một cái rộng lớn đá xanh quảng trường có không ít kiến trúc, có thể nhìn thấy số lớn tứ hải môn tu sĩ đi lại. Chu Tước Đảo là nhân tộc bên ngoài hải thiết lập đại thành một trong, tụ tập số lớn tu tiên giả, từ luyện khí đến nguyên anh đều có. Nô Viễn nhanh chân đi xuống chân núi, Hàn Doanh 4 người đi theo. Đi ra đá xanh quảng trường, một đầu bậc đá xanh bậc thang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Đây chính là Chu Tước Đảo sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Thượng quan Nhược Thủy thầm giật mình. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy số lớn kiến trúc, Chu Tước Đảo diện tích so Thanh Dương Đảo lớn không chỉ gấp 10 lần. Đi tới chân núi, Lý Hạo nhìn thấy một tòa cao trăm trượng thanh sắc thạch bi, trên đó viết Chu Tước Phong 3 cái kim quang lóe lên chữ lớn. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn lại, phát hiện Chu Tước Phong cao vút trong mây, giống như một cây kình thiên trụ đứng ngạo nghễ tại thế gian. Hơn nửa canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một đầu đường phố phồn hoa, trên đường dòng người như nước thủy triều, có thể nhìn thấy không thiếu dị tộc tu sĩ thân ảnh. Nô Viễn đi tới một tòa 9 tầng cao thanh sắc lầu các cửa ra vào, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Thanh Dương các 3 cái chữ to màu vàng. Đây là Thanh Dương môn mở cửa hàng, từ điếm tiểu nhị đến trưởng quỹ cũng là Thanh Dương môn đệ tử. Nô Viễn đi vào Thanh Dương các, Lý Hạo bốn người đi vào theo. Đại đường rộng rãi sáng tỏ, một đội thanh sam người hầu chính tại cho khách nhân giới thiệu hàng hóa. Một cái trung đẳng vóc người thanh niên áo vàng bước nhanh tới, cúi người hành lễ, đệ tử Từ Minh bái kiến Ngô sư bá, Hàn sư cô, Chính sư thúc cũng tại lầu 7 chờ đã lâu. Dẫn đường đi. Nô Viễn Vân phó nói. Từ Minh lên tiếng, đội vàng mang theo bọn hắn chạy lên lầu. Đi tới lầu 7, Lý Hạo nhìn thấy một cái bụng vệ kim bảo lão giả ngồi ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà, chính tại thưởng thức trà. Kim bảo lão giả nhìn thấy Nô Viễn cùng Hàn Doanh, đội vàng đứng dậy, vừa cười vừa nói, Nô sư minh, Hàn sư tỷ, các ngươi cuối cùng đến, Hứa sư tỷ hôm qua liền phái người đánh với ta so chiêu hô. Chính sư đệ, Lâm sư minh đâu? Nô Viễn thuận miệng hỏi, đi tới kim bảo lão giả trước người ngồi xuống. Hàn Doanh đi theo ngồi xuống, Lý Hạo bốn người đứng ở một bên. Kim bảo lão giả nâng bình trà lên, cho bọn hắn tất cả rót hai chén linh trà, nói, Lâm sư minh đi tham gia hảo hữu tụ hội, hắn cũng biết rõ các ngươi sẽ tới, để cho ta thật tốt an trí các ngươi. Chính phú quý, kết đan trung kỳ, hắn phụ trách quản lý thanh dương môn bên ngoài làm ăn trên biển. Nghe nói Ngô sư minh tân thu một cái đệ tử Lý Hạo, vị này chính là Lý sư đệ ta. Chính phú quý ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo. Đệ tử Lý Hạo, bái kiến Trịnh sư thúc. Lý Hạo tiến lên một bước, khom mình hành lễ. Trịnh sư đệ, Nhược Thủy cùng Lý sư điệt bọn hắn đến ngoại hải lịch luyện, ngươi an bài cho bọn hắn một cái việc phải làm. Hàn Doanh nói. Chính phú quý mỉm cười gật gật đầu, nói, Hứa sư tỷ đã nói với ta, Thượng quan sư điệt là chế phù sư, Lý sư điệt là trận pháp sư, có thể giúp một tay chế phù cùng luyện chế trận pháp, bất quá các ngươi vừa tới ngoại hải, không nóng nảy làm việc, trước tiên quen thuộc ngoại hải tình huống. Từ sư điệt, ngươi mấy ngày nay dẫn bọn hắn tại bên trong phường thị đi một vòng, cho bọn hắn giới thiệu phường thị tình huống. Là, Trịnh sư thúc. Thứ Minh miệng đầy đáp ứng. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Ở đây không có các ngươi chuyện. Nô Viễn khoát tay áo, để cho Lý Hạo bốn người lùi xuống. Ra Thanh Dương Cát, Trần Lỗi nói, sư đệ, thượng quan sư muội, các ngươi đi theo từ sư đệ quen thuộc chu tức phường thị tình huống, ta có việc xử lý, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Nói xong lời này, Trần Lỗi nhanh chân hướng về một đầu đường phố phồn hoa đi đến, biến mất ở trong đám người. Chương 140 ngoại hải tình huống. Một, chương 140 ngoại hải tình huống. Một, Lý sư đệ sống qua tứ hải cùng, cho chúng ta Thanh Dương môn làm vẻ vang, ta đã sớm nghe nói qua sự tích của ngươi, hôm nay là nhìn thấy chân nhân. Từ Minh ngữ khí thân thiện, ta cùng thượng quan sư mọi lần thứ nhất đến ngoại hải, làm phiền từ sư đệ nhiều chiếu cố nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắt túi chữ vật, đưa cho Từ Minh. Lý sư đệ quá sinh phân, chúng ta là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là phải. Chính sư thúc mới vừa nói ngươi là trận pháp sư. Từ Minh nguyện cự, đổi lại khác trúc cơ tu sĩ. Từ Minh chắc chắn sẽ không chối từ, Lý Hạo là Ngô Viễn đệ tử, Từ Minh thái độ tự nhiên không giống nhau. Lý Hạo gật gật đầu, chính là, ta cũng hiểu luyện khí, thượng quan sư muội có thể luyện chế mấy loại nhị giai phụ triện. Từ Minh nụ cười trên mặt sâu hơn, ta tại Chu Tức Phường thị ngây người hơn 20 năm, tương đối quen thuộc, ta mang các ngươi đi dạo một vòng Chu Tức Phường thị a. Hắn một bên đi lên phía trước, một bên giới thiệu Chu Tức Phường thị tình huống. Nhân tộc tại ngoại hải có nhiều tọa đại phường thị, Chu Tức Phường thị là danh khí lớn nhất một tòa phường thị, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Tức Phường thị là Thiên Thú Thần Quân thiết lập phường thị. Thương Hải Dũng Dâu, Thiên Thú Thần Quân đã không tại, Chu Tước Phường thị giữ lại. Chu Tước Phường thị là ngàn vạn dặm bên trong một tòa duy nhất đại phường thị, muốn đi một tòa khác đại phường thị, cần vượt ngang ngàn vạn dặm, đường đi xa xôi không nói, yêu thú cùng tà tu cũng là một đại nạn quan. Ngoại hải có rất nhiều vô chủ hòn đảo, phần lớn bị cao gia yêu thú chiếm giữ, nhân tộc một mực tại tổ chức nhân thủ khai phát hòn đảo, bất quá ngoại hải yêu thú nhiều lắm, căn bản giết không hết. Tu tiên giả săn giết yêu thú đến đại phường thị bán đi, đổi lấy khác tu tiên tài nguyên. Chu Tước Phường thị định kỳ tổ chức đấu giá hội, các anh đan cùng linh bảo đều có bán ra, chỉ cần chịu xài tiền, thậm chí có thể mua được đỉnh lô, thải bổ đỉnh lô mở rộng bản thân. Tại ngoại hải, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều linh thạch, thuê nguyên anh tu sĩ giúp ngươi giết người cũng không có vấn đề gì. Từ Minh nói, thuê nguyên anh tu sĩ giết người. Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có một cái tên là Thất Sát Điện tổ chức, chỉ cần ngươi chịu xài tiền, có thể thuê Thất Sát Điện sát thủ vì ngươi giải quyết cửu gia. Truyền luôn có người mở ra giá trên trời phí tổn, thuê nguyên anh tu sĩ ra tay, thật giả cũng không biết được, có thể khẳng định là có người thuê qua kết đan tu sĩ hành hung. Từ Minh trầm giai nói, coi như có thể thuê nguyên anh tu sĩ giết người, linh thạch đoán chừng không được, có thể cần đặc biệt chân quý tài nguyên. Lý Hạo suy đoán nói, Thương Hải tu tiên giả vượt qua ngàn vạn, nguyên anh tu sĩ là cao cấp chiến lực, muốn thuê nguyên anh tu sĩ ra tay giết người cũng không dễ dàng. Từ Minh gật gật đầu, chính xác như thế, ngoại hải tiêu phí hơi đắt, dù sao tới một chuyến muốn một vạn khối linh thạch. Đi qua một đầu ngã ba thời điểm, ba nam hai nữ đâm đầu đi tới, Mục Ngọc Đào cũng tại bên trong. Mục Ngọc Đào vẻ mặt tươi cười, hắn nhìn thấy Lý Hạo, nụ cười trên mặt chỉ trệ. Lý Hạo nhìn thấy Mục Ngọc Đào sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn gặp thoáng qua, Song Vương cũng không có nói cái gì. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường. Quảng trường có ba tòa kiến trúc hùng vĩ, số lớn tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra mười phần náo nhiệt. Thất Hà Lâu, Tứ Hải Các cùng Thần Binh Lâu là bên trong phường thị lớn nhất ba nhà cửa hàng. Thất Hà Lâu sau lưng là Bảy Hà Thương Minh, Tứ Hải Các là Tứ Hải cửa mở thiết lập cửa hàng. Thần Binh Tông cùng Tứ Hải Câu đối hai bên cửa tay quản khống chu tức phường thị. Thần Binh Lâu là Thần Binh Tông mở cửa hàng, chủ yếu kinh doanh binh khí, có thể tiếp nhận đặt trước. Thứ Minh chỉ vào ba tòa kiến trúc giới thiệu nói, Từ sư minh, mua sắm yêu thú nội đan hoặc tinh huyết nên đi một nhà kia cửa hàng. Thượng quan Nhược Thủy khách khí hỏi. Thất Hà Lâu, Bảy Hà Thương Minh tại ngoại hải có nhiều nhà cửa hàng, chủ yếu kinh doanh yêu thú tài nguyên. Thứ Minh đúng sự thật nói. Từ đạo hữu, đã lâu không gặp. Một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái vang lên. Từ Minh quay đầu nhìn lại, một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân cùng một cái ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu nữ đâm đầu đi tới, ống tay áo của các nàng trên đều có một cái kim sắc cầu vồng đồ án. "Đan phu nhân, ngươi tấn nhập trúc cơ hậu kỳ. Chúc mừng a." Từ Minh ngữ khí thân thiện, "Ta cũng là vừa đột phá, Từ đạo hữu, hai vị này là." Váy vàng phụ nhân ánh mắt rơi vào Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy trên thân. "Lý sư đệ, thượng quan sư muội, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Kim Hồng Đảo đan phu nhân." Từ Minh giới thiệu nói, "Nguyên lai là đan phu nhân, tại Hạ Thanh Dương môn Lý Hạo." Lý Hạo tự giới thiệu. Từ Minh vừa rồi giới thiệu không thiếu thế lực, Kim Hồng Đảo đan gia là một cái trong số đó. Kim Hồng Đảo đan gia có nhiều vị kết đan tu sĩ, tại ngoại hải khống chế nhiều tòa đảo, là tứ hải môn thế lực chi nhánh một trong, đan gia tổ tiên là tứ hải môn đệ tử. Tứ hải môn muốn khai phát ngoại hải, cần đại lượng nhân thủ, điều đi nhiều cái thế lực chi nhánh, đan gia là một cái trong số đó. Tiểu muội thượng quan Nhược Thủy, gặp qua hai vị đạo hữu. Thượng quan Nhược Thủy báo lên tính danh. Thiếp thân đan phụ dùng, gặp qua hai vị đạo hữu. Váy vàng phụ nhân doanh thân thi lễ. Tiểu muội đan vũ đồng, các hạ thế nhưng là xông qua tứ hải cung Lý đạo hữu. Váy đỏ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lý Hạo. Lý Hạo gật gật đầu, chính là, ta đã nói rồi, sẽ không như thế xảo, trùng tên trùng họ, quả nhiên là ngươi. Đan Vũ Đồng vừa cười vừa nói, tán gẫu vài câu, Đan Phụ Dung cùng Đan Vũ Đồng rời đi, nhanh chân đi vào tứ hải cát. Từ Minh mang theo Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này, tại bên trong phường thị đi dạo. Sắc trời chậm rãi tối lại, người đi trên đường không giảm trái lại còn tăng, bên trong phường thị đèn đuốc thông minh. Từ Minh ba người xuất hiện ở một tòa 9 tầng cao thanh sắc lầu các cửa ra vào, bảng hiệu bên trên viết nghe hải lâu ba cái chữ to màu vàng. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đi vào nghe hải lâu, đâm đầu vào là một cái rộng rãi sáng tỏ đại đường, rất nhiều luyện khí tu sĩ tụ tập cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một cái thanh sam gã sai vặt bước nhanh tới, nhiệt tình nói, "Từ tiền bối, hôm nay uống trà gì? Tìm cho ta cái gian phòng, một bình bích hải xuân, một đĩa huyết sa cao cùng một đĩa bốn mùa sốt giòn." Thứ Minh Vân phò nói. Nghe hắn ngôn ngữ, hắn là nghe hải lâu khách quen. "Được rồi, ngài mời lên lầu." Thanh sam gã sai vặt ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi tới lầu 2 một cái gian phòng, ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà. Từ sư minh, Thiên Linh đảo mục gia tại Chu Tức Phường thị có rất nhiều nhân thủ sao? Lý Hạo tò mò hỏi. Nội hải rất nhiều thế lực đều bên ngoài hải phái chú bộ phận tu sĩ, đều có một chút sản nghiệp, mục gia cũng không ngoại lệ. Đến nỗi bên trong phường thị có bao nhiêu mục gia tu sĩ, vậy thì không rõ ràng, ai cũng không dám tại trong phường thị động thủ. Rời đi phường thị liền có nói. Từ Minh chậm rãi nói, hắn nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng, nghe hải lâu không chỉ có là một nhà trà lâu, cũng là một chỗ chợ đen chỗ, có thể đem không thấy được ánh sáng đồ vật cầm tới nghe hải lâu hậu viện, tự sẽ có người tiếp đãi ngươi. Chợ đen. Lý Hạo gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Từ sư minh, nếu là nghĩ mua sắm một chút hiếm thấy yêu thú tài nguyên, có thể thông qua chợ đen mua sắm. Thượng quan Nhược Thủy tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, khách quý mới có đãi ngộ này, hơn nữa giá cả hơi cao, muốn trở thành nghe hải lâu khách quý, cần bán ra một chút chân quý tài nguyên. Chu Tước bên trong phường thị chợ đen không thiếu, chỗ này chợ đen chủ yếu nhằm vào trúc cơ tu sĩ, nghe nói có nhằm vào nguyên anh tu sĩ chợ đen, có linh bảo bán ra. Thứ Minh giải thích nói. Cũng không lâu lắm, thanh sam gã sai vặt bưng một bình linh trà cùng hai đĩa điểm tâm đi đến. Thả xuống linh trà cùng điểm tâm rời đi. Lý sư đệ, ngươi nếm thử huyết sa cao, dùng nhị giai huyết sa thú tinh huyết làm tài liệu chính liệu chế tác, có mở rộng khí huyết hiệu quả. Thượng quan sư muội, bốn mùa xốp giòn trộn lẫn vào nhị giai chai biển ngọc chai phấn, thường xuyên thức ăn, có chú nhan công hiệu. Thứ Minh nhiệt tình nói. Huyết sa cao. Lý Hạo ánh mắt rơi vào một khối huyết sắc bánh ngọt phía trên. Hắn kẹp lên một khối huyết sắc bánh ngọt, tới gần cái mũi, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Hắn cắn một ngụm nhỏ, vào miệng tan đi, hương vị hơi ngọt. Ăn một khối huyết sa cao, Lý Hạo cảm giác cơ thể hơi phát nhiệt. Liên tục ăn ba khối huyết sa cao, Lý Hạo cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, một cỗ năng lượng bàng bạc tại thể nội bốn phía tán loạn, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa cỗ năng lượng này. Lý Hạo bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng, hai mắt khép hở. Non nửa khắc sau, hào quang màu vàng tán đi, hắn đứng dậy. Huyết sa cao hiệu quả không giống như nhị giai rèn thể đan dược kém bao nhiêu, không tệ. Lý Hạo tán thưởng một tiếng. Bốn mùa xốp giòn mùi vị không tệ, bất quá muốn chú nhan mà nói, vẫn là phục dụng chú nhan đan tốt một chút a. Thượng quan Nhược Thủy nói. Chương 140 ngoại hải tình huống 2. Chương 140 ngoại hải tình huống 2, Từ Minh gật đầu nói, đại đạo 3000, bàng môn 800, có không ít tu sĩ lấy ăn nhập đạo, kim thao tán nhân cùng ngọc cầu đồng tiên tử chính là đại biểu. Lấy ăn nhập đạo. Lý Hạo trên mặt lộ ra biểu tình tò mò. Đúng vậy a. Kim thao tán nhân giết qua tam giai giao long nuốt trưởng giao long thịt, bất quá hắn có vài chục năm không có lộ diện, không biết rõ đang trùng kích nguyên anh kỳ, vẫn là đi Bắc Hải tu tiên giới. Từ Minh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Giết tam giai giao long? Từ sư minh, ngoại hải tam giai giao long rất cỡ nào? Thượng quan Nhược Thủy kinh ngạc nói. Đơn thuần lục thân chi lực, giao long tại trong đông đảo yêu thú có thể đứng vào 5 vị trí đầu, cái này cũng dẫn đến tu tiên giả rất khó diệt sát cùng giai giao long. Chính xác không thiếu, thậm chí có mấy đầu tứ giai giao long qua lại, tại bên trong phường thị vẫn là rất an toàn. Từ Minh giải thích nói. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy khiêm tốn thỉnh giáo, đặt câu hỏi nhiều cái vấn đề, Từ Minh kiên nhẫn giải đáp, để cho Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đối ngoại hải có tiến một bước hiểu rõ. Nói tóm lại, ngoại hải yêu thú tài nguyên phong phú, kỳ ngộ rất nhiều, nguy hiểm cũng không ít, tại bên trong phường thị vẫn còn an toàn. Sắp trời cũng không sớm, Lý sư đệ, thượng quan sư muội, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi chỗ a. Chúng ta Thanh Dương môn đệ tử thống nhất ở tại Thanh Dương viên. Tứ Minh mang theo Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời đi nghe hải lâu. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại một đầu người ở thưa thất đường đi, đây là khu dân cư, có thể nhìn thấy không thiếu trang viên lầu cát. Từ đạo hữu, hai vị đạo hữu này là đồng môn của ngươi sao? Một đạo dễ nghe êm thai thanh âm cô gái vang lên. Tứ Minh theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, một cái ngũ quan như họa váy trắng thiếu nữ cùng một cái thật cao gầy eo thanh niên áo vàng đâm đầu đi tới, ống tay áo của bọn hắn trên đều có một cái kim sắc con hoang đồ án. Tây môn tiên tử, Tây môn đạo hữu, đã lâu không gặp, bọn hắn là đồng môn của ta, Lý sư đệ. Tứ Minh ngữ khí thân thiện. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chủ động báo lên tính danh, từ Tứ Minh ngữ khí đến xem, hắn cùng hai người này là quen biết cũ. Tiểu muội Kim Trương đạo Tây môn Ngọc, nghe nói Thanh Dương môn Lý Hạo sống qua tứ hải cùng, chính là các hạ a. Váy trắng thiếu nữ ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo. Chính là. Lý Hạo thành thật một chút gật đầu. Quả nhiên là Lý đạo hữu, tại hạ Tây môn Lô, đã sớm nghe nói Lý đạo hữu sự tích, hôm nay là nhìn thấy chân nhân. Thanh niên áo vàng nhiệt tình nói, Thần binh tông Vương đạo hữu hậu tiên tổ chức tụ hội, mời không thiếu đạo hữu tham gia, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi thần binh viên tham gia tụ hội. Tây môn Ngọc ngữ khí thân thiện. Lý Hạo ba người đáp ứng, Lý Hạo chính nghĩ biết thêm một chút chút cơ tu sĩ, mở rộng vòng xã giao, thuận tiện thu thập tài nguyên. Chúng ta còn có việc, ngày khác trò chuyện tiếp. Tây môn Ngọc nói xong lời này, bước nhanh rời đi. Tây môn gia tiên tổ xuất thân thần binh tông, Tây môn gia am hiểu bồi dưỡng kim chương thú, Tây môn đạo hữu cũng là trận pháp sư. Tứ Minh giải thích nói. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, bọn hắn nhìn ra được, Tứ Minh nhân mạch rất rộng. Bọn hắn đi tới một tòa chiếm diện tích rộng lớn cửa trang viên, đại môn rộng mở, lối vào có một đạo màn ánh sáng màu xanh, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Thanh Dương Viên ba chữ to. Tứ Minh bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng, nhanh chân đi về phía trước. Hào quang màu vàng cùng màn ánh sáng màu xanh đụng vào, màn ánh sáng màu xanh tạo nên một hồi gợn sóng, hiện ra một đạo lỗ hổng, để cho Tứ Minh đi vào Thanh Dương Viên. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy bắt trước, tiến vào Thanh Dương Viên. Đi vào Thanh Dương Viên, đâm đầu vào là một cái cỡ nhỏ vườn hoa, có thể nhìn thấy một tòa giả sơn. Đại môn bên tay trái trưng bày một tấm thanh sắc bàn dài cùng một tấm thanh sắc chiếc ghế, một cái tuổi trên 50 thanh bảo lão giả ngồi ở thanh sắc trên ghế gỗ, trên tay nâng một bản thật dày điện tịch, nhìn say sưa ngon lành. Hứa sư điệt, ngươi cho Lý sư đệ cùng Thượng Quan sư muội đăng ký một chút, bọn hắn là từ tổng đàn điều tới ngoại hải, Lý sư đệ là Ngô sư bá đệ tử, Thượng Quan sư muội là Hàn sư cô đệ tử, an bài cho bọn hắn một chỗ thanh tĩnh nơi ở. Thứ Minh Vân phó nói. Đệ tử Lữ Thanh, bái kiến Lý sư thúc, Thượng Quan sư cô. Thanh bảo lão giả thả xuống điện tịch, khom mình hành lễ. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy lấy xuất thân phần lệnh bài, Hứa Thanh ghi danh, an bài cho bọn hắn chỗ ở Thanh Dương Viên cư trú không thiếu tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ cũng là hỗn hợp, số ít tu sĩ mới là ở một mình. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy là kết đan tu sĩ đệ tử, tự nhiên có nhà độc lập. Lý Hạo ở tại Càn Dương viện, Thượng Quan Nhược Thủy an bài tại Mây Cùng viện, hai tòa viện tử liên tiếp, bọn hắn đều rất hài lòng. Tứ Minh lấy ra một mặt kim quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, lông mày nhíu một cái. Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, ta có chút việc gấp xử lý, các ngươi tự động trở về chỗ ở nghỉ ngơi, ta liền không bồi các ngươi đi qua. Tứ Minh chào hỏi một tiếng, vội vã rời đi. Lý Hạo đi tới Càn Dương viện, trong nội viện có một tòa 3 tầng cao kim sắc lầu cát, bảng hiệu bên trên viết Càn Dương các ba chữ to. Hắn đẩy cửa phòng ra đi vào, trong phòng sạch sẽ không bụi, rõ ràng có người định thời gian quét dọn. Lý Hạo đi tới Càn Dương các lầu 3, phát hiện nóc nhà có một phiến nửa trượng lớn nhỏ cửa sổ, mở cửa sổ ra, trắng loáng nguyệt quang chiếu vào. Đi ra Càn Dương các, Lý Hạo đem thôn Nhật Hấp Nguyệt đại trận bố trí tại trong Càn Dương viện, trở về Càn Dương các lầu 3. Lý Hạo lấy ra ngưng thần bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Non nửa khắc sau, Lý Hạo tinh thần độ cao tập trung, lấy ra một mặt linh quang lóe lên trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, số lớn nguyệt quang theo cửa sổ tràn vào Càn Dương các. Những thứ này nguyệt quang ngưng kết thành từng cái mặt trăng hư ảnh, đem Lý Hạo bao bọc vây quanh. Lý Hạo há miệng hút vào, một vầng trăng hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo bên ngoài thân hiện ra một đạo ngân sắc hào quang, giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng đồng dạng. Kèm theo thời gian trôi qua, Lý Hạo hút vào mặt trăng hư ảnh càng ngày càng nhiều, bên ngoài thân ngân sắc hào quang càng ngày càng lóa mắt, bên trong nhà nhiệt độ giảm xuống, mặt đất xuất hiện một chút thật mỏng băng sương bắt đầu lan tràn. Chương 141 phí vũ tộc, 1, chương 141 phí vũ tộc, 1, Thiên Linh Viên, mục gia tu sĩ điểm dừng chân. Mục Ngọc Đào cùng một cái bụng vệ kim bảo nam tử ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Nhất Hoành Thúc, ngươi có phương pháp thuê thất sát điện sát thủ sao? Mục Ngọc Đào thuận miệng hỏi. Phải có thất sát lệnh mới có thể thuê thất sát điện sát thủ, thất sát điện nhận lệnh không nhận người, không có thất sát lệnh, thất sát điện thì sẽ không tiếp sinh ý. Mục Nhất Hành giải thích nói. Phải có thất sát lệnh mới có thể thuê thất sát điện sát thủ. Cái kia thất sát điện cứ điểm ở nơi nào? Mục Ngọc Đào hiếu kỳ truy vấn. Ta cũng không biết rõ, nghe nói thất sát lệnh là một loại đặc thù pháp khí, có thể cảm ứng được thất sát điện cứ điểm vị trí, thất sát điện thế lực trải rộng toàn bộ Thương Hải, một chút dị tộc tu sĩ cũng vì thất sát điện hiệu mệnh, người muốn giết ai? Mục Nhất Hành chậm rãi nói. Lý Hạo, ta hôm nay tại bên trong phường thị đụng tới hắn, hắn tại luyện khí kỳ liền xông qua tứ hải cung, dưỡng hồn châu tại trên tay hắn, nếu là có thể nhận được dưỡng hồn châu liền tốt. Mục Ngọc Đào đúng sự thật nói. Lý Hạo. Mục Nhất Hành bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, thất sát điện chào giá rất cao, ngươi mời không nổi, đến nơi Lý Hạo còn nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội động thủ với hắn, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chất Nhi hiểu rõ. Mục Ngọc Đào gật gật đầu. Ngươi nhiều cùng khác trúc cơ tu sĩ liên hệ, nghe ngóng tam giai lưu ly thú tin tức, bảy hà thương minh giá cao thu mua tam giai lưu ly thú yêu đàn, nếu có thể nhận được tam giai lưu ly thú nội đàn, chúng ta có cơ hội đổi được một cái thất tinh hạo nguyệt đan, chúc cơ kỳ tộc nhân xung kích kết đan kỳ, có càng đại khái hơn tỷ lệ kết xuất cực phẩm kim đan. Mục Nhất Hành dặn dò. Mục gia truyền thừa lâu đời, kết xuất cực phẩm kim đan tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là, Nhất Hành thúc. Mục Ngọc Đào miệng đầy đáp ứng. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hửng sáng, Càn Dương các cửa phòng mở ra, Lý Hạo đi ra. Hắn vừa đi ra Càn Dương viện, nhìn thấy Thượng Quan Nhược Thủy đâm đầu đi tới. Lý sư huynh, từ sư huynh để chúng ta đi qua Thành Phong viện, nói là cho chúng ta giới thiệu đồng môn. Thượng Quan Nhược Thủy nói. Lý Hạo gật gật đầu, vậy chúng ta đi qua Thành Phong viện a. Đừng để những sư huynh sư tỷ khác đợi lâu. Bọn hắn rời khỏi nơi này, đi tới một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh cửa ra vào, có thể nhìn thấy cửa ra vào mang theo một khối hình vuông thanh sắc tấm bảng gỗ, trên đó viết Thành Phong viện ba chữ to. Một cỗ cường đại thần thức cấp tốc lướt qua cơ thể của Lý Hạo, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, "Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, các ngươi vào đi." Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy lên tiếng, nhanh chân đi vào Thành Phong viện. Trong nội viện có một tòa ba tầng cao thanh sắc lầu các cùng một tòa thanh sắc thạch đỉnh, ba nam một nữ ngồi ở thạch đỉnh chi trung phẩm trà nói chuyện phiếm, Dương Nam cùng Từ Minh cũng tại bên trong. "Dương sư minh, ngươi cũng tại ngoại hải?" Lý Hạo kinh ngạc nói. Dương Nam hỗ trợ luyện chế ra hai lô hỏa nhãn kim tình đan, Lý Hạo vốn muốn mời Dương Nam đem nhị giai giao long tinh huyết luyện chế thành đan dược, bất quá Dương Nam ra ngoài rồi, Lý Hạo chỉ có thể coi như không có gì. "Ta cũng là vừa tới ngoại hải, không nghĩ tới ngươi cũng tại ngoại hải." Dương Nam vừa cười vừa nói. Lý Hạo ánh mắt rơi vào một cái dáng người hiểu điệu váy vàng phụ nhân cùng một cái trung đẳng vóc người kim sam nam tử trên thân, vừa cười vừa nói, "Tiểu đệ Lý Hạo, ta đã sớm nghe nói qua Cản sư tỷ cùng Lâm sư minh đại danh, sư phụ cũng căn dặn ta nhiều cùng các ngươi học tập." "Đúng vậy à, sư phụ nói Cản sư tỷ tinh thông phụ triện chi thuật, để cho ta nhiều cùng Cản sư tỷ học tập." Thượng Quan Nhược Thủy phụ hòa nói. Váy vàng họ Cản tên Mẫn, nàng là nhị giai chế phụ sư, kim sam nam tử họ Lâm tên Hạ, hắn là một tên luyện khí sư, hai người là song tu đạo lữ, cũng là thanh dương môn 72 anh một chồng, đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Lý sư đệ cùng Thượng Quan sư muội thật biết nói chuyện, các ngươi có thể bị Ngô sư bá cùng Hàn sư cô thu làm đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta tại ngoại hải ngây người mấy chục năm, vẫn là rất quen thuộc ngoại hải tình huống, cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Lâm Hạ ngữ khí thân thiện. Bọn hắn tán gẫu, Hàn Huyên tới mở rộng thần hồn tài nguyên, Càn Mẫn nói, cái này tài nguyên tại ngoại hải cũng là rất quý hiếm, muốn đổi được mở rộng thần hồn tài nguyên rất khó khăn. Càn sư tỷ, ta nghe nói ngoại hải có thần hồn công pháp. Lý Hạo hiếu kỳ truy vấn. Càn Mẫn gật đầu nói, thần hồn công pháp rất hiếm thấy, hơn 100 năm trước, Thiên Hải môn Kim Diễm Tông năm người thế lực lớn đánh võ, kết đan tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 người, nghe nói là vì tranh đoạt một môn thần hồn công pháp, vẫn là tàn thiên, nếu là khá một chút thần hồn công pháp, nguyên anh tu sĩ đều biết ra tay đánh nhau. Thần hồn công pháp cực kỳ hiếm thấy, một môn tốt thần hồn công pháp có thể gây nên cao dài tu sĩ ra tay đánh nhau. Đừng nói thần hồn công pháp, mở rộng thần hồn bảo vật đều rất hiếm thấy, truyền ngôn Kim Hà đảo Văn gia có một kiện ẩn hồn châu, tu tiên giả đeo tại người, có thể mở rộng thần hồn chi lực, Văn gia có hơn 10 tên kết đan tu sĩ, thần bí tu sĩ giết tới Kim Hà đảo, diệt ở trên đảo tất cả sinh linh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lâm Hạ phụ hòa nói, tu tiên giới không tin người yếu nước mắt, cũng không đủ thực lực cường đại, tu tiên giả nắm giữ quá chân quý đồ vật ngược lại là mầm thai bạn. Lý sư đệ, rất nhiều người đều biết rõ ngươi sống qua tứ hải cung nhận được một kiện thượng phẩm pháp khí dưỡng hồn châu, có thể có người có chủ ý với ngươi, ngươi không cần tự mình ra ngoài. Dương Nam dặn dò, tứ hải pháp hội hấp dẫn số lớn tu sĩ tham gia, Lý Hạo nhận được dưỡng hồn châu tin tức cũng truyền ra, khó tránh khỏi có bởi vì dưỡng hồn châu đánh Lý Hạo chủ ý, ta hiểu rõ. Lý Hạo gật gật đầu. Hàn Huyên hơn 2 canh giờ, Càn Mẫn muốn ra ngoài làm việc, Lý Hạo, Dương Nam tức thời rời đi. Dương sư huynh dừng bước, ta có chút bản sự muốn theo ngươi trò chuyện, có thể hay không đến chỗ ở của ta nói chuyện riêng? Lý Hạo gọi lại Dương Nam. Dương Nam đáp ứng, đi theo Lý Hạo đi tới Càn Dương viện. Dương sư huynh, đây là một bình nhị giai trung kỳ thanh giao tinh huyết, ta muốn mời ngươi giúp một tay luyện chế một lò thiên giao rèn linh đan, tài liệu ta đều chuẩn bị xong, ta dùng hơn 400 năm thất diệp thanh liên hạt sen làm thù lao, như thế nào? Lý Hạo lấy ra một cái kim sắc bình sứ, đưa cho Dương Nam. Chính hành cho một bình nhị giai trung kỳ thanh giao tinh huyết, Lý Hạo tấn nhập trúc cơ kỳ, có thể thỉnh luyện đan sư hỗ trợ luyện chế thành đan dược. Thiên giao rèn linh đan là nhị giai đan dược, lấy nhị giai giao long tinh huyết làm tài liệu chính liệu luyện chế mà thành, có mở rộng lục thân hiệu quả. Thiên giao rèn linh đan. Dương Nam đẩy ra nắp bình, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Lý sư đệ, ta có thể giúp ngươi luyện chế một lò đan dược, hạt sen coi như xong, ngươi đáp ứng giúp ta một lần là được, như thế nào? Dương Nam nói. Giúp ngươi làm gì? Dương sư minh có thể hay không nói rõ? Lý Hạo nghi ngờ nói. Dương Nam không nói rõ ràng, Lý Hạo trong lòng không chắc. Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi nếu là cảm thấy yêu cầu của ta quá mức, có thể tự tuyệt, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Dương Nam giải thích nói. Chương 141 phí vũ tộc 2, chương 141 phí vũ tộc 2, được chưa? Lý Hạo một phen tư lượng, đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi, ta luyện chế ra thiên giao rèn linh đan, lập tức cho ngươi đưa tới. Dương Nam vui vô cùng, vẻ mặt tươi cười. Hàn Huyên vài câu, Dương Nam rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Thượng Quan Nhược Thủy chân sau lại tới. Lý sư huynh, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng a. Hôm qua thời gian có hạn, chúng ta rất nhiều nơi còn không có đi qua. Thượng Quan Nhược Thủy đề nghị. Lý Hạo không có ý kiến, đáp ứng. Ra Thanh Dương Viên, bọn hắn trên đường đi dạo. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái 10 vạn mẫu lớn đá xanh quảng trường, nơi này có không thiếu tu sĩ bày quầy bán hàng, trong gian hàng đồ vật đủ loại. Thượng quan Nhược Thủy đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đi tới một cái quán nhỏ trước mặt, chủ quán là một tên thật cao gầy theo nam tử áo xanh, phần lưng một cặp thanh sắc cánh lông vũ, bên ngoài thân có một chút màu xanh biếc hoa văn, con mắt là màu xanh biếc. Nhìn hắn khí tức, có chút cơ trung kỳ tu vi. Bay Vũ tộc. Bay Vũ tộc tổng thể thực lực không sánh được nhân tộc, là cự linh tộc thế lực chi nhánh, Bay Vũ tộc tu sĩ sinh ra liền có cánh, cánh là thân thể bọn họ một bộ phận. Trong gian hàng trưng bày không thiếu yêu thú tài liệu, Thượng quan Nhược Thủy chỉ vào hai tấm da thú hỏi, "Lão hữu, cái này hai tấm bích nhãn hải ngạc da thú bán thế nào?" "Đổi giá trị ngang hàng đồ vật, đan dược ưu tiên." Nam tử áo xanh nói. Bay Vũ tộc tu sĩ không am hiểu chế phù luyện đan luyện khí bố trận, bọn hắn săn giết yêu thú đến nhân tộc hoặc cự linh tộc địa bàn bán, đổi lấy tu tiên tài nguyên. "Ta dùng một tấm lưu tinh hỏa vũ phù, đổi cái này hai tấm da thú, như thế nào?" Thượng quan Nhược Thủy tay lấy ra hồng quang lóe lên phù triện, đưa cho nam tử áo xanh. "Không có vấn đề." Nam tử áo xanh miệng đầy đáp ứng. Thượng quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ vui mừng, hai tấm bích nhãn hải ngạc da thú đủ nàng luyện chế nhiều trường thủy đột phù. "Tại hạ Lý Hạo, đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Hạo khách khí hỏi. Chỉ cần hắn không báo ra Thanh Dương môn danh hiệu, người khác sẽ không liên tưởng đến xông qua Tứ Hải cung Lý Hạo. "Phong Cửu, hai vị đạo hữu còn vừa ý cái gì cứ việc chọn." Nam tử áo xanh nhiệt tình nói. Căn cứ Lý Hạo biết, Bay Vũ tộc tu sĩ lấy tên phần lớn mang theo con số, không biết rõ là lười nhác đặt tên, vẫn là nguyên nhân khác. "Phong đạo hữu, ngươi có nhị giai kim tình thú nội đan sao?" "Nắm giữ tham thủy viên huyết mạch nhị giai yêu viên tinh huyết cũng có thể." Lý Hạo mở miệng hỏi. "Không có, ta giúp ngươi hỏi một chút tộc nhân khác, xem bọn hắn có hay không thứ ngươi muốn." Phong Cửu lấy ra một mặt thanh quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một hồi khoa tay. Qua một hồi lâu, Phong Cửu mở miệng nói ra, "Xin lỗi, Lý đạo hữu, tộc nhân của ta cũng không có ngươi nói tin tức, chúng ta thường xuyên ra biển săn giết yêu thú, có thể giúp ngươi lưu ý tin tức phương diện này. Ta là trận pháp sư, cũng hiểu luyện khí, Phong đạo hữu nếu là cần luyện khí hoặc tu phục trận pháp, ta có thể giúp một tay." Lý Hạo chủ động nói ra chính mình trận pháp sư thân phận. "Tiểu muội thượng quan Nhược Thủy, ta là một tên chế phù sư, nếu là có hai thứ đồ này, ta có thể cầm thủy độn phù hòa độn phù cùng Phong đạo hữu trao đổi." Thượng quan Nhược Thủy nói ra chính mình chế phù sư thân phận. "Muốn để người khác xem trọng ngươi, tự thân phải có giá trị." Biết được Lý Hạo là trận pháp sư, Phong Cửu nụ cười trên mặt sâu hơn, khách khí nói, "Lý đạo hữu, có thể hay không bán một bộ đại uy lực nhị giai trận pháp cho ta? Trên tay của ta có mấy bộ nhị giai trận pháp, đóng giữ thổ lực sĩ trận, huyền yêu diệt linh trận cùng bích hải trận, không biết Phong đạo hữu muốn mua cái nào bộ trận pháp?" Lý Hạo khẽ cười nói, "Lý đạo hữu, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Phong Cửu khách khí nói. Lý Hạo đáp ứng, Phong Cửu thu hồi trong gian hàng đồ vật, cùng Lý Hạo rời khỏi nơi này. Một chén trà thời gian sau, ba người bọn họ xuất hiện đang nghe hải lâu một cái gian phòng. Lý Hạo lấy ra ba bộ trận pháp xem xét cho Phong Cửu, Phong Cửu đặt câu hỏi nhiều cái liên quan tới trận pháp vấn đề, Lý Hạo kiên nhẫn giải đáp. "Lý đạo hữu, thực không dám giấu giếm, trên tay của ta có một bộ nhị giai trận pháp Càn Kim Diệt Yêu trận, lần trước săn giết yêu thú, ba xảo trận kỳ hư hao nghiêm trọng, muốn tìm trận pháp sư tu bổ, ngươi có thể hay không hỗ trợ tu bổ?" Phong Cửu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Hạo. "Tu tiên giả lợi dụng trận pháp diệt sát yêu thú, hiệu suất tương đối cao, cũng càng thêm an toàn, bất quá trận kỳ cho dễ bị tổn hại. Càn Kim Diệt Yêu trận hết thảy 7 cây trận kỳ, hư hao 3 xảo trận kỳ, trận pháp uy lực lớn ngã, không tu bổ không có cách nào tiếp tục săn giết yêu thú. Phong đạo hữu có thể hay không lấy ra trận pháp để cho ta nhìn một chút, ta mới tốt trả lời ngươi." Lý Hạo nói. Phong Cửu lấy ra 7 cây kim hồng sắc trận kỳ, đưa cho Lý Hạo xem xét. Ba xảo trận kỳ cột cờ trải rộng vết rách, linh quang ảm đạm, mặt khác 4 cây trận kỳ mặt ngoài có mấy đạo thật nhỏ vết rách. "Ta không có đoán sai, Phong đạo hữu là dùng trận này săn giết hải tượng các loại đại thể hình yêu thú a. Số lượng không ít hơn 7 con, các yêu thú công kích trận pháp, trận kỳ sẽ không bị hao tổn nghiêm trọng như vậy." Lý Hạo suy đoán nói. "Trận pháp sư có thể căn cứ vào săn giết yêu thú chủng loại, sử dụng thích hợp trận pháp, cũng không phải là tất cả tu tiên giả đều có điều kiện này, rất nhiều tu tiên giả một mực sử dụng một bộ trận pháp săn giết yêu thú, dù sao trận pháp không tiện nghi." Phong Cửu mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, nói, "Lý đạo hữu liệu chuyện như thần, đúng là săn giết hải tượng, nghiêm ngặt nói đến, chúng ta là muốn săn giết huyền thủy quy, ai có thể nghĩ tới dụ yêu hương đưa tới một đám nhị giai hải tượng, chúng ta thật vất vả mới diệt đi bọn chúng, trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng, không dối gạt Lý đạo hữu, ta tìm chừng mấy vị nhị giai trận pháp sư, bọn hắn có thể tu phục trận pháp, chính là chào giá quá cao, ta tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. 2000 khối linh thạch, ta giúp ngươi tu phục trận kỳ, như thế nào?" Lý Hạo hỏi. "Liền 2000?" Phong Cửu hơi kinh ngạc. Hắn hỏi tham qua khác nhị giai trận pháp sư, ít nhất cũng phải 5000 khối linh thạch. Hắn mua sắm Càn Kim Diệt Yêu trận hoa 14000 khối linh thạch, tiêu phí 5000 khối linh thạch tu phục trận pháp quá mắc, để cho hắn một lần nữa mua một bộ lại không nữa. Lý Hạo chào giá 2000 khối linh thạch, quá tiện nghi đến Phong Cửu hoài nghi Lý Hạo lừa hắn. Dựa theo luật lệ, thỉnh trận pháp sư hỗ trợ tu phục trận pháp, cần trước tiên đem thủ lao cho trận pháp sư. Một chút gian thương báo giá tương đối thấp, tại tu phục trận pháp quá trình kiếm cơ tăng thêm phí tổn, cự tuyệt liền ngừng tu phục trận pháp, cũng không trả lại thù lao. Lý Hạo nhìn ra Phong Cửu lo nghĩ, nói: "Phong đạo hữu nếu là tin được ta, ta tu phục trận pháp, ngươi lại cho ta thù lao, như thế nào?" Dù là báo giá 2000 khối linh thạch, Lý Hạo còn có thể kiếm lời mấy trăm khối linh thạch. Hắn muốn giao hảo Phong Cửu, thuận tiện thu thập tài nguyên. "Hảo, vậy thì phiền phức Lý đạo hữu." Phong Cửu miệng đầy đáp ứng. Cuộc mua bán này quá có lời, hắn vốn là đều nghĩ đổi một bộ mới trận pháp, còn không bằng cho Lý Hạo thử một lần. Hắn vừa rồi đặt câu hỏi nhiều cái liên quan tới trận pháp vấn đề, kỳ thực là đang dò xét Lý Hạo nội tình, từ Lý Hạo trả lời đến xem, hắn chính xác tinh thông trận pháp. chữa trị khỏi sau đó, ta lập tức đưa cho ngươi. Lý Hạo hứa hẹn. Đa tạ, Lý đạo hữu, ta ở tại Phi Vũ Biên. Phong Cửu nói ra điểm dừng chân. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Phong Cửu cáo từ rời đi. Chương 142 đấu thú, 1, chương 142 đấu thú, 1, Lý Sư Minh, Chu Tước Phường thị đấu thú quy mô rất lớn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thượng quan Nhược Thủy đề nghị. Tất cả đại phường thị đều có đấu thú nơi trốn, cung cấp tu tiên giả đấu thú, đại bộ phận phường thị đấu thú kích thước không lớn, chủ yếu là để cho nhất nhị giai linh thú tranh đấu. Chu Tước Phường thị là tiên thú thần quân thiết lập phường thị, đấu thú quy mô càng lớn, tứ giai linh thú cũng có thể tham dự. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng quan Nhược Thủy rời đi Thính Hải lâu. Hơn nửa canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện ở một tòa cao trăm trượng màu đỏ bảo tháp cửa ra vào, sơn kim bài biển bên trên viết Chu Tước Tháp ba chữ to, đại môn rộng mở. Đi vào Chu Tước Tháp, đâm đầu vào là một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện, trong điện có hơn 100 tọa đá xanh lôi đài, mấy chục tòa đá xanh lôi đài chính tại đấu thú. Đại điện tụ tập số lớn luyện khí tu sĩ, chủ yếu là nhất giai linh thú đánh nhau, một chút luyện khí tu sĩ đang đặt cược. Bên tay trái có một đầu thanh sắc bậc thang, thông hướng tầng thứ hai, một cái trúc cơ kỳ thủ vệ đứng tại thanh sắc bậc thang bên cạnh. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy không có ở đại điện dừng lại, thẳng đến thanh sắc bậc thang mà đi, thủ vệ không có ngăn cản. Tầng thứ hai sắp đặt cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, bất đồng chính là tầng thứ hai cũng là trúc cơ tu sĩ. Mỗi một tòa đá xanh bên cạnh lôi đài bên cạnh đều có một người trọng tài phụ trách phán định kết quả. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi tới một tòa thanh sắc lôi đài phụ cận, một cái đại lực kim công viên chính tại cùng một cái thể hình to lớn hắc hùng tranh đấu, bọn chúng cũng là nhị giai trung kỳ. Đại lực kim công viên cùng hắc hùng đánh lẫn nhau cùng một chỗ, hắc hùng một mực lùi lại, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào thét trầm thấp. Dương tay, Lâm Thiên Tử, ta nhận thua. Một cái trung đẳng bóc người thanh sam thanh niên vội vàng mở miệng nói ra. Đa tạ, từ đạo hữu. Một cái ngũ quan thanh tú váy trang thiếu nữ cười yếu ớt nhẹ nhàng. Váy trang thiếu nữ tóc dài tới eo, da thịt hơn tuyết, trên tay áo có một cái hồ lô màu xanh đồ án. Thanh hồ đảo Lâm gia. Lý Hạo nhận ra hồ lô màu xanh lai lịch. Càn Mẫn tại nhắc qua thanh hồ đảo Lâm gia vốn là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, trong tộc ra một cái gọi Dừng Nghi Ngờ xa tộc nhân. Chuyên môn Dừng Nghi Ngờ ở xa một chỗ hiểm địa nhận được lớn cơ duyên, thực lực đại trướng, một đường hát vang tiến mạnh, không đến 400 năm tiến giai nguyên anh, dẫn dắt Lâm gia đi về phía huy hoàng. Lâm gia bây giờ có hai vị nguyên anh tu sĩ, là trong ngàn năm quật khởi tốc độ tương đối nhanh thế lực một trong. Hải ngoại yêu thú tài nguyên phong phú, cơ duyên không thiếu, một chút tu sĩ ngoại ý muốn nhận được lớn cơ duyên, tu vi tăng vọt, thực lực đại trướng. Loại này thành công ví dụ hấp dẫn số lớn tu sĩ đi ngoại hải, chỉ vì tại tiên đồ đi càng xa. Tại hạ có chơi có chịu, đây là hai quả băng thuộc tính nhị giai yêu đan, Lâm tiên tử thỉnh nghiệm thu. Thanh sam thanh niên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho váy trắng thiếu nữ. Váy trắng thiếu nữ mở hộp ngọc ra, bên trong có hai quả màu trắng yêu đan, hài lòng gật đầu một cái. Đấu thú có nhất định phong hiểm, linh thú bị giết cũng là có khả năng sự tình, tu tiên giả đấu thú đều có tiền đặt cược. Lý sư đệ, thượng quan sư muội, các ngươi là tới đấu thú sao? Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Trần Lỗi hướng hắn đi tới. Đại sư huynh, người cũng tại Chu Tước Tháp. Lý Hạo mở miệng chào hỏi. Váy trắng thiếu nữ đi tới, vừa cười vừa nói, tiểu muội Lâm Ngọc Ánh, gặp qua Lý đạo hữu. Thượng quan tiên tử. Lâm tiên tử là hảo hữu của ta, nàng mời ta sang đầy xem náo nhiệt. Trần Lỗi giới thiệu nói. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy vội vàng báo lên tính danh, xem như quen biết. Hai vị đạo hữu có hứng thú hay không đấu thú? Đấu chim đấu trùng cũng có thể, dùng nhị giai yêu đan làm tiền đặt cược. Lâm Ngọc Ánh mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy. Lâm tiên tử là Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng ngự linh sư, cẩn thận các ngươi thua sạch sẽ. Trần Lỗi nhắc nhở. Lý Hạo không đánh không nắm chắc chi chiến, hắn không rõ ràng Lâm Ngọc Ánh linh trùng tình huống, tăng thêm Trần Lỗi nhắc nhở, hắn càng sẽ không cùng Lâm Ngọc Ánh đấu trùng. Ta linh thú linh cầm linh trùng cũng là nhị giai sơ kỳ. Thượng quan Nhược Thủy lông mày nhíu một cái. Trên tay của ta chính dễ có một con nhị giai sơ kỳ băng phong sư. Lâm Ngọc Ánh bàn tay vỗ bên hông một cái linh thú túi, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một cái cao khoảng một trượng màu trắng cự sư, lỗ mũi phun ra màu trắng hàn khí. Màu trắng cự sư chiều cao hai trượng, bên ngoài thân trải rộng lông bẩm màu trắng. Ta dùng phong hỏa thú cùng băng phong sư tranh đấu, một khỏa thủy thuộc tính nhị giai yêu đan làm tiền đặt cược. Thượng quan Nhược Thủy thả ra phong hỏa thú. Phong hỏa thú trước mắt là nhị giai sơ kỳ, hình thể so trước đó lớn thêm không ít. Tiền đặt cược quá nhỏ không có ý nghĩa, ít nhất 3 viên thủy thuộc tính yêu đan. Lâm Ngọc Ánh nhíu mày nói. Vậy quên đi, ta chỉ đánh cược một khỏa. Thượng quan Nhược Thủy từ bỏ tỷ thí. Thượng quan Nhược Thủy không có niềm tin quá lớn, tự nhiên sẽ không đầu nhập quá nhiều. Xem ở Trần Đạo Hữu phân thượng, một khỏa liền một khỏa, ta bồi Thượng quan tiên tử chơi một chút. Lâm Ngọc Ánh đổi lời nói. Vậy thì xin Lâm tiên tử chỉ giáo. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, phong hỏa thú đi đến một tòa đá xanh trên lôi đài. Lâm Ngọc Ánh cho trọng tài 100 khối linh thạch, để cho băng phong sư nhảy đến đá xanh trên lôi đài. Trọng tài hướng về một mặt thanh sắc pháp trên bàn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bao lại cả tòa đá xanh lôi đài. Tỉ thí ngay từ đầu, băng phong sư ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo màu trắng sóng âm, thẳng đến phong hỏa thú mà đi. Phong hỏa thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Cự hình hỏa cầu cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, cự hình hỏa cầu trong nháy mắt tán loạn. Phong hỏa thú vội vàng lại phun ra hai quả cự hình hỏa cầu, lúc này mới đánh tan màu trắng sóng âm. Hai chi dài hơn một trượng bạch sắc băng mâu bắn nhanh mà đến, phong hỏa thú chân trước có lượng, nhảy lên một cái, tránh đi hai chi bạch sắc băng mâu. Băng phong sư lần nữa phun ra bạch sắc băng mâu, phần lớn bị phong hỏa thú tránh đi, có hai chi bạch sắc băng mâu đánh trúng phong hỏa thú, phong hỏa thú bình yên vô sự. Phong hỏa thú ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một cái mai dài khoảng 2 tấc màu đỏ phi châm, màu đỏ phi châm là hư thể, từ liệt diễm tạo thành. Mấy trăm miếng màu đỏ phi châm phiêu phù ở giữa không trung, thanh thế dọa người. Hỏa vũ thuật. Lâm Ngọc ánh đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Linh thú tấn thăng đại cảnh giới, liền có thể nắm giữ một môn mới thần thông, thuần phát pháp thuật, huyết mạch độ tinh thuần càng cao, nắm giữ thần thông càng lợi hại. Đại bộ phận hỏa thuộc tính linh thú tấn nhập nhị giai đều không thể nắm giữ hỏa vũ thuật, Lâm Ngọc ánh không nghĩ tới phong hỏa thú trưởng nắm hỏa vũ thuật. Mấy trăm miếng màu đỏ phi châm thẳng đến băng phong sư mà đi, dây đặc màu đỏ phi châm lấp kín băng phong sư đường lui. Băng phong sư tránh cũng không thể tránh, vội vàng phun ra một đạo màu trắng sóng âm, nên đón tiếp lấy. Màu trắng sóng âm cùng dây đặc màu đỏ phi châm chạm vào nhau, trong nháy mắt tán loạn, hai chi dài hơn một trượng bạch sắc băng mâu cùng màu đỏ phi châm chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một hồi sương trắng. Số lớn màu đỏ phi châm lần lượt đánh vào băng phong sư trên thân, màu đỏ hỏa diễm che mất cơ thể của băng phong sư phát ra đau đớn kêu rên. Hỏa diễm còn không có tán đi, hai quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở băng phong sư trên thân. Ung ung tiếng vang, hỏa thế tăng mạnh. Trong hư không lần nữa hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một cái mai màu đỏ phi châm. Thượng quan tiên tử dừng tay, ta nhận thua. Lâm Ngọc ánh đội vàng mở miệng nói ra. Chương 142 đấu thú 2, chương 142 đấu thú 2, băng phong sư rõ ràng không phải phong hỏa thú đối thủ, tiếp tục đánh xuống, băng phong sư có thể muốn bị giết. Dựa theo quy định, đấu thú xuất hiện thương vong tổng thể không phụ trách. Thượng quan Nhược Thủy mỉm cười gật gật đầu, cho phong hỏa thú hạ lệnh, phong hỏa thú lập tức ngừng công kích, màu đỏ phi châm đều tiêu thất. Phong hỏa thú thắng. Trong tai lớn tiếng nói, triệt bỏ màn ánh sáng màu xanh. Đa tạ, Lâm tiên tử. Thượng quan Nhược Thủy mỉm cười, lúc cho phong hỏa thú một khỏa thú linh đan, đưa nó thu hồi linh thú túi. Thượng quan tiên tử, phong hỏa thú trưởng cầm hỏa vũ thuật, ngươi mới đánh cược một khỏa yêu đan. Lâm Ngọc ánh mặt mũi tràn đầy hoang mang, lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Thượng quan Nhược Thủy. Ta biết rõ phong hỏa thú thần thông, không biết rõ băng phong sư thần thông. Thượng quan Nhược Thủy giải thích nói. Nàng tiếp nhận lam sắc hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có một khỏa lam sắc yêu đan. Nói như vậy, linh thú linh trùng linh cầm thần thông là cố định, nếu như huyết mạch độ tinh thuần tương đối cao mà nói, bọn chúng thần thông tương đối mạnh. Cùng một loại linh thú, huyết mạch độ tinh thuần khác biệt, thần thông cũng có chỗ khác biệt. Thượng quan Nhược Thủy cũng không có xem thường băng phong sư, lúc này mới đánh cược một khỏa nhị giai yêu đan. Mặc kệ thắng thua, nàng cũng có thể đảm đương nổi. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thượng quan tiên tử, để cho đại lực kim công viên cùng phong hỏa thú đấu thú. Ta nếu là thua, cho ngươi 5 viên thủy thuộc tính nhị giai yêu đan, ngươi nếu bị thua, cho ta 3 viên nhị giai yêu đan là được. Lâm Ngọc Ánh nói. Đại lực kim công viên cấp bậc so phong hỏa thú cao, tỉ thí không công bằng. Thượng quan Nhược Thủy cự tuyệt. Nếu không thì đấu chim, hoặc đấu trùng. Lâm Ngọc Ánh bất từ tâm, muốn lật về một ván. Không được. Thượng quan Nhược Thủy một ngụm từ chối. Lâm Ngọc Ánh còn muốn nói nhiều cái gì, một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên, Ngọc Ánh đừng muội. Hai vị đạo hữu này nhìn không quen mặt ta. Một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên áo vàng đi tới, trên tay áo cũng có một cái hồ lô màu xanh đồ án, có trúc cơ trùng kỳ tu vi. Ngọc Lân Đường Minh, hai vị này là thanh dương môn Lý đạo hữu cùng thượng quan tiên tử, thượng quan tiên tử phong hỏa thú trưởng cầm hỏa vũ thuật, đánh bại băng phong sư. Lâm Ngọc Ánh giới thiệu nói. Tại hạ Lâm Ngọc Lân, gặp qua Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử. Thanh niên áo vàng âm thanh to. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy báo lên tính danh, Trần Lỗi vừa cười vừa nói, Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi cũng là tới đấu thú sao? Đó cũng không phải. Ta nghe nói Công Tôn Tiên tử muốn cùng Thi đạo hữu đấu thú, tới xem một chút náo nhiệt." Lâm Ngọc Lân giải thích nói. "Công Tôn Tiên tử tới, Thi đạo hữu cũng tới không biết do ai hô một tiếng." Số lớn tu sĩ hướng về đầu bậc thang nhìn lại, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy năm người cũng không ngoại lệ. Một cái ngũ quan như hỏa váy vàng thiếu nữ cùng một cái ngũ quan anh tuấn thanh sam đại hán đi tới, bọn hắn đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Váy vàng thiếu nữ da thịt thoát tuyết, hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng. Thanh sam đại hán dáng người khôi ngô, cơ bắp trướng thỉnh lên, sống mũi thẳng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ ngạo khí. Lý sư đệ, Thượng quan sư muội, hai vị đạo hữu này thế nhưng là trong Chu Tức Phường thị danh nhân, nữ tên là Công Tôn Phỉ, Thất Hà Thương Minh phó minh chủ hậu nhân, nam cứ gọi Thi Thiên Hổ, Càn Dương Tiên Lữ hậu nhân. Trần Lỗi cho Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy truyền âm. Thất Hà Minh phó minh chủ hậu nhân, Càn Dương Tiên Lữ hậu nhân. Lý Hạo thầm giật mình. Thất Hà Thương Minh phó minh chủ là nguyên anh tu sĩ, Càn Dương Tiên Lữ là hai tên nguyên anh tu sĩ, bọn họ đều là Đông Hải một trong thập đại tán tu, thực lực cường đại. Công Tôn Phỉ cùng Thi Thiên Hổ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn sau lưng nguyên anh tu sĩ mới là bọn hắn nổi danh nguyên nhân chủ yếu. Công Tôn Phỉ cùng Thi Thiên Hổ những nơi đi qua, chúng tu sĩ lần lượt tránh ra, rất nhiều trúc cơ tu sĩ cùng bọn hắn chào hỏi. Lý Hạo nhìn ra được, Công Tôn Phỉ cùng Thi Thiên Hổ giao tế rộng khắp. Công Tôn tiên tử, đem ngươi băng giao thả ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi băng giao lợi hại, vẫn là của ta Bích Đồng Kim Ô lợi hại. Thi Thiên Hổ vỗ bên hông một cái linh thú túi. Một vệt kim quang bay ra, hóa thành một cái hai cánh bảy ra có 5 trượng lớn nhỏ kim sắc quả đen, lông vũ sáng rõ, con mắt là màu xanh biếc. Công Tôn Phỉ không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay phải vô bên hông linh thú túi. Một tiếng linh thái nhức góc long tiếng rên vang lên, một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng dao long từ linh thú túi bên trong bay ra, có 7 chi chít, miệng phun hạt khí. Nhị giai trung kỳ băng dao. Tại chỗ trúc cơ tu sĩ rối loạn tương mừng. Đại bộ phận trúc cơ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua băng dao, Giao Long tại trong đông đảo yêu thú cũng là đứng hàng đầu tồn tại, đây là công nhận. Không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn nắm giữ một con thuần luồng long, chỉ có thể suy nghĩ một chút. Băng Giao, Bích Đồng Kim Ô, Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chậc chậc, nhị giai Giao Long chính xác hiếm thấy, nghe nói Băng Giao tu luyện tới cao giai, có hy vọng hóa thành thật long. Bích Đồng Kim Ô cũng không yếu, nắm giữ Kim Ô huyết mạch, chỉ là nó cấp bậc tương đối thấp, huyết mạch tương đối nhạt, tu luyện tới cao giai, không giống như Kim Ô kém. Lại có thể nhìn thấy nhị giai Giao Long cùng nhị giai Bích Đồng Kim Ô tranh đấu, ta muốn thông chi hảo hữu tới xem một chút. Tại chỗ trúc cơ tu sĩ nhao nhao phát biểu ý kiến, rất nhiều tu sĩ ngừng đấu thú. Rất nhiều tu sĩ một đời cũng không có gặp qua Giao Long, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy Giao Long cùng Bích Đồng Kim Ô tranh đấu. Ta cầm cái, đệ công tôn tiên tử vẫn là thi đạo hữu nhanh đặt cược, tỷ lệ đặt cược cũng là 1:1. Một cái bụng vệ nam tử áo bào xanh tay lấy ra thanh sắc gia thú, trải trên mặt đất. Lục lục tán nhân, cái này cũng có thể đánh cược. Có người nhận ra nam tử áo bào xanh thân phận. Có cái gì không thể đánh cược? Công tôn tiên tử cùng thi đạo hữu cũng không có ý kiến, các ngươi cuối cùng sẽ không hoài nghi bọn hắn phối hợp ta lừa các ngươi à? Đánh cược công tôn tiên tử thắng đệ bên phải, xem trọng thi đạo hữu đệ bên trái, ít nhất 1000 khối linh thạch, 1 vạn khối linh thạch giới hạn. Lục lục tán nhân lớn tiếng nói, mời chào khách nhân. Ta đệ 1000 khối linh thạch, công tôn tiên tử thắng. Ta xem trọng thi đạo hữu, 2000 khối linh thạch. Ta đặt cược 3000 khối linh thạch, công tôn tiên tử thắng. Số lớn tu sĩ vây đi qua, bắt đầu đặt cược, lục lục tán nhân thuần thục lấy ra màu sắc khác nhau thẻ đánh bạc bài, giao cho đặt cược giả. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Lý sư đệ, Thượng Quan sư muội, Hàn đạo hữu là có tiếng thích cơ bạc, hắn giữ uy tín, các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đặt cược. Trần Lỗi nói, tính toán, thắng thua ta chắc chắn không được, ta liền không tham dự. Lý Hạo cự tuyệt, ta cũng không hứng thú, bất quá ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Băng Giao cùng Bích Đồng Kim Ô tranh đấu. Thượng Quan Nhược Thủy trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chương 143 biến dị linh thú, 1, chương 143 biến dị linh thú, 1, bọn hắn quyết định không được thắng bại, không muốn đặt cược, bất quá bọn hắn có hứng thú quan sát. Màu trắng giao long bay đến một tòa đá xanh trên lôi đài khoảng không, Bích Đồng Kim Ô theo sát phía sau. Trọng tài hướng về một mặt thanh sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bao lại cả tòa đá xanh lôi đài. Số lớn trúc cơ tu sĩ áp sát tới, vây xem Băng Giao cùng Bích Đồng Kim Ô tranh đấu. Đấu thú bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, Băng Giao ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh tai nhức óc long tiếng rên, trong hư không bay xuống số lớn màu trắng đông tuyết, hàn phong từng trận. Màu trắng đông tuyết giống như là chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, tranh nhau chen lấn hướng về Bích Đồng Kim Ô bay đi. Màu trắng đông tuyết tại nửa đường hóa thành một cái mai dài khoảng 2 thước màu trắng băng truy, một bộ muốn đem Bích Đồng Kim Ô đâm thành cái sàng tư thế. Phi thuyết thuật. Xem ra Băng Giao huyết mạch độ tinh thuần ít nhất là 2, bằng không có cách nào nắm giữ phi thuyết thuật. Lâm Ngọc Ánh phân tích nói, đại bộ phận băng thuộc tính nhị giai linh thú đều không biện pháp nắm giữ phi thuyết thuật, băng phong sư chính là một cái trong số đó. Bích Đồng Kim Ô bên ngoài thân kim quang đại phóng, há mồm phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm cùng màu trắng băng truy chạm vào nhau, màu trắng băng truy trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành một cỗ xương trắng. Màu trắng băng truy tới gần Bích Đồng Kim Ô 5 trượng, đều hóa thành xương trắng, sương mù màu trắng tràn ngập hơn phân nửa tòa đá xanh lôi đài. Một tiếng đinh tai nhức óc long tiếng rên vang lên, Băng Giao nhào về phía Bích Đồng Kim Ô. Giao Long nhục thân rất cường đại, dám cùng Giao Long so đấu nhục thân linh thú linh cầm lắc đắc không có mấy. Bích Đồng Kim Ô phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc hỏa diễm, thẳng đến Băng Giao mà đi. Băng Giao mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một đạo màu trắng hào quang, nên đón tiếp lấy. Màu trắng hào quang cùng kim sắc hỏa diễm chạm vào nhau, bất phân thắng bại. Bích Đồng Kim Ô cánh hung hăng một phiến, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, những thứ này màu đỏ ánh lửa rất nhanh hóa thành một cái mai màu đỏ phi châm, màu đỏ phi châm từ màu đỏ hỏa diễm tạo thành, cũng không phải là thực thể. Hỏa vũ thuật. Dây đặc màu đỏ phi châm thẳng đến Băng Giao mà đi, tốc độ rất nhanh. Băng Giao bên ngoài thân phóng ra chói mắt bạch quang, hiện ra số lớn màu trắng hàn khí, một kiện màu trắng băng giáp nổi lên, bảo vệ toàn thân. Số lớn màu đỏ phi châm lần lượt đánh vào màu trắng băng giáp phía trên, màu trắng băng giáp lập tức thủng 100 ngàn lỗ, bất quá rất nhanh, Băng Giao bên ngoài thần tuôn ra số lớn màu trắng hàn khí, màu trắng băng giáp liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Băng Giao khoảng cách Bích Đồng Kim Ô không đến 30 trượng. Bích Đồng Kim Ô một bên thi triển hỏa vũ thuật công kích Băng Giao, một bên vũ cánh tránh đi Băng Giao. Băng Giao nhục thân cường đại, Bích Đồng Kim Ô phun ra yêu hỏa tương đối lợi hại, ai cũng có sở trường riêng. Thời gian từng giờ trôi qua, Bích Đồng Kim Ô chậm rãi rơi vào hạ phòng. Số lớn màu trắng băng truy bay vụt mà đến, Bích Đồng Kim Ô vội vàng phun ra một đạo thô to kim sắc hỏa diễm, nên đón tiếp lấy. Kim sắc hỏa diễm cùng số lớn màu trắng băng truy chạm vào nhau, cái sau trong nháy mắt bốc hơi, sương mù màu trắng bao lại cả tòa đá xanh lôi đài. Một đầu thô đại bạch sắc long đuôi không có dấu hiệu nào từ sương mù màu trắng bên trong bay ra, giống như một cây màu trắng trường tiên quăng về phía Bích Đồng Kim Ô. Bích Đồng Kim Ô vội vàng bố cánh, bất quá phản ứng chậm một nhịp, nó cánh trái bị màu trắng long đuôi vỗ trúng, giống như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở màn ánh sáng màu xanh phía trên. Số lớn màu trắng băng truy bắn nhanh mà đến, Bích Đồng Kim Ô vội vàng phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, đánh tan đánh tới màu trắng băng truy. Băng Giao nhào tới, khoảng cách Bích Đồng Kim Ô không đến 5 trượng. Bích Đồng Kim Ô vội vàng vỗ cánh, cấp tốc bay lên không, nó còn không có bay ra bao xa, một đầu to dài màu trắng long đuôi xông tới mặt. Bích Đồng Kim Ô tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, nên đón tiếp lấy. kim sắc hỏa diễm rơi vào màu trắng long đuôi phía trên, cấp tốc lan tràn ra, màu trắng long đuôi cũng đánh trúng vào bích đồng kim ô. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, bích đồng kim ô từ trên cao rớt xuống, hung hăng nện ở mặt đất. Băng dao bên ngoài thân tuôn ra số lớn màu trắng hàn khí, kim sắc hỏa diễm chậm rãi tán đi, nó lắc đầu vẫy đuôi, từ trên cao đập xuống. Bích đồng kim ô chịu băng dao hai lần công kích, đã tổn thương, phản ứng không lớn bằng lúc trước. Dừng tay, công tôn tiên tử, ta nhận thua. Thi thiên hổ đội vàng mở miệng chịu thua. Tiếp tục đánh xuống, bích đồng kim ô chắc chắn phải chết. Đa tạ, thi đạo hữu. Công tôn phỉ mỉm cười gật gật đầu, cho băng dao hạ lệnh, băng dao lập tức ngừng công kích. Ha ha, ta liền biết rõ dao long tương đối lợi hại. Ai, không nghĩ tới nắm giữ kim ô huyết mạch bích đồng kim ô thất bại. Cũng không thể trách bích đồng kim ô, băng dao nhục thân rất cường đại, đổi lại phổ thông nhị giai linh thú, căn bản không chịu nổi bích đồng kim ô phun ra yêu hỏa. Đệ công tôn phỉ chiến thắng trúc cơ tu sĩ vẻ mặt tươi cười, áp chú thi thiên hổ trúc cơ tu sĩ ủ rũ. Lục lục tán nhân ở trước mặt bồi thường linh thạch, đến nỗi kiếm lời vẫn là thiệt thòi, chính hắn mới biết rõ. Băng dao chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên truyền đạo, triệt bỏ màn ánh sáng màu xanh. Băng dao bay trở về công tôn phỉ bên người, phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, dường như đang tranh công. Công tôn phỉ lấy ra một cái thú linh đan cùng một khỏa màu trắng yêu đan, băng dao tâm linh thần sẽ mở ra huyết buồn đại cầu. Công tôn phỉ cổ tay rung lên, thú linh đan cùng màu trắng yêu đan rời khỏi tay, bay vào băng dao trong miệng, bị nó nuốt xuống. Thi thiên hổ kiểm tra cẩn thận bích đồng kim ô thương thế, phát hiện nó không có tổn thương căn bản, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cho bích đồng kim ô cho ăn một khỏa màu đỏ yêu đan, thu hồi linh thú túi. Công tôn tiên tử, ta có chơi có chịu, viên này nhị giai hậu kỳ dẫn lôi châu là của ngươi. Thi thiên hổ tay phải giương lên, một cái tuyệt đẹp kim sắc hộp ngọc hướng về công tôn phỉ bay đi. Nhị giai hậu kỳ dẫn lôi châu. Tại chỗ trúc cơ tu sĩ rối loạn tưng bừng. Lôi thuộc tính yêu thú có thể hay không dựng dục ra dẫn lôi châu hoặc hấp lôi châu là xác suất sự kiện, một chút tu sĩ diệt sát mấy chục cái lôi thuộc tính yêu thú đều không thể thu được một khỏa dẫn lôi châu hoặc hấp lôi châu, cái này cũng dẫn đến hấp lôi châu cùng dẫn lôi châu đặc biệt chân quý. Công tôn phỉ cùng thi thiên hổ sau lưng đều có nguyên anh tu sĩ chỗ dựa, bọn hắn tiền đặt cược tự nhiên không phải bình thường. Công tôn phỉ tiếp lấy hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra xem xét, một khỏa lớn chừng quả trứng gà hạt châu màu bạc đập vào tầm mắt. Không tệ, đúng là nhị giai hậu kỳ dẫn lôi châu. Công tôn phỉ hài lòng gật đầu, khép lại hộp ngọc. Còn có vị đạo hữu kia nguyện ý chỉ giáo. Công tôn phỉ nhìn về phía tại chỗ chúng tu sĩ. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không có người đáp lại. Bọn hắn chính mắt thấy băng giao thần thông, tự nhận nhà mình linh thú không địch lại, không cần thiết tự rước lấy đủ. Công tôn phỉ cũng không có ngoài ý muốn, liền muốn đem băng giao thu hồi linh thú túi. Một đạo dễ nghe êm thai thanh âm cô gái băng lên, công tôn tiên tử dùng cái gì làm tiền đặt cược? Nhị giai hậu kỳ dẫn lôi châu còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, hội trường một mảnh xôn xao. Chúng tu sĩ nhao nhao hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại, một cái ngũ quan tinh xảo váy đỏ thiếu nữ từ cửa thang lầu đi tới. Váy đỏ thiếu nữ lá liễu lông mi cong, mắt hạnh sóng nước, không thi phấn trang điểm, da thịt hơn tuyết, tay chân đều mang theo màu đỏ linh đăng. Nàng mua đi một bước, trên người linh đăng liền phát ra tiếng vang. Có người chú ý tới, váy đỏ thiếu nữ trên tay áo có một cái bộ xương màu đen đồ án. Thiên Ma Cung. Công tôn phỉ trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiên Ma Cung là Bắc Hải tu tiên giới một trong lục đại thế lực, hưu hóa thần tu sĩ tòa chấn, nội tình thâm hậu. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Người linh thú là cái gì? Công tôn phỉ khách khí hỏi. Tư đồ Loan Loan, ta linh thú là Lập Uy. Váy đỏ thiếu nữ báo lên tính danh, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái linh thú túi, một đạo lam quang bay ra, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lam sắc cự quy, rơi vào một tòa thành sắt trên lôi đài. Cự quy đầu cực giống kỳ lân, chỗ cổ trải rộng bảy màu xanh lam. Nghe nói lân quy nắm giữ kỳ lân huyết mạch, không nghĩ tới thật sự có loại này linh thú. Lâm Ngọc Ánh hơi kinh ngạc. Nàng tại trên giới thiệu linh thú điển tịch nhìn qua liên quan tới lân con rùa ghi chép, vốn cho rằng nội dung là giả. Dựa theo cổ tịch ghi chép, lân con rùa hình thể so cùng giai yêu quý lớn rất nhiều, Thương Hải đã từng xuất hiện một cái ngũ giai lân quy, nghe nói thể tích của nó có thể so với một tòa cỡ lớn hòn đảo. Chương 143 biến dị linh thú 2, chương 143 biến dị linh thú 2, Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhị giai trung kỳ lân quy. Công tôn phỉ gật gật đầu, nói tiếp, Tư đồ tiên tử, ngươi dùng cái gì làm tiền đặt cược? Một kiện thần hồn loại cực phẩm pháp khí kim hồn tỏa công tôn tiên tử tiền đặt cược cũng không đủ. Tư đồ Loan Loan tay phải chỉ ngực một cái kim sắc tiểu khóa. Thần hồn loại cực phẩm pháp khí. Vị này Tư đồ tiên tử lai lịch không nhỏ a. Cầm thần hồn loại cực phẩm pháp khí làm tiền đặt cược. Xem ra nàng đối với Lân Quy rất có lòng tin, bằng không sẽ không cầm kim hồn tỏa làm tiền đặt cược. Tại chỗ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lửa nóng nhìn qua kim hồn tỏa. Tại chỗ tu sĩ đều mua được một kiện cực phẩm pháp khí, nhưng thần hồn loại cực phẩm pháp khí cũng không phải là bọn hắn có thể mua được. Đối với rộng lớn trúc cơ tu sĩ tới nói, có một kiện thần hồn loại trung phẩm pháp khí đã rất tốt, đến nỗi thần hồn loại cực phẩm pháp khí, trong ngộng còn có thể thực hiện. Công tôn phỉ lông mày nhíu một cái, Tư đồ Loan Loan rõ ràng đối với Lân Quý rất có lòng tin. Ngoại trừ một khỏa nhị giai hậu kỳ dẫn lôi châu, lại thêm một khỏa nhị giai hậu kỳ hấp lôi châu cùng năm viên lôi thuộc tính nhị giai yêu đan, như thế nào? Công tôn phỉ nói, thần hồn loại cực phẩm pháp khí không thể dùng linh thạch để cân nhắc, loại pháp khí này căn bản sẽ không ở thành phố mặt lưu thông, có linh thạch cũng mua không được. Không có vấn đề. Tư đồ Loan Loan đáp ứng. Đánh bại nó, ban thưởng ngươi 10 khỏa thú linh đan cùng 10 cây trăm năm băng thuộc tính linh dược. Công tôn phỉ chỉ vào Lân Quý nói. Băng giao giống như nghe hiểu công tôn phỉ lời nói, lắc đầu vẫy đuôi, bay đến đá xanh trên lôi đài khoảng không. Ta cầm cái, tỷ lệ đặt cược 1-1, mua định rời tay. Lục lục tán nhân tiếp tục đánh cược. rất nhiều trúc cơ tu sĩ đặt cược, phần lớn xem trọng băng dao. Đấu thú chỉ đang luận bàn, không cần hạ tử thủ. Trọng tài nhắc nhở. Nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ đấu thú, trọng tài căn bản sẽ không nhắc nhở. Công Tôn Phỉ cùng Tư Đồ Loan Loan bối cảnh cường đại, ai linh thú bị giết đều không tốt kết thúc. Công Tôn Phỉ cùng Tư Đồ Loan Loan đáp ứng, trọng tài hướng về thanh sắc trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bao lại cả tòa đá xanh lôi đài. Đấu thú bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, băng dao ngửa mặt lên trời thét dài, giữa không trung bay xuống phía dưới số lớn màu trắng đông tuyết, những thứ này màu trắng đông tuyết hóa thành một cái mai màu trắng băng truy, thẳng đến Lân Quy mà đi. Lân Quy mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo lam sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Lam sắc sóng âm cùng màu trắng băng truy chạm vào nhau, giống như đại truy đập hải đảo, màu trắng băng truy trong nháy mắt tán loạn. Lân Quy phun ra một đạo thô to lam sắc thiểm điện, thẳng đến băng dao mà đi. Băng dao tự nhiên sẽ không ngạnh kháng, chính muốn tránh đi, Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh. Nghe được tiếng này, băng dao cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như có người cầm vật nặng đánh đầu của nó, đầu váng mắt hoa. Nó còn chưa phản ứng kịp, lam sắc thiểm điện bổ vào băng dao trên đầu, toàn thân run lên. Tại chỗ trúc cơ tu sĩ nghe được Lân Quy phát ra tiếng gầm, đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Công Tôn Phỉ ngực kim sắc ngọc bội sáng lên một vệt kim quang, bảo vệ toàn thân, không bị ảnh hưởng. Thần thức công kích, biến dị linh thú. Công Tôn Phỉ hoảng sợ nói. Lúc này, Lân Quy phun ra đạo thứ hai lam sắc thiểm điện, chính xác đánh vào băng dao trên đầu. Băng dao thân thể khổng lồ vặn mèo không ngừng, phát ra thê lương long tiếng rên. Lôi pháp lực phá hoại rất mạnh, dao long cũng không nguyện ý ngăn kháng. Băng dao lắc đầu vẫy đuôi, nào về phía Lân Quy. Lân Quy lần nữa phun ra một đạo lam sắc thiểm điện, bổ về phía băng dao. Băng dao muốn tránh, lại là một tiếng thú giống gừ gừ âm thanh tại bên tai của nó vang lên. Nó lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, phản ứng chậm lại. Lam sắc thiểm điện bổ vào băng dao trên đầu, lam sắc lôi quang còn không có tán đi, một đạo càng to lớn hơn lam sắc thiểm điện bổ vào băng dao trên đầu. Băng dao trở thành bia sống, tùy ý Lân Quy công kích. Tư Đồ tiên tử mau dừng tay, ta nhận thua. Công Tôn Phỉ vội vàng chịu thua. Lân Quy là biến dị linh thú, nắm giữ thần thức công kích, nhị giai trung kỳ băng dao cũng không phải đối thủ. Tư Đồ Loan Loan cười nhạt một tiếng, để cho Lân Quy ngừng công kích băng dao. Băng dao trên đầu bốc lên một hồi khói đen, có thể nhìn thấy nhiều tấm vảy cháy đen, khí tức bại bại. Biến dị linh thú. Thượng quan Ngự Thủy, Lâm Ngọc Ánh bọn người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua Lân Quy. Linh thú phát sinh biến dị hoàn toàn là sát xuất sự kiện, vạn người không được một, biến dị thần thông có mạnh có yếu, có biến dị thần thông tương đương gần cả, có biến dị thần thông đặc biệt cường đại. Lý Hạo nhìn qua Lân Quy, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Linh thú dựa vào tự thân phát sinh biến dị tỷ lệ có thể bỏ qua không tính, nói như vậy, linh thú đều phải dựa vào ngoại vật phát sinh biến dị, ngoại vật bình thường là linh đan diệu dược, trận pháp cũng có thể làm đến điểm này. Lô Viễn cùng Lý Hạo giảng giải trận pháp thời điểm, nhắc qua một loại tam giai trận pháp thất tinh hóa linh trận. Trận này có thể để cao tứ giai trở xuống linh thú phát sinh biến dị tỷ lệ. Linh thú cấp bậc càng cao, phát sinh biến dị độ khó càng cao. Công Tôn Phỉ lấy ra tiền đặt cược, giao cho Tư Đồ Loan Loan. Không nghĩ tới Tư Đồ tiên tử nắm giữ một cái biến dị Lân Quy, ta thua tâm phục khẩu phục. Công Tôn Phỉ mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Công Tôn tiên tử băng giao thực lực không kém, đổi lại phổ thông nhị giai linh thú, sớm đã bị Lân Quy đánh trọng thương. Tư Đồ Loan Loan mặt mũi tràn đầy tự hào. Tư Đồ tiên tử, mạ muội hỏi một câu, Thiên Ma cung phó cung chủ là gì của ngươi? Thi Thiên Hổ khách khí hỏi. Đó là ta cao tổ phụ. Tư Đồ Loan Loan đúng sự thật nói. Thi Thiên Hổ trên mặt lộ ra biểu tình tình ngộ, khó trách Tư Đồ Loan Loan niên kỷ nhẹ nhàng liền có biến dị linh thú. Tư Đồ tiên tử, ngươi thuận tiện đến chỗ ở của ta trò chuyện chút. Công Tôn Phỉ phát ra mời. Tư Đồ Loan Loan đáp ứng, đi theo Công Tôn Phỉ rời đi. Vậy xem tu sĩ tán đi, cái này hai trận đấu thú kết quả nhanh chóng lưu truyền ra. Chương 144 các phương nhu đồ, 1, chương 144 các phương nhu đồ, 1, mắt thấy hai trận đặc sắc đấu thú, Lý Hạo mở rộng tầm mắt. Vô luận là băng giao vẫn là biến dị Lân Quy, tại san hô quần đảo rất khó coi đến. Điện tịch bên trên ghi lại văn tự là chết, hắn tận mắt thấy băng giao cùng biến dị Lân Quy, cảm thụ không giống nhau. Khó trách tu tiên giả đều nghĩ đến ngoại hải, nếu là ở bên trong hải, căn bản không thấy được xuất sắc như vậy đấu thú à. Thượng quan Nhược Thủy cảm khái nói, chúng ta tu vi quá thấp, chỉ có thể tại 1-2 tầng hoạt động, Chu Tước Tháp tầng thứ 3 có tam giai linh thú tranh đấu, kết đan trở lên tu sĩ mới có thể quan sát. Lâm Ngọc Ánh nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cao giai tu sĩ mới có thể quan sát cao giai linh thú tranh đấu, trúc cơ tu sĩ chỉ có thể tại Chu Tước Tháp 1-2 tầng hoạt động. Không phải mỗi ngày đều có xuất sắc như vậy đấu thú, hôm nay có thể nhìn thấy băng dao, Bích Đồng Kim Ô cùng biến dị Lân Quy tranh đấu, đã rất tốt. Trần Lôi cảm khái nói. Lâm Ngọc Lân gật gật đầu, đúng vậy a. Theo ta được biết, Thiên Ma Cung là Bắc Hải tu tiên giới một trong lục đại thế lực. Tư Đồ tiên tử thật xa chạy tới Chu Tước Phường thị làm gì? Gần nhất không có cái gì cỡ lớn khánh điển hoặc cỡ lớn đấu giá hội a. Vậy thì không rõ ràng, có thể Công Tôn tiên tử hoặc Thi đạo hữu biết rõ a. Lý Hạo suy đoán nói. Nhân dĩ quân vân, vật họp theo loài, phổ thông trúc cơ tu sĩ không có cách nào kết giao Công Tôn Phỉ, Thi Thiên Hổ mấy người này. Trần đạo hữu, ta còn có chút việc xử lý, đi trước một bước, hẹn gặp lại. Lâm Ngọc Ánh chào hỏi một tiếng, cùng Lâm Ngọc Lân rời đi. Ta còn muốn tiếp tục xem đấu thú, sư đệ, thượng quan sư muội, các ngươi tùy tiện. Trần Lỗi nhanh chân hướng về một tòa đá xanh lôi đài đi đến. Lý Sư Minh, ta muốn đi bên trong phường thị linh thú cửa hàng đi một vòng, ngươi đi sao? Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lý Hạo. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng quan Nhược Thủy rời đi Chu Tước Tháp. Tứ Hải Biên, Tứ Hải môn tu sĩ tại Chu Tước Phường thị điểm dừng chân. Một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân cùng một cái trung đẳng vóc người thành sam thanh niên ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, chính đang nói cái gì?
Ừ, lại là thất huyền người biết âm thầm tương trợ, khó trách ảnh tộc tu sĩ dám đến chúng ta nhân tộc địa bàn hoạt động.
Váy trắng phụ nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt âm trầm.
Lý Tuyết Cẩn, kết đan hậu kỳ.
Thất huyền biết thành viên thân phận giữ bí mật, chỉ có một đường cao tầng biết rõ thành viên chân thực thân phận, rất khó truy tra.
Thanh sam thanh niên chau mày.
Dương Sâm, kết đan hậu kỳ.
Tứ Hải môn kết đan tu sĩ ra ngoài làm việc gặp phải ảnh tộc tu sĩ, tổn thất nặng nề, bọn hắn phụ trách điều tra chuyện này.
Lại khó khăn điều tra cũng muốn tra, không thể ngồi nhìn mặc kệ, bằng không đừng nói cùng trưởng môn sư bá giao phó, Trần sư thúc cái kia quan liền gây khó dễ.
Lý Tuyết Cần lông mày nhíu chặt.
Nàng lấy ra một mặt bạch quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Thế nào? Xảy ra chuyện gì?
Dương Sâm thuận miệng hỏi.
Thiên Ma cung tư đồ đạo hữu cùng Tuân Tiên tử đi tới Chu Tức Phường thị, bọn hắn tại cùng Thần Bình tông đạo hữu tiếp xúc, không biết rõ muốn làm gì.
Lý Tuyết Cần đúng sự thật nói.
Tứ Hải môn cùng Thiên Ma cung không có thâm giao, hai cái thế lực có rất ít lui tới.
Thiên Ma cung, bọn hắn sẽ không cũng là vì ảnh tộc tu sĩ tới a?
Dương Sâm mặt mũi tràn đầy hoài nghi.
Nếu như bọn hắn cũng là vì ảnh tộc tu sĩ mà đến, lời thuyết minh ảnh tộc tu sĩ mưu đồ không nhỏ, trước tiên cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, dò xét một chút ý.
Lý Tuyết Cần đề nghị.
Dương Sâm gật gật đầu, hắn ngược lại là không có ý kiến.
Lý Tuyết Cần hướng về pháp trên bàn đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Triệu sư điệt, ngươi bằng vào ta danh nghĩa, thỉnh tư đồ đạo hữu cùng tuần tiên tử tới Tứ Hải biên, ta muốn theo bọn hắn trò chuyện chút."
"Là, Lý sư cô."
Một đạo nam tử thanh âm vang lên.
Lý Tuyết Cần thu hồi pháp bản, nếu mày nói, hy vọng sớm một chút tra rõ ràng chuyện này, chúng ta dễ chế định phương án đối phó ảnh tộc tu sĩ.
Thời gian từng giờ trôi qua, sắp trời tối lại, bên trong phường thị đèn đuốc thông minh, trên đường dòng người như nước thủy triều.
Thiên thú lâu, Chu Tước bên trong phường thị lớn nhất linh thú cửa hàng, nhất giai linh thú đến tứ giai linh thú đều có bán ra.
Muốn mua tứ giai linh thú, cần sớm đặt trước, khách quý mới có thể được hưởng loại đãi ngộ này.
Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy từ Thiên thú lâu đi ra, hai người mặt mỉm cười.
Bọn hắn đi dạo một lần Thiên thú lâu, thấy được không thiếu linh thú linh cầm linh trùng, nhất giai đến tam giai đều có.
Thiên thú lâu linh thú chủng loại nhiều, từ xài lang hổ báo cho tới phi cầm thủy tạo đều có, bất quá bọn chúng huyết mạch độ tinh thuần phổ biến là một, huyết mạch độ tinh thuần là hai linh thú đặc biệt yếu, giá cả đắt đỏ.
Ngoại trừ linh thú, Thiên thú lâu cũng buôn bán bồi dưỡng linh thú tài nguyên, tỉ như linh đan rượu dược, yêu đan, yêu thú tinh huyết các loại.
5 năm trước, Thiên thú lâu thu mua qua một cái nhị giai u thủy viên, hơn 30 năm trước, Thiên thú lâu từng bán một cái nhị giai kim tinh thú, hai cái này tin tức lời thuyết minh ngoại hải quả thật có nhị giai u thủy viên cùng nhị giai kim tinh thú.
Sắp trời không còn sớm, Thượng Quan sư muội, chúng ta trở về Thanh Dương biên nghỉ ngơi đi.
Ngày mai còn muốn tham gia tụ hội.
Lý Hạo đề nghị.
Chương 144 các phương nhu đồ 2, chương 144 các phương nhu đồ 2, Thượng Quan Nhược Thủy đáp ứng, hai người rời khỏi nơi này.
Trở lại Càn Dương viện, Lý Hạo cảm giác bên hông một cái linh thú túi cổ động.
Hắn mỉm cười, bàn tay vỗ linh thú túi.
Từng tiếng triệt vang dội tiếng chim hót vang lên, thanh dược điểu từ linh thú túi bay ra, nó trước mắt vẫn là nhất giai hậu kỳ.
Thanh dược điểu trước sau nuốt chừng 8 khỏa phong thuộc tính nhị giai yêu đan, vẫn là nhất giai hậu kỳ.
Thanh dược điểu tại Lý Hạo đỉnh đầu xoay quanh không ngừng phát ra thanh tịnh vang dội tiếng chim hót.
Lý Hạo khoát tay áo, thanh dược điểu tâm linh thần sẽ bay thấp tại trước mặt Lý Hạo.
Xem ra ngươi muốn tiến giai nhị giai cần nuốt chừng càng nhiều nhị giai yêu đan, huyết mạch độ tinh thuần thấp chính xác không dễ dàng tiến giai.
Lý Hạo tự đủ.
Thanh dược điểu cùng Bích Nhãn Hàn Tàm huyết mạch độ tinh thuần cũng là một, tấn thăng nhị giai cần nuốt chừng số lớn nhị giai yêu đan.
Lý Hạo lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, bên trong có 6 viên lớn chừng quả trứng gà thanh sắc yêu đan.
Thanh dược điểu ngửi được nhị giai yêu đan mùi, hưng phấn vỗ cánh, phát ra vang dội tiếng chim hót.
Lý Hạo có thể cảm nhận được, thanh dược điểu rất khát vọng nuốt chừng nhị giai yêu đan.
Hắn hai ngón tay kẹp lên một quả thanh sắc yêu đan, ném vào trong miệng thanh dược điểu.
Nuốt vào một quả thanh sắc yêu đan, thanh dược điểu phát ra vui sướng tiếng chim hót, tại Càn Dương viện bầu trời xoay quanh không ngừng.
Non nửa khắc sau, thanh dược điểu bay rơi vào Lý Hạo trước người, mê man đi.
Đối với nhất giai linh cầm tới nói, nhị giai yêu đan ẩn chứa yêu lực nhiều lắm, thanh dược điểu cần thời gian luyện hóa.
Lý Hạo đem thanh dược điểu thu hồi linh thú túi, đi vào Càn Dương cát, đi tới lầu 3, mở ra cửa sổ.
Hắn lấy ra ngưng thần bồ đoàn để dưới đất, khoanh chân ngồi xuống điều tức.
Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Hạo tinh thần độ cao tập trung.
Hắn lấy ra một mặt linh quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết.
Số lớn nguyệt quang theo cửa sổ mái nhà tràn vào, ngưng kết thành từng cái mặt trăng hư ảnh, quay chung quanh tại bên người Lý Hạo.
Lý Hạo hé miệng, đột nhiên hút một cái, một vầng trăng hư ảnh bị hắn hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng.
Lý Hạo cảm giác nuốt vào một cái khối băng, phần bụng dâng lên một cỗ ý lạnh.
Hắn vội vàng dựa theo Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh tầng thứ tư tu luyện khẩu quyết, tu luyện.
Lý Hạo bên ngoài thân hiện ra một đạo ngân sắc hào quang, bảo vệ toàn thân.
Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, bảng hiệu bên trên viết Thiên Ma Viên ba chữ to.
Một cái dáng người khôi ngô áo đen nam tử cùng một cái ngũ quan diễm lệ váy vàng phụ nhân ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, Tư Đồ Loan Loan chính tại cùng bọn hắn nói gì đó.
Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm tên kia phản đồ, rêu rao khắp nơi không có vấn đề, không thể trở mặt xuất thân thế lực lớn tu sĩ, cường lòng không đệ địa đầu xả.
Áo đen nam tử dặn dò.
Tư Đồ tu, kết đan hậu kỳ.
Đông Hải người tài ba không thiếu, Thiên Thú Thần Quân chính là xuất thân Đông Hải.
Loan Loan, ngươi không nên coi thường khác trúc cơ tu sĩ, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.
Váy vàng phụ nhân ngữ khí ôn hòa.
Tuân Nguyệt, kết đan hậu kỳ.
Nữ nhi ghi nhớ cha mẹ dạy bảo.
Tư Đồ Loan Loan đàng hoàng gật đầu một cái, nàng nghĩ tới rồi cái gì, hiếu kỳ nói,
cha, nương, tên phản đồ kia sẽ không trốn ở Chu Tức Phường thị à? Chỗ nguy hiểm nhất có lẽ là chỗ an toàn nhất. Không bài trừ khả năng này, cho nên chúng ta mới tại phường thị cao điệu hiện thân, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, tống sư đệ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, nhất định phải tìm đến tên phản đồ kia, thiên đao vạn quả, rút hồn luyện phách, khiến người khác biết rõ phản đồ hạ trạng. Tư Đồ Tu nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sắc khí. Cha, tên phản đồ kia trên người có thứ gì trọng yếu sao? Lại muốn ngài và mẫu thân từ tới. Tư Đồ Loan Loan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đây không phải ngươi nên biết rõ sự tình, ngươi biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt, không cần cùng ngoại nhân nhắc lên tên phản đồ này, để lộ tin tức mà nói, ta lo lắng Tứ Hải môn hoặc Thần Binh tông vượt lên trước tìm được tên phản đồ kia. Tư Đồ Tu có chút không yên lòng dặn dò. Thiên Ma cung một cái kết đan tu sĩ sát hại đồng môn, cướp đi một kiện vật rất quan trọng trốn, tính chất tác liệt, Tư Đồ Tu cùng Tuân Nguyệt phụ trách truy nã tên này phản đồ. Căn cứ vào tin tức đáng tin, tên kia phản đồ rất có thể chạy trốn tới Đông Hải tu tiên giới, bọn hắn một đường truy xét đến Đông Hải tu tiên giới, thế tất yếu đem phản đồ truy nã quy án. Loan Loan, ngươi cùng Tứ Hải môn, Thần Binh tông đệ tử tinh anh nhiều lui tới, mở rộng vòng xa giao, đối với ngươi tương lai con đường có nhất định trợ giúp. Tuân Nguyệt ngữ trọng tâm trường nói. Nữ nhi hiểu rõ. Tư Đồ Loan Loan đáp ứng. Tốt, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ ở Chu Tức Phường thị nán lại một đoạn thời gian, hy vọng có thể bắt được tên kia phản đồ. Tư Đồ Tu khoát tay áo, để cho Tư Đồ Loan Loan lùi xuống. Phu quân, Tứ Hải môn sẽ không đem Từ Thiên Vĩ giấu đi a? Từ Thiên Vĩ cùng Tứ Hải môn Nam Cung đạo hữu tiếp xúc qua mấy lần. Tuân Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng. Hẳn sẽ không, Tứ Hải môn sẽ không vì Từ Thiên Vĩ cùng chúng ta Thiên Ma cung kết thủ. Từ Thiên Vĩ giá trị lợi dụng chính là món đồ kia, giao ra món đồ kia, hắn đối với Tứ Hải môn liền không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, Tứ Hải môn sẽ không giữ lại hắn. Từ Thiên Vĩ không giao ra món đồ kia, Tứ Hải môn càng sẽ không bảo đảm hắn. Tư Đồ Tu phân tích nói. Tuân Nguyệt giờ gật đầu, hy vọng như thế. Thần binh viên, Thần binh tông tu sĩ điểm dừng chân. Một cái thật cao gầy đeo kim sam nam tử cùng một cái dáng người mập mạp áo bào màu vàng lão giả ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, chính đang thương nghị cái gì. Tư Đồ đạo hữu cùng Tuân phu nhân cùng chúng ta nghe ngóng Tứ Hải môn Nam cung đạo hữu tin tức. Bọn hắn trực tiếp đến hỏi Tứ Hải môn đạo hữu không phải dễ dàng hơn. Kim sam nam tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Đao, kết đan hậu kỳ. Không rõ ràng, bọn hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta nghe nói bọn hắn đi Tứ Hải viên, hẳn là cùng Tứ Hải môn Lý phu nhân ở trước mặt hỏi thăm a. Bọn hắn có thể cũng là vì ảnh tộc tu sĩ tới, nghe nói ảnh tộc tu sĩ tiến vào chúng ta nhân tộc địa bàn làm mưu đồ thiên thú lệnh. Áo bào màu vàng lão giả suy đoán nói. Hoàng Long, kết đan hậu kỳ. Ảnh tộc tu sĩ chưa chắc là mưu đồ thiên thú lệnh, Tứ Hải môn hẳn là tình tưởng ảnh tộc tu sĩ mục đích, dù sao bọn hắn diện sát ảnh tộc tu sĩ, để cho tình báo đường Hứa sư muội tra rõ ràng a. Trần Đao đề nghị. Hoàng Long gật gật đầu, Hứa sư muội một mực tại điều tra, bất quá tạm thời không có quá nhiều manh mối. Hy vọng Hứa sư muội có thể tra rõ ràng ảnh tộc tu sĩ mục đích, Chu Tước Phường thị gần đây không có cỡ lớn khánh điện hoặc cỡ lớn đấu giá hội, Tư Đồ đạo hữu cùng Tuần phu nhân lúc này mang theo độc nữ tới Chu Tước Phường thị, chắc chắn không phải giao hữu đơn giản như vậy. Trần Đao nói ra cái nhìn của mình. Chương 145 làm có dễ, 1, chương 145 làm có dễ, 1, sáng ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng. Thanh Dương Viên, Càn Dương các lầu 3. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, hai mắt khép hở. Sàn nhà có thể nhìn thấy thật mỏng băng sương, nhiệt độ rất thấp. Một lát sau, Lý Hạo mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, pháp lực tinh tiến một tia, đây vẫn là một đêm tu luyện kết quả, trải qua rất nhiều năm tháng tới, pháp lực của hắn không biết rõ sẽ tinh thuần đến loại tình trạng nào. Trúc cơ tu sĩ pháp lực càng tinh khiết hơn, xung kích kết đan kỳ xác suất thành công càng lớn, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ đều biết tiêu phí nhiều năm thời gian rèn luyện pháp lực, hoặc mượn nhờ ngoại vật tinh thuần pháp lực, từ đó để cao xác suất thành công. Lý Hạo hấp thu nguyện hoa chi lực tinh thuần pháp lực, thời gian tu luyện càng dài, pháp lực của hắn càng thâm hậu. Lý Hạo bên ngoài thân phóng ra một hồi nhu hòa kim quang, nhiệt độ trong phòng cấp tốc lên cao, băng xương cấp tốc hòa tan, hóa thành sương mù màu trắng, theo cửa sổ mái nhà phiêu tán ra ngoài. Hắn đứng dậy, rời đi Càn Dương Các. Lý Hạo vừa đi ra Càn Dương viện, Thượng quan Nhược Thủy cùng Từ Minh đâm đầu đi tới. "Sớm a." "Từ sư minh, Thượng quan sư muội." Lý Hạo mở miệng chào hỏi. "Lý sư đệ, chúng ta cùng đi Thần Binh viên a. Nghe nói Thiên Ma cung đệ tử cũng tới đến Chu Tức Phường thị, có lẽ có thể nhận biết Thiên Ma cung tu sĩ." Từ Minh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lý Hạo gật gật đầu, ba người rời đi Thanh Dương viên. Khu dân cư người đi đường không nhiều, non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại Thần Binh viên cửa ra vào, hai tên trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào, thần sắc nghiêm nghị. "Từ đạo hữu, các ngươi dễ đúng giờ a." Một đạo như chuông bạc thanh âm cô gái vang lên. Tây Môn Ngọc, Tây Môn Lô cùng một cái dáng người khôi ngô kim đại hán đâm đầu đi tới, kim sam đại hán trên thân tản mát ra nồng nặc sát khí, xem xét chính là trải qua chém giết hạng người. "Tây Môn tiên tử, Tây Môn đạo hữu, sớm a." Từ Minh mở miệng chào hỏi, ánh mắt rơi vào kim sam đại hán trên thân, vừa cười vừa nói, "Một đoạn thời gian không thấy, Lâm đạo hữu tấn nhập trúc cơ hậu kỳ, chúc mừng a. Ta trước đó không lâu mới đột phá." Kim Sam đại hán giải thích một câu, nhìn về phía Lý Hạo, nói: "Tại hạ Lâm Đống, các hạ chính là Tây Môn đạo hữu nói Lý đạo hữu à?" "Lý sư đệ, Thượng quan sư muội, giới thiệu cho các ngươi một chút, Lâm đạo hữu là Kim Thao tán nhân đệ tử, hắn là một tên thực tu, cùng chủ lưu phương thức tu luyện khác biệt." Thứ Minh giới thiệu nói. "Thực tu?" Lý Hạo trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. "Thực tu là chỉ dĩ thực nhập đạo tu sĩ, phương thức tu luyện của bọn hắn chính là nuốt trường ẩn chứa linh khí đồ ăn, luyện hóa thức ăn linh khí tu luyện, nghe nói còn có thủy tu,
ngủ liền có thể tu luyện. Thực tu cùng thủy tu đều thuộc về bản môn, linh tu mới là tu tiên giới chủ lưu. Tiểu muội thượng quan Nhược Thủy đã sớm nghe nói qua Hứa Tiền Bối đại danh, Lâm đạo hữu là Hứa Tiền Bối đệ tử, chắc chắn trò giỏi hơn thầy. Thượng quan Nhược Thủy khách sáo nói: "Thượng quan tiên tử quá khen rồi, chúng ta đi vào chuyện ban đi, đừng để Vương đạo hữu đợi lâu." Lâm Đống Túc dùng nói, nhanh chân hướng về thần binh viên đi đến. Gặp tình hình này, Lý Hạo, Từ Minh năm người vội vàng đuổi theo, thủ vệ cũng không ngăn cản. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc sau, một hồi dễ nghe êm tai tiếng địch vang lên. Bọn hắn càng đi về phía trước, tiếng địch càng vang dội. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện ở một tòa ưu tinh tiểu viện ngói xanh, trong nội viện có một tòa thanh sắc thạch đỉnh, hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập tại trong thanh sắc thạch đỉnh, cầm đầu là một tên thật cao gầy theo hồng sam thanh niên, ống tay áo của hắn bên trên có thần bình tông đích tiêu chí. Một cái ngũ quan diễm lệ váy vàng thiếu nữ cầm trong tay một chi thanh sắc sáo ngọc, chính tại thổi. Tiếng địch khi thì du dương sục sôi, khi thì kiêu ngạo lưỡng lự, cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Váy vàng thiếu nữ nhìn thấy Lý Hạo, tiếng địch trở nên bén nhọn, gấp rút sục sôi. Lý Hạo nghe được tiếng địch, tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác phụ cận hoàn cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, số lớn quân sĩ đang chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, tiếng la giết chấn thiên. Hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, hình ảnh trước mắt chậm rãi phai nhạt. Váy vàng thiếu nữ trong tay thanh sắc sáo ngọc phóng ra chói mắt thanh quang, tiếng địch càng thêm sục sôi. Lập tức ngừng thổi nhạc khúc, vàng không đừng trách ta không khách khí. Thượng quan Nhược Thủy ngữ khí băng lãnh. Nàng tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm màu đỏ cự thạch, phiêu phủ ở giữa không trung. Lưu tinh hỏa vũ thuật, thuần phát pháp thuật. Hồng sam thanh niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: "Nô tiên tử, mau dừng tay." Nghe xong lời này, váy vàng thiếu nữ ngoan ngoãn dừng tay, tiếng địch tiêu thất, Lý Hạo khôi phục chính thường. "Lý sư huynh, ngươi không sao chứ?" Thượng quan Nhược Thủy ân cần hỏi han, triệt bỏ lưu tinh hỏa vũ thuật. "Ta không sao." Lý Hạo lắc đầu, ánh mắt âm trầm nhìn qua váy vàng thiếu nữ, "Chúng ta không oán không kỷ, các hạ đây là ý gì? Vương đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Không chào đón chúng ta nói thẳng, cần gì phải ở trước mặt khó xử lý sư đệ, chúng ta Thanh Dương môn là sa sút, còn không phải do các ngươi khi nhục như thế." Thứ Minh lạnh mặt nói. "Tiểu muội Thiên Âm Tông Nô Linh, nghe nói Lý đạo hữu xông qua tứ hải cùng, muốn thăm dò một chút Lý đạo hữu thực lực mà thôi, Lý đạo hữu pháp lực thâm hậu, đổi lại khác chút cơ sơ kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản máu của ta chảy thành sông, tiểu muội bội phục." Váy vàng thiếu nữ mở miệng giải thích. "Từ đạo hữu, ta trước đó cũng không hiểu rõ tình hình, ta căn bản không có khả năng làm khó dễ các ngươi." Hồng sam thanh niên vội vàng phủi sạch quan hệ. "Tại Hạ Thiên Âm Tông Trần Tiêu, chuyện này là Ngô sư muội càng dở, Vương đạo hữu chính xác không biết chuyện, còn xin từ đạo hữu, Lý đạo hữu chớ cùng với nàng chấp nhận." Một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên áo lam khách khí nói. "Lý sư đệ, Thiên Âm Tông là trong ngàn năm quật khởi tương đối nhanh thế lực một trong, nguyên anh tu sĩ không dưới 4 người. Chương 145 làm khó dễ 2, chương 145 làm khó dễ 2, Từ Minh cho Lý Hạo truyền âm. Tại Hạ Vương Cường, chuyện này đúng là Ngô tiên tử làm không đúng, không nên đối đãi như vậy Lý đạo hữu, Ngô tiên tử thích hợp bồi thường Lý đạo hữu a." Hồng sam thanh niên đưa đề nghị. "Đây là hai quả phong thuộc tính nhị giai yêu đan, thật ngại, Lý đạo hữu." Nô Linh thuận pha hạ lư, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh. Bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thuyền bể còn có 3 phần đinh, Thanh Dương môn chính xác sa sút, bất quá Thanh Dương môn còn có nguyên anh tu sĩ. "Ta không cần bồi thường, nghe qua Thiên Âm Tông đệ tử thực lực cường đại, ta muốn theo Ngô tiên tử luận bàn một chút, hy vọng Ngô tiên tử thành toàn." Lý Hạo bình tĩnh nói. Trên mặt nổi, đây là Ngô Linh đang mở trò đùa, trên thực tế, đây là một chút trúc cơ tu sĩ đang thử thăm dò Lý Hạo danh giới cuối cùng, Lý Hạo tuyệt đối sẽ không tính như vậy. "Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới." "Luận bàn?" Ngô Linh lông mày nhíu một cái. Nàng chính xác không có ác ý, đơn thuần muốn dò xét một chút Lý Hạo thực lực, chủ yếu là Lý Hạo sống qua tứ hải cung, nhận được một kiện thần hồn loại thượng phẩm pháp khí. "Ta là trúc cơ trung kỳ, Lý đạo hữu là trúc cơ sơ kỳ, thắng ngươi cũng thắng mà không võ, như vậy đi, chúng ta đấu thú a. Ta dùng 5 viên phong thuộc tính nhị giai yêu đan làm tiền đặt cược, như thế nào?" Nô Linh đề nghị. Dù là nàng cao hơn Lý Hạo một cái tiểu cảnh giới, nàng cũng không có khinh địch. Lý Hạo dám nhắc tới ra luật bàn, khẳng định có chỗ ỷ lại, Nô Linh tự nhiên sẽ không theo Lý Hạo tới. "Đấu thú?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Hắn không rõ ràng Ngô Linh chăn nuôi loại nào linh thú, đấu thú mà nói, Lý Hạo không có quá lớn phần thắng. "Lý sư huynh, để cho ta tới gặp một lần Ngô tiên tử a." "Đấu thú cũng không nhọc đến phiền ngươi." Thượng quan Nhược Thủy chủ động xin đi, cho Lý Hạo bậc thang. "Hảo, thượng quan sư muội cẩn thận một chút." Lý Hạo đáp ứng. "Thượng quan tiên tử, ngươi dùng cái gì linh thú cùng ta đấu? Tiền đánh cược là cái gì?" Ngô Linh mở miệng hỏi. "Nhị giai sơ kỳ tứ xí hỏa nha. Ta nếu là thua, một tấm thủy độn phủ cùng một tấm lưu tinh hỏa vũ phủ, như thế nào?" Thượng quan Nhược Thủy thả ra tứ xí hỏa nha. "Hảo, một lời đã định." Nô Linh đáp ứng, nhìn về phía Vương Cường, nói: "Vương đạo hữu, ta nhớ được thần binh viên có so tài lôi đài, làm phiền ngươi dẫn chúng ta qua đi." "Hảo, mọi người đi theo ta." Vương Cường đáp ứng, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện ở một tòa trăm trượng lớn nhỏ đá xanh lôi đài phụ cận. Liền xem như lâu thú, không thể hạ tử thủ tổn thương hòa khí. Vương Cường trịnh trọng nói: "Thượng quan sư muội, ngươi hết sức nỗ lực, không nên vì đánh nhau vì thể diện để cho tứ sĩ hỏa nha thụ thương." Lý Hạo truyền âm nhắc nhở. Nói như vậy, Ngự linh sư sẽ không tùy tiện dùng bản mệnh linh thú tham dự đấu thú, vạn nhất bản mệnh linh thú thụ thương, Ngự linh sư cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu như vốn là linh thú bị giết, Ngự linh sư cũng biết nguyên khí đại thương.
Thừa quan Nhược Thủy dùng tứ sĩ hỏa nha tham dự đấu thú, mạo không nhỏ phong hiểm, cái này cũng nói rõ Lý Hạo tại nàng trong lòng trọng lượng không nhỏ. Lý Sư Minh yên tâm, ta trong lòng có đếm. Thừa quan Nhược Thủy lòng tin tràn đầy. Nô Linh tay phải vỗ bên hông một cái linh thú túi, một đạo lam quang từ trong bay ra, rơi vào đá xanh trên lôi đài, rõ ràng là một cái sinh ra hai cái đầu lam sắc cự mãng. Lam sắc cự mãng bên ngoài thân trải rộng vảy màu xanh lam, nó cũng là nhị giai sơ kỳ. Nhị giai sơ kỳ song thủ mãng, đánh bại nó, cho ngươi uy ăn ngon. Thừa quan Nhược Thủy cho tứ sĩ hỏa nha hạ lệnh. Tứ sĩ hỏa nha vỗ cánh, bay đến đá xanh trên lôi đài khoảng không. Vương Cường hướng về một mặt thanh sắc trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, bao lại cả tòa lôi đài. Đấu thú bắt đầu. Vương Cường lớn tiếng tuyên truyền đạo. Tiếng nói vừa ra, tứ sĩ hỏa nha cánh hung hăng một phiến, hơn 30 quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, thẳng đến song thủ mãng mà đi. Song thủ mãng hai cái đầu mở ra huyết buồn đại khẩu, tất cả phun ra hơn 10 đạo lam sắc thủy tiễn, nên đón tiếp lấy. Ung ung tiếng vang, lam sắc thủy tiễn cùng màu đỏ hỏa cầu chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Song thủ mãng phun ra một đạo lam sắc song âm, thẳng đến tứ sĩ hỏa nha mà đến. Tứ sĩ hỏa nha không sợ chút nào, há mồm phun ra một đạo màu đỏ song âm, nên đón tiếp lấy. Màu đỏ sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, rất nhanh, lam sắc sóng âm tán loạn, màu đỏ sóng âm thẳng đến song thủ mãng mà đi. Song thủ mãng đội vàng phun ra lam sắc thủy tiễn, đánh tan đánh tới màu đỏ sóng âm. Một quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu từ phía sau đánh tới, chính xác nện ở song thủ mãng trên thân. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại cơ thể của song thủ mãng. Song thủ mãng phát ra một tiếng gào thống khổ, hỏa diễm còn không có tán đi, hơn 30 quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu từ chính mặt đập tới. Song thủ mãng đội vàng há mồm phun ra một đạo lam sắc sóng âm, đánh tan đánh tới màu đỏ hỏa cầu. Lại là một quả cự hình hỏa cầu từ phía sau đập tới, chính xác đập vào hai tay mãng trên thân, hỏa thế tăng mạnh. Tứ sĩ hỏa nha từ trên cao đáp xuống, một đôi lợi chảo thẳng đến song thủ mãng đầu mà đi, tựa hồ muốn xuyên thủng nó đỉnh đầu. Song thủ mãng đội vàng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra hai đạo dài hai trượng lam sắc thủy mâu, đâm về tứ sĩ hỏa nha. Tứ sĩ hỏa nha há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, cùng lam sắc thủy mâu chạm vào nhau. Lam sắc thủy mâu trong nháy mắt bốc hơi, bốc lên lúc thì trắng sương mù. Màu đỏ hỏa diễm rơi vào song thủ mãng trên thân, song thủ mãng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn bặm bẹo không ngừng. Chương 146 tặng lễ vật, 1, chương 146 tặng lễ vật, 1, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tứ sĩ hỏa nha thần thông mạnh hơn xa song thủ mãng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Thượng quan tiên tử dừng tay, ta nhận thua. Nô Linh không do dự, trung thực chịu thua. Nàng tinh thông âm luật, ngự thú không phải nàng sở trường. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, để cho tứ sĩ hỏa nha ngừng công kích song thủ mãng. Song thủ mãng bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân tản mát ra đốt cháy mùi, mấy cái lân phiến rụng xuống, lân phiến rụng chỗ huyết đục mơ hồ, khí tức bị bại. Nếu là tiếp tục đấu nữa, nó chắc chắn phải chết. Vương Cường hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu xanh tan mất. Nô Linh lông mày nhíu chặt, không nói gì thêm, đem 5 viên phong thuộc tính nhị giai yêu đan giao cho Thượng quan Nhược Thủy. Ta dùng một khỏa chú nhan đan làm tiền đặt cược, không biết Lý đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Trần Tiêu nhảy đến đá xanh trên lôi đài, dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lý Hạo. Lý đạo hữu, Trần đạo hữu là thể tu, lại tinh thông âm luật, thực lực không thể khinh thường. Tây môn truyền âm nhắc nhở: Lý sư đệ, ngươi không nên vọng động. Trần đạo hữu thực lực không kém, ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Thứ Minh nhắc nhở: Trần đạo hữu, tu vi của ngươi cao hơn ta, ta phần thắng không lớn, liền lấy một hồ lô càn lam hàn thủy làm tiền đặt cược. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền luận bàn một chút, không được tính toán. Lý Hạo có kẻ mặc cả đạo. Chú nhan đan là một loại tương đối hiếm thấy nhị giai đan dược, tu tiên giả sau khi uống, thanh xuân mãi mãi, có thụ nữ tu sĩ yêu thích. Coi như thua tỷ thí, chỉ là thiệt hại một chút càn lam hàn thủy, thắng nhận được một khỏa chú nhan đan. Lý Hạo đây là lấy nhỏ thắng lớn. Không có vấn đề. Trần Tiêu đáp ứng, hắn muốn cho Ngô Linh ra một hơi, thuận tiện dạy dỗ một chút Lý Hạo. Đao kiếm không có mắt, hai vị đạo hữu chạm đến là thôi. Vương Cường trịnh trọng nhắc nhở, hướng về thanh sắc pháp bản đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, bao lại cả tòa đá xanh lôi đài. Bắt đầu tỷ thí. Vương Cường lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Lý Hạo hai tay cùng dương, hai quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía Trần Tiêu. Cùng lúc đó, Lý Hạo tay áo trái tự lắc một cái, chín chuôi dài hơn một xích phi đao màu đỏ bắn ra, thẳng đến Vương Cường mà đi. Tay áo phải của hắn tự lắc một cái, hỏa vân gạch bắn ra, trong nháy mắt phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đập về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu phản ứng rất nhanh, trước ngực lam sắc ngọc bội sáng lên một đạo lam quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước tùy theo hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hắn tế ra một kiện linh quang lưu chuyển không ngừng trường thương màu xanh lam, cổ tay rung lên, một mảng lớn lam sắc thương ảnh bao phủ mà ra, nhẹ nhõm đánh tan hai quả cự hình hỏa cầu, đón lấy đánh tới chín chuôi phi đao màu đỏ. Một hồi khanh khanh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên sau, chín chuôi phi đao màu đỏ đều bay ngược ra ngoài. Hỏa vân gạch bay vụt mà đến, Trần Tiêu vội vàng huy động trường thương màu xanh lam nên đón tiếp lấy. Trường thương màu xanh lam cùng hỏa vân gạch chạm vào nhau, truyền ra kim thiết va chạm âm thanh, hỏa vân gạch bay ngược ra ngoài. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dây đặc màu vàng mũi tên bắn nhanh mà đến, chín chuôi phi đao màu đỏ cùng hỏa vân gạch theo sát phía sau. Chín chuôi phi đao màu đỏ đồng thời sáng lên một hồi chói mắt hồng quang, hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu đỏ cự nhận, chém về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu đội vàng tế ra một cái lớn chừng bàn tay lam sắc con dấu cùng một cái lam sắc trường qua, đón lấy hỏa vân gạch cùng màu đỏ cự nhận.
Hắn huy động trường thương màu xanh lam, côn ảnh như gió, đánh tan đánh tới màu vàng mũi tên. Màu vàng mũi tên tán loạn ra, hóa thành đại lượng hoàng quang lóe lên đất cát. Màu vàng đất cát ngưng kết thành một cây cao vài trượng màu vàng trường mâu, thẳng đến Trần Tiêu mà đến. Lý Hạo tay áo lắc một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ truy nhỏ cùng một cái kim sắc tiểu ấn bay ra, bọn chúng cũng là thượng phẩm pháp khí. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ điều động cực phẩm pháp khí tương đối phí sức, tiêu hao thần thức cũng tương đối lớn, điều động thượng phẩm pháp khí tương đối thích hợp. Hán pháp quyết thúc dục, màu đỏ truy nhỏ cùng kim sắc tiểu ấn lập tức phóng ra chói mắt linh quang, hình thể tăng vọt, đập về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu chau mày, hắn không nghĩ tới Lý Hạo thần thức mạnh hơn chính mình. Tay trái hắn nắm trường thương màu xanh lam, đánh tan đánh tới màu vàng trường mâu, tay phải hiện ra số lớn huyền ảo âm phủ, một trường vô ra. Một hồi dễ nghe êm tai tiếng nhạc vang lên, một cái trải rộng huyền ảo âm phủ bàn tay lớn màu xanh lam lóe lên mà ra, thẳng đến Lý Hạo mà đi. Thiên âm trường, dù là thể tu ngạnh kháng, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ. Bàn tay lớn màu xanh lam thẳng đến Lý Hạo mà đi, đủ loại tiếng nhạc vang lên. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, tay phải phóng ra một vệt kim quang, hướng về hư không một bổ, một cái kim sắc mâm tròn lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy, chính là Hạo Dương Luận. Kim sắc mâm tròn cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, đồng uy vô tận. Thấy cảnh này, Trần Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Muốn biết rõ, hắn nhưng là cao hơn Lý Hạo một cái tiểu cảnh giới, hắn biết rõ thiên âm trưởng uy lực, Lý Hạo một chiêu đánh tan thiên âm trưởng, thực lực không thể khinh thường. Màu đỏ cự truy cùng kim sắc cự ấn đập tới, dây đặc hoàng sắc xa tiện theo sát phía sau. Trần Tiêu vội vàng thu hồi trường thương màu xanh lam, lấy ra một chi lam sắc tiêu ngọc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một hồi vui sướng tiếng tiêu vang lên, một đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà ra, nên đón tiếp lấy. Chương 146 tặng lễ vật 2, chương 146 tặng lễ vật 2, lam sắc sóng âm cùng màu đỏ cự truy cùng kim sắc cự ấn tương đụng, màu đỏ cự truy cùng kim sắc cự ấn quay tít một vòng, ngừng ở giữa không trung, không cách nào lại đi tới. Trướng. Lý Hạo phải ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng quát nhẹ. Màu đỏ cự truy cùng kim sắc cự ấn lập tức linh quang tăng mạnh, lam sắc gầm ba tia sáng ảm đạm xuống, trở nên như ẩn như hiện. Dây đặc hoàng sắc xa tiễn bay vụt mà đến, đánh tan lam sắc sóng âm. Số lớn hoàng sắc xa tiễn lần lượt đánh vào Trần Tiêu bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên, truyền ra một hồi lốp bốp trầm đục, lam sắc màn nước kia sáng ảm đạm xuống, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán bộ dáng. Màu đỏ cự truy cùng kim sắc cự ấn đập tới, chỉ lát nữa là phải đem Trần Tiêu đập thành thịt nát. Trần Tiêu vội vàng thu hồi lam sắc tiêu ngọc, lấy ra trường thương màu xanh lam nên đón tiếp lấy. Trường thương màu xanh lam cùng màu đỏ cự truy chạm vào nhau, phát ra kim thiết giao kích trầm đục, màu đỏ cự truy bay ngược ra ngoài, kim sắc cự ấn đâm đầu vào nền xuống. Trần Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện tại mười mấy trượng bên ngoài, tránh đi kim sắc cự ấn. Hai quả cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên thân Trần Tiêu. Kèm theo cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một cỗ màu đỏ hỏa diễm che mất Trần Tiêu thân ảnh. Một kiện hồng quang lưu chuyển không ngừng phương thiên hỏa kích bay vụt mà đến, chính xác đánh vào Trần Tiêu bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước lõm xuống, rất nhanh liền giải tán. Phương thiên hỏa kích ngừng lại, khoảng cách Trần Tiêu đầu không đến ba tấc. Trần Tiêu thân hình lùi lại, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu như Lý Hạo muốn giết hắn, Phương Thiên Họa Kích tuyệt đối sẽ không dừng lại. Lý đạo hữu chiến thắng. Vương Cường đại thanh tuyên truyền đạo. Đa tạ, Trần đạo hữu. Lý Hạo ôm quyền nói, thu hồi pháp khí. Lý đạo hữu thần thức so ta còn muốn mạnh, ngươi thế mà cũng là một cái thể tu, Trần Mộ thua tâm phục khẩu phục, đây là chú nhan đan. Trần Tiêu chính sắc đạo, lấy ra một cái tuyệt đẹp lam sắc hộp ngọc, ném cho Lý Hạo. Lý Hạo mở ra lam sắc hộp ngọc, bên trong có một khỏa hình bầu dục lam sắc dược hoàn, tản mát ra một hồi kỳ lạ hương khí. Luận bàn mà thôi, không phải sinh tử chiến, hai vị đạo hữu chắc chắn còn không có vận dụng át chủ bài, không cần quan tâm thắng thua. Chúng ta trở về nói chuyện tiếp a. Vương Cường làm giảng hòa. Chúng tu sĩ nhao nhao dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Lý Hạo, cho dù là luật bản, trúc cơ sơ kỳ Lý Hạo có thể đánh bại trúc cơ trung kỳ Trần Tiêu cũng rất lợi hại. Trở lại tiểu viện ngói xanh, bọn hắn tụ tập tại trong thanh sắc thạch đỉnh, thưởng thức trà luận đạo. Đi qua hai trận tỉ thí, các trúc cơ tu sĩ đối với Tử Minh ba người càng khách khí, tu tiên giới là cường giả vi tôn thế giới. Vương đạo hữu, nghe nói Tiên Ma cung tư đồ tiên tử cũng tại Chu Tức Phường thị, ngươi không có mời nàng tham gia tụ hội sao? Lâm Đống mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ta có thể không mời nổi tư đồ tiên tử, Trần sư tỷ cử hành một hồi tụ hội, tứ hải môn, thất hà thương minh đệ tử tinh anh đều tham gia, tư đồ tiên tử cũng ở tại chỗ, bọn hắn đoán chừng là nghiên cứu thảo luận kết đan sự nghi. Vương Cường cười khổ nói, tại chỗ trúc cơ tu sĩ phần lớn là trúc cơ trung kỳ, kết đan đối bọn hắn tới nói tương đối xa xôi. Hắn đang nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Đống, vừa cười vừa nói, Lâm đạo hữu đã là trúc cơ hậu kỳ, cũng nên vì kết đan tính toán. Ta vừa tấn nhập trúc cơ hậu kỳ, không có nhanh như vậy xung kích kết đan, trước tiên đánh hảo cơ sở a. Nếu như có thể kết đan, ít nhất là trung phẩm kim đan mới được. Lâm Đống mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Cho chuyện một chút, chủ đề liền hàn huyên tới ảnh tộc. Vương đạo hữu, ta nghe nói có kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ tại chúng ta nhân tộc địa bàn qua lại. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Xác thực, ảnh tộc tu sĩ đụng phải tứ hải môn tiền bối, song phương ra tay đánh nhau, đều có thiệt hại. Tứ hải môn cùng chúng ta thần binh tông chính đang đuổi tra chuyện này. Các ngươi nếu là có đầu mối đáng tin cậy, có thể cung cấp cho chúng ta thần binh tông. Chúng ta thần binh tông trọng trọng có thưởng. Vương Cường chậm rãi nói. Ta nghe nói ảnh tộc tu sĩ làm mưu đồ thiên thú lệnh, lúc này mới xuất hiện tại chúng ta nhân tộc địa bàn. Tây Môn nói, cũng có truyền ngôn ảnh tộc tu sĩ là tìm kiếm linh bảo, còn có tin tức xưng bọn hắn là vì tìm kiếm nguyên anh tu sĩ tọa hóa độc phủ, cái gì cũng nói, ai biết rõ thật giả. Vương Cường xem thường, ngoại hải diện tích bao la, dưới tình huống bình thường,
ảnh tộc tu sĩ sẽ không tới nhân tộc địa bàn hoạt động. Ảnh tộc tu sĩ xuất hiện tại nhân tộc địa bàn, đưa tới nhiều mặt thế lực nở tới, chúng thuyết phân vân. Lý Hạo hỏi thăm nhị giai kim tình thú tin tức, Vương Cường nói, theo ta được biết, hơn nửa năm, Tôn đạo hưu tại hải ngoại đụng phải một cái nhị giai kim tình thú, bất quá hắn lúc đó bị tà tu truy sát, cố không bên trên săn giết kim tình thú. Nghe xong lời này, Lý Hạo lập tức tới tinh thần, truy vấn, Vương đạo hưu, ngươi biết rõ cái kia kim tình thú cụ thể ở đâu phiến hải vực qua lại sao?
Không biết rõ, ta giúp ngươi liên lạc một chút Tôn đạo hưu, hỏi rõ ràng thông báo tiếp ngươi.
Vương Cường nói, vậy thì phiền phức Vương đạo hưu, tin tức là thật, ta nhất định có thâm tạng.
Lý Hạo hứa hẹn, hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng, các ngươi ai có nhị giai ú thủy viên hoặc ly thủy viên tinh huyết?
Tại chỗ trúc cơ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thẳng lắc đầu. Lý Hạo có chút thất vọng, không nói gì. Hơn hai canh giờ sau, tụ hội kết thúc, đám người lần lượt rời đi. Đi xuất thần binh viên, Từ Minh cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, hướng về một đầu đường phố phồn hoa đi đến. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Lý Hạo, "Lý sư Minh, đây là 5 viên phong thuộc tính nhị giai yêu đan, ngươi cầm lấy đi đút thanh dược điệu a." Lý Hạo không có cự tuyệt, lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc đưa cho Thượng quan Nhược Thủy, vừa cười vừa nói, "Thượng quan sư muội, chú nhan đan tặng cho ngươi." "Đa tạ Lý sư Minh." Thượng quan Nhược Thủy cười như rực rỡ hoa, nhận lam sắc hộp ngọc. Hai người lẫn nhau có hảo cảm, còn kém xuyên phá tầng cửa sổ kia. "Chúng ta lại đi cửa hàng lớn đi một vòng, có lẽ có thể đụng tới thứ chúng ta cần." Lý Hạo đề nghị. Thượng quan Nhược Thủy không có phản đối, đi theo Lý Hạo rời khỏi nơi này. Chương 147 lực yêu, 1, chương 147 lực yêu, 1, chương trực mục lục trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống hơn 2 canh giờ sau, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy xuất hiện ở một tòa 9 tầng cao thanh sắc lầu các cửa ra vào, sơn kim bài biển Long Phi Phượng Vũ viết Linh Khôi các 3 chữ to. Căn cứ Lý Hạo biết, Linh Khôi các là Thiên Khôi cửa mở thiết lập cửa hàng, chủ yếu kinh doanh khôi lôi thú. Thiên Khôi môn truyền thừa hơn 1 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có 5 vị nguyên anh tu sĩ, bây giờ đã xuống dốc, chỉ có vài tên kết đan tu sĩ. Đi vào Linh Khôi các, đâm đầu vào là một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện. Hơn 10 người luyện khí tu sĩ đứng tại thật dài thanh sắc quầy hàng, chính tại cho khách nhân giới thiệu khôi lôi thú. Lý Hạo hơi ngoại phóng rồi một lần khí tức, một cái trung đẳng vóc người cắt vàng nam tử bước nhanh tới, khách khí nói: "Vạn bối Lâm Mặc, hoan nên hai vị tiền bối quang lâm Linh Khôi Các, không biết có cái gì có thể đến giúp hai vị tiền bối. Ta nghĩ mua sắm nhị giai khôi lôi thú." Lý Hạo mở miệng nói ra. "Tiền bối mời lên lầu." Lâm Mặc đội vàng ở phía trước dẫn đường. Đi tới lầu 5, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy nhìn thấy một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân ngồi ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà, váy vàng phụ nhân chính tại lật xem sổ sách. "Vương sư cô, hai vị này tiền bối muốn mua nhị giai khôi lôi thú." Lâm Mặc giới thiệu nói. "Biết rõ, ngươi đi xuống đi." Váy vàng phụ nhân để cho Lâm Mặc lui ra, đứng dậy, khẽ cười nói, "Thiếp thân Vương Dung, hai vị đạo hữu muốn mua loại nào hình thái nhị giai khôi lôi thú?" "Vương phu nhân, có nhị giai hậu kỳ khôi lôi thú bán ra." Thượng quan Nhược Thủy mở miệng hỏi. "Nhị giai hậu kỳ khôi lôi thú cần sớm 1 năm đặt trước, nhị giai trung kỳ khôi lôi trong 1 tháng lấy hàng, chủ yếu là nhị giai khôi lôi thú luyện chế không dễ, tốn thời gian tương đối dài, đây là trong tiệm chúng ta khôi lôi thú kiểu dáng, hai vị đạo hữu có thể xem." Vương Dung lấy ra hai mặt kim quang lóe lên pháp bản, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo tiếp nhận pháp bản, có thể nhìn thấy một cái hình hổ khôi lôi thú, bên cạnh còn có văn tự giới thiệu. "Hình hổ khôi lôi, nhị giai sơ kỳ khôi lôi thú, có thể phun ra chùm tia sáng kim sắc đả thương địch thủ, tốc độ chạy rất nhanh, giá bán 5000 khối linh thạch." Hắn phải ngón trỏ tại kim sắc pháp bản mặt ngoài vạch một cái, hình hổ khôi lôi tiêu thất, thay vào đó là cự viên khôi lôi. "Cự viên khôi lôi, nhị giai sơ kỳ, lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, giá bán 6000 khối linh thạch." Lý Hạo ngón tay không ngừng xẹt qua kim sắc pháp bản, chọn lựa thích hợp kiểu dáng. Non nửa khắc sau, Lý Hạo mở miệng nói ra, "Ta muốn mua 6 con nhị giai sơ kỳ khôi lôi thú, viên hầu, cự hổ, phi ương tất cả một cái, hình người khôi lôi 3 con hắn thần thức cường đại, chỉ dùng để điều động pháp khí cùng linh thú thật là đáng tiếc, hẳn là phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, mua sắm nhị giai khôi lôi thú bản thân, đề cao thực lực bản thân. 6 con khôi lôi thú 3 vạn khối linh thạch, đạo hữu chờ chốc lát, ta phái người mang tới." Vương Dung mở miệng báo giá, hướng về một mặt thanh sắc pháp bản đánh vào một đạo pháp quyết, một hồi qua tay. Thượng quan Nhược Thủy thần thức không bằng Lý Hạo, không có mua sắm nhị giai khôi lôi thú. "Vương phu nhân, nghe nói các ngươi Linh Khôi các bán ra tam giai khôi lôi thú." Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Xác thực, bất quá cao giai tu sĩ mới có thể mua sắm tam giai khôi lôi thú, còn có một số kèm theo điều kiện, không phải dùng hạ phẩm linh thạch kết toán." Vương Dung giải thích nói. "Tam giai khôi lôi thú là thiên khôi môn bây giờ hạch tâm tài nguyên, sẽ không tùy tiện bên ngoài bán, trúc cơ tu sĩ rất khó mua được tam giai khôi lôi thú." Nàng lấy ra một cái thanh sắc ngọc giản đưa cho Lý Hạo, nói, "Chúng ta đang thu thập những tư nguyên này, đạo hữu có thể đem ra đổi khôi lôi thú, có tin tức cũng có thể đổi tài nguyên." Lý Hạo thần thức đảo qua, ngọc giản ghi lại nhiều loại yêu thú cùng luyện khí tài liệu. Các đại thế lực đều có chính mình muốn thu thập yêu thú tài nguyên, muốn để cho các tu tiên giả hỗ trợ, tự nhiên muốn lấy chính mình chân quý tài nguyên để đổi. Dẫn Lôi Châu cùng Hấp Lôi Châu là các đại thế lực đều đang thu thập tài nguyên, cấp bậc càng cao càng chân quý. Tán gẫu một hồi, Lâm Mặc đi tới, trên tay cầm lấy một cái thanh sắc túi chứa vật. "Lâm sư điệt, đem khôi lôi thú giao cho Lý đạo hữu xem xét." Vương Dung phân phó nói. Lâm Mặc lên tiếng, đem thanh sắc túi chứa vật đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo từ túi chứa vật lấy ra 6 viên dưa hấu lớn nhỏ kim loại biên cầu, kiểm tra cẩn thận, đúng là hắn muốn khôi lôi thú. Hắn trả nợ linh thạch, cùng Thượng quan Nhược Thủy rời đi Linh Khôi Các. Thiên Linh Viên, thực lực của hắn mạnh như vậy, trúc cơ trung kỳ Trần Tiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Mục Nhất Hành kinh ngạc nói.
đây là ta một vị hảo hữu nói cho ta biết, hắn cũng tham gia tụ hội, tận mắt nhìn thấy Lý Hạo đánh bại Trần Tiêu, Lý Hạo thần thức so Trần Tiêu còn cường đại hơn, hắn vẫn là một cái thể tu. Mục Ngọc Đào ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Lý Hạo thực lực mạnh như vậy, có chút khó giải quyết. Tại bên trong phường thị, chúng ta không có cách nào động thủ với hắn, ta phái người theo dõi hắn à. Tìm cơ hội diệt trừ hắn. Mục Một Hoành âm thanh trầm trọng. Mục Ngọc Đào gật gật đầu, dạng này tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ mặc Lý Hạo trưởng thành. Thời gian rất nhanh, 3 tháng trôi qua rất nhanh. Thanh Dương Viên, Càn Dương Các. Vùng luyện công, Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, hai mắt che đậy một hồi hào quang màu đỏ ánh vàng, một cái tuyệt đẹp thanh sắc bình sứ đặt ở trước mặt hắn. Một lát sau, hào quang màu đỏ vàng tan đi, Lý Hạo hai mắt đã biến thành kim sắc, cẩn thận quan sát, trong mắt có thể nhìn thấy một cái hỏa diễm đồ án. Dựa theo điển tịch ghi chép, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng trước đối ứng trúc cơ kỳ. Muốn đem Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng tu luyện tới tầng thứ cao hơn, cần đại lượng kim tình thú nội đan mới được. Lý Hạo lẩm bẩm. Hắn lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Dương Nam âm thanh vang lên, "Lý sư đệ, ngươi bây giờ thuận tiện sao? Ta tìm ngươi có chút việc." "Thuận tiện, Dương sư minh, ta đi qua tìm ngươi đi." Lý Hạo ngữ khí ôn hòa. Dương Nam hỗ trợ luyện chế ra một lò thiên giao rèn linh đan, hết thảy 20 quả, đều cho Lý Hạo. "Không cần, ta trước mắt ngay tại Càn Dương viện cửa ra bảo." Dương Nam hồi đáp. "Hảo, ta lập tức ra ngoài." Lý Hạo thu hồi đưa tin bản, con mắt khôi phục chính thường, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Hạo đi ra Càn Dương viện, nhìn thấy đứng ở cửa Dương Nam cùng Lâm Hạ. "A, Lâm sư minh cũng tại, vào nói chuyện a." Lý Hạo đem bọn hắn mời đến Càn Dương viện, đi tới Càn Dương các ngồi xuống. Lý Hạo pha một bình nóng hổi linh trà, cho bọn hắn tất cả rót một chén. "Lý sư đệ, ta thăm dò được một đám nhị giai hải cấp thú dấu vết, nghĩ ra biển săn giết hải cấp thú, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi ra biển săn giết này yêu, liền xem như ta giúp ngươi luyện đan thủ lao." Chương 147 lực yêu 2, chương 147 lực yêu 2, Dương Nam nói đến ý hắn giúp Lý Hạo luyện chế ra một lò thiên giao rèn linh đan, hết thảy 20 khỏa, đều giao cho Lý Hạo. Lý Hạo đáp ứng Dương Nam một cái yêu cầu, không nghĩ tới Dương Nam là hy vọng hắn đi ra biển săn giết yêu thú. "Hải cấp thú, ta nhớ được Thất Hà Thương Minh đang thu thập con thú này, Dương sư minh, ngươi vì cái gì không mời những đồng môn khác?" Lý Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tại Chu Tức Phường thị Thanh Dương môn đệ tử không thiếu, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không dưới 5 người, Dương Nam thật muốn săn giết hải cấp thú, hẳn là mời trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ. "Ngươi là trận pháp sư, trên tay có nhị giai trận pháp, trừ cái đó ra, ngươi đã đáp ứng ta một cái yêu cầu, diệt đi hải cấp thú, yêu đan về chúng ta, thi thể cho ngươi." Dương Nam giải thích nói. Thất Hà Thương Minh trọng kim treo thưởng nhị giai hải cấp thú yêu đan, Dương Nam muốn cầm nhị giai hải cấp thú yêu đan đi đổi khác tài nguyên. "Chỉ chúng ta 3 người?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái. "Ngươi có thể lại mời một người, ta cố ý mua một chi dụ yêu hương chỉ cần đem hải cấp thú dẫn vào trong trận pháp, dễ như trở bàn tay." Dương Nam mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn mời khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ, người khác khẳng định muốn hải cấp thú yêu đan. "Chuyện này can hệ trọng đại, Dương sư minh, ta cần suy tính một chút." Lý Hạo huyền chuyển nói. Hắn không có tùy tiện làm quyết định, dự định tra rõ ràng lại nói. "Không có vấn đề, bất quá ta hy vọng ngươi không cần cân nhắc quá lâu, mau chóng trả lời cho chúng ta." Dương Nam dặn dò. Lý Hạo đáp ứng, tán gẫu một hồi, Dương Nam cùng Lâm Hạ cáo từ rời đi. Lý Hạo lấy ra đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, đưa tin bản không có phản ứng, hắn đổi mà liên hệ Từ Minh, nói: "Từ sư minh, ngươi có thể liên hệ với ta sư minh. Trần sư minh trước mấy ngày ra ngoài rồi, Lý sư đệ, ngươi không biết rõ sao?" Từ Minh âm thanh vang lên. "Sư minh cũng ra ngoài rồi?" Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Nô Viễn cùng Hàn Doanh đã rời đi phường thị, Lý Hạo cũng không biết rõ bọn hắn đi nơi nào. "Đúng vậy a, hắn không có nói cho người sao?" Từ Minh nghi ngờ nói. "Không có, có thể hắn có chuyện gì xử lý a. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Từ sư minh." Lý Hạo cắt đứt liên hệ, cho mày. Hắn vốn định mời Trần Lỗi cùng đi săn giết yêu thú, không nghĩ tới Trần Lỗi ra ngoài rồi. Lý Hạo trầm ngâm chốc lát, hướng về đưa tin bản đánh vào một đạo pháp quyết, Thượng quan Nhược Thủy thanh âm ngọt ngào vang lên, "Lý sư minh, ngươi xuất quan sao?" "Thượng quan sư muội, Dương sư minh cùng Lâm sư minh mời ta đi săn giết nhị giai hải cấp thú, ta muốn mời ngươi cùng đi, ý của ngươi như nào?" Lý Hạo mở miệng hỏi. Đi tới Chu Tức Phường thị sau, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy không sai biệt lắm như hình với bóng, cùng một chỗ tham gia tụ hội, cùng một chỗ dạo phố mua đồ. "Dương sư minh như thế nào không mời những đồng môn khác, mà là mời ngươi?" Thượng quan Nhược Thủy nghi ngờ nói. "Bọn hắn muốn nhị giai hải cấp thú nội đan, những đồng môn khác chưa hẳn đem hải cấp thú nội đan nhường cho bọn họ, ta phía trước thỉnh Dương sư minh hỗ trợ luyện đan, đáp ứng hắn một điều thỉnh cầu, hắn bây giờ thỉnh cầu ta cùng hắn cùng một chỗ săn giết hải cấp thú, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lý Hạo đúng sự thật nói. "Không có vấn đề, lúc nào xuất phát?" Thượng quan Nhược Thủy truy vấn. "Ta hỏi một chút Dương sư minh, đến lúc đó thông chi ngươi." Lý Hạo nói. "Một lời đã định, ta tại Mây Cùng Viện chờ ngươi tin tức." Thượng quan Nhược Thủy đáp ứng. Lý Hạo cắt đứt liên hệ, đổi mà liên hệ Dương Nam, hỏi thăm xuất phát thời gian. "Chúng ta bây giờ liền xuất phát ra. Tại Thanh Dương Viên cửa ra vào tụ hợp, dây dưa quá lâu, hải cấp thú khả năng bị khác tu sĩ săn giết." Dương Nam nói. "Hảo, chúng ta lập tức ra ngoài." Lý Hạo đáp ứng. Hắn cắt đứt liên hệ, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Hạo đi tới Mây Cùng cửa sân, cho Thượng quan Nhược Thủy phát một tấm truyền âm phủ. Cũng không lâu lắm, Thượng quan Nhược Thủy đi ra, vẻ mặt tươi cười. "Lý sư minh, chúng ta đi qua đi. Đừng để Dương sư minh cùng Lâm sư minh đợi lâu." Thượng quan Nhược Thủy nói. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng quan Nhược Thủy đi ra ngoài.
đi ra Thanh Dương Viên, bọn hắn thấy được Dương Nam cùng Lâm Hạ, bốn người hướng về phường thị mở miệng đi đến. Ra phường thị, Lâm Hạ tay phải nhấc một cái, một chiếc thanh quang lóe lên phi thuyền bắn ra, phiêu phủ ở trước mặt của bọn hắn. Lâm Hạ nhanh chân đi đến thanh sắc bên trên phi thuyền, Dương Nam ba người theo sát phía sau. Xuất phát. Lâm Hạ một tiếng quát nhẹ, thanh sắc phi thuyền sáng lên một đạo chói mắt thanh quang, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Chương 148 Bách Thảo Diệt Yêu Trận, 1, chương 148 Bách Thảo Diệt Yêu Trận, 1, nào đó phiến xanh thảm hải vực, gió biển từng trận. Một chiếc thanh sắc phi thuyền nhanh chóng từ trên cao lướt qua, Dương Nam, Lâm Hạ, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền, thần sắc khác nhau. Phía trước cách đó không xa có một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Có quần cư yêu cầm đến đây, nhị giai yêu cầm liền có hơn 50 con, nhanh đến trước mặt hoang đảo tránh một chút. Dương Nam ngữ khí lo lắng. Tu tiên giả ra biển săn giết yêu thú, không muốn nhất đụng tới quần cư yêu cầm, rất nhiều liệp yêu đội bị quần cư yêu cầm tiêu diệt. Lâm Hạ gật gật đầu, pháp quyết thúc dục, thanh sắc phi thuyền tia sáng tăng mạnh, hướng về trước mặt hoang đảo bay đi. Lý Hạo ánh mắt phóng ra chói mắt hào quang màu đỏ vàng, chính là hỏa nhãn kim tinh đồng, dò xét hoang đảo tình huống, cũng không dị thường. Cũng không lâu lắm, thanh sắc phi thuyền xuất hiện tại một cái ba mặt toàn núi cự hình trên sơn cốc khoảng không, trong cốc có một cái mấy trượng động khẩu lớn nhỏ. Thanh sắc phi thuyền bay vào trong sơn động hướng về lòng đất kéo dài, vách đá gập ghềnh. Thanh sắc phi thuyền rơi vào một chỗ đột xuất trên thạch bích, Lâm Hạ tế ra một quả lớn chừng quả trứng gà thanh sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc viên châu quay tít một vòng, tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao bọc bọn hắn bốn người. Non nửa khắc sau, mấy trăm con màu đỏ hỏa nha từ trên hoang đảo khoảng không bay qua, biến mất ở phía chân trời. Một canh giờ sau, thanh sắc phi thuyền từ trong động bay ra, Thượng Quan Nhược Thủy tay phải nâng một quả minh mục châu. Ra biển không bao lâu liền đụng tới quần cư yêu cầm, ngoại hải yêu thú tài nguyên chính xác phong phú. Lý Hạo cảm khái nói, chỉ cần không đụng tới cao giai yêu thú là được, vận khí không tốt đụng tới cao giai yêu thú, chúng ta chết không toàn thây, cẩn thận không sai lầm lớn. Dương Nam sắc mặt nghiêm trọng. Lâm Hạ pháp quyết thúc dục, thanh sát phi thuyền hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, thanh sát phi thuyền xuất hiện tại một mảnh rộng lớn xanh thẳm hải vực bầu trời, gió biển từng trận. Có hai cái nhị giai yêu cầm đến đây. Dương Nam nói, Thượng Quan Nhược Thủy lấy ra minh mục châu, pháp lực thúc dục, minh mục châu phóng ra chói mắt linh quang. Là hai cái kim xí lôi hừng, tây nam phương hướng, không có phát hiện khác tu tiên giả. Thượng Quan Nhược Thủy nói, trong cơ thể của bọn chúng có thể có hấp lôi châu hoặc dẫn lôi châu, chúng ta đi qua diệt bọn chúng. Dương Nam hưng phấn nói, lôi thuộc tính yêu thú là tu tiên giả trọng điểm mục tiêu săn giết, một khi nhận được dẫn lôi châu hoặc hấp lôi châu, vậy thì kiếm lợi lớn. Lâm Hạ pháp quyết thúc dục, thanh sát phi thuyền sáng lên một đạo thanh quang, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, hai cái thể hình to lớn kim xí lôi ưng xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, một cái nhị giai sơ kỳ, một cái nhị giai trung kỳ. Lâm sư đệ cùng ta đối phó nhị giai trung kỳ kim xí lôi ưng, một cái khác giao cho Lý sư đệ cùng Thượng Quan sư muội. Dương Nam nói, tay áo của hắn lắc một cái, một cây dài khoảng 2 thước màu đỏ cờ phướn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu đỏ cờ phướn mặt cờ phóng ra chói mắt hồng quang, tăng vọt đến dài hơn 1 trượng, tản mát ra một cô mãnh liệt hỏa linh khí ba động. Cực phẩm pháp khí xích diễm viên. Dương Nam hai tay nắm xích diễm viên, cơ múa. Xích diễm viên mặt cờ phóng ra chói mắt hồng quang, một quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, đập về phía một cái kim xí lôi ưng. Bàn tay của hắn vỗ bên hông một cái linh thú túi, một cái hai cánh bảy ra có 3 trượng lớn nhỏ thiết vũ ưng bay ra, thẳng đến kim xí lôi ưng mà đi. Lâm Hạ tế ra 9 chuôi kim quang lóe lên phi đao, mỗi một chiếc phi đao màu vàng nóng đều có dài hơn 1 xích, chém về phía kim xí lôi ưng. Lý Hạo tế ra càn dương hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, càn dương hồ quay tít một vòng, phun ra đại lượng hoàng quang lóe lên đất cát, ngưng kết thành từng nhánh dài khoảng 2 thước hoàng sắc xa tiễn. Đi. Lý Hạo ngón tay hướng một cái khác kim xí lôi ưng nhẹ nhàng điểm một cái, mấy trăm chiếc hoàng sắc xa tiễn thẳng đến kim xí lôi ưng mà đi. Thượng Quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau hóa thành một khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, đập về phía kim xí lôi ưng. Kim xí lôi ưng cánh hung hăng một phiến, hơn 20 quả lớn chừng quả đấm ngân sắc lôi cầu bắn ra, nên đón tiếp lấy. Ngân sắc lôi cầu cùng hoàng sắc xa tiễn chạm vào nhau, bộc phát ra cực lớn tiếng nổ đùng đoàn, từng đoàn ngân sắc lôi quang ở trên không sáng lên, bụi mù cuộn cuộn. Số lớn màu đỏ cự thạch đập tới, kim xí lôi ưng phản ứng rất nhanh, cánh nhẹ nhàng một phiến, tránh đi phần lớn màu đỏ cự thạch. Có mấy khối màu đỏ cự thạch tới gần kim xí lôi ưng 5 trượng, kim xí lôi ưng há mồm phun ra mấy đạo hai ngón tay kích thước kim sắc tiềm điện, đánh nát màu đỏ cự thạch. Lý Hạo tay áo lắc một cái, 3 viên dưa hấu lớn nhỏ kim loại viên cầu bắn ra. Phiêu phủ ở giữa không trung, hắn tất cả đánh vào một đạo pháp quyết, 3 viên kim loại viên cầu lập tức phóng ra chói mắt linh quang, tại trong một hồi cơ quan đồng thanh, hóa thành 3 bộ cao khoảng 1 trượng hình người khôi lỗi, hình người khôi lỗi tay trái đều nắm một tấm kim sắt trường cung. Lý Hạo pháp quyết thúc dụng, 3 bộ hình người khôi lỗi tay trái cầm cung, tay phải kéo động dây cung, đều có một chi kim sắc quang tiễn hiện lên. Hình người khôi lỗi tay phải buông lỏng, 3 nhánh kim sắc quang tiễn bắn ra, thẳng đến kim xí lôi ưng mà đi. Thượng Quan Nhược Thủy thả ra kim bối đường lang cùng tứ xí hỏa nha, kim bối đường lang đã tấn nhập nhị giai. Kim bối đường lang hai cái đường cánh tay giao nhau vung lên, 2 đạo dài 2 trượng cự hình phong nhận bắn ra, chém về phía kim xí lôi ưng. Tứ xí hỏa nha thì phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, đi theo cự hình phong nhận đằng sau. Cái này cũng chưa hết, Thượng Quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, từng khối bọc lấy liệt diễm màu đỏ cự thạch xuất hiện ở trên không, đập về phía kim xí lôi ưng. Mấy trăm chiếc hoàng sắc xa tiễn thẳng đến kim xí lôi ưng mà đến, thanh thế dọa người. Kim xí lôi ưng một bên vỗ cánh tranh né kim sắc quang tiễn, một bên phóng xuất ra ngân sắc lôi cầu ngăn cản màu đỏ cự thạch cùng cắt vàng cắt tiễn.
song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt công kích dày đặc, kim sĩ lôi ưng lộ ra rất chật vật, nó không tránh kịp, bị ba đạo kim sắc quang tiễn đánh trúng vào cánh trái. Kim sĩ lôi ưng cánh trái có chút không tự nhiên, phản ứng chậm lại. Một chi cao vài trượng màu vàng trường mâu bay vụt mà đến, kim sĩ lôi ưng vội vàng há mồm phun ra hai đạo thô to kim sắc thiểm điện, chính xác đánh vào màu vàng trường mâu trên thân. Màu vàng trường mâu lập tức nổ bể ra tới, hóa thành một mảng lớn hoàng quang lóe lên đất cát, màu vàng đất cát đột nhiên ngưng lại, hóa thành một chi chi dài khoảng 2 thước hoàng sắc xa tiễn. Dây đặc hoàng sắc xa tiễn thẳng đến kim sĩ lôi ưng mà đi, kim sĩ lôi ưng vội vàng bố cánh tránh đi, chịu ảnh hưởng của cánh trái, phản ứng của nó chậm lại, bị mười mấy chi hoàng sắc xa tiễn đánh trúng vào phải cánh, không ngừng chảy máu. Kim sĩ lôi ưng cơ thể nhanh chóng hạ xuống, còn không có rơi vào mặt biển, một khối màu đỏ cự thạch bay vụt mà đến, đập vào kim sĩ lôi ưng trên thân. Kim sĩ lôi ưng bay ngược ra ngoài, cơ thể bị một mảnh màu đỏ hỏa diễm cháy mất. Hai đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, kim sĩ lôi ưng vội vàng phun ra hai đạo kim sắc thiểm điện, đánh tan hai đạo cự hình phong nhận. Một đạo màu đỏ sóng âm theo nó sau lưng của tới, kim sĩ lôi ưng cánh bị trọng thương, không có cách nào tránh đi, màu đỏ sóng âm cấp tốc lướt qua thân thể của nó. Kim sĩ lôi ưng cơ thể run lên, ngũ tạng lục phủ bị sóng âm chấn vỡ, không còn khí tức, cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Một tấm lam sắc túi lưới bay vụt mà đến, bao lại kim sĩ lôi ưng cơ thể, bay trở về thành sắc bên trên phi thuyền. Lúc này, Dương Nam cùng Lâm Hạ còn không có diện sát nhị giai trùng kỳ kim sĩ lôi ưng đã bị thương. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy xuất thủ tương trợ, rất nhanh tiêu diệt cái này chỉ kim sĩ lôi ưng. Tiếc nối là, hai cái kim sĩ lôi ưng thể nội cũng không có hấp lôi châu hoặc dẫn lôi châu. Lý Hạo phân đến hai cái tinh hồn cùng một bộ kim sĩ lôi ưng thi thể, Thượng Quan Nhược Thủy phân đến một khóa yêu đan. Sớm biết rõ bọn chúng không có dẫn lôi châu hoặc hấp lôi châu, liền không tại trên người bọn họ lãng phí thời gian. Dương Nam phàn nàn nói. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, một đoàn cực lớn màu đỏ mây hình nấm xuất hiện ở phía xa phía chân trời. Chương 148 Bách Thảo Diệt Yêu Trận 2. Chương 148 Bách Thảo Diệt Yêu Trận 2. Bọn hắn bốn nhân tâm bên trong cả kinh, Thượng Quan Nhược Thủy vội vàng thôi động Minh Mục Châu, dò xét xa xa tình huống. Năm tên trúc cơ tu sĩ đến đây, thân phận không rõ. Dương Nam nói, ba tên trúc cơ tu sĩ đang đuổi giết hai tên trúc cơ tu sĩ, ta không biết bọn hắn. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày hơi nhíu, không biết cũng không cần xen vào việc của người khác, ta tu sẽ lợi dụng thiện tâm của chúng ta làm ác. Dương Nam âm thanh trầm trọng, ngoại hải nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là tu tiên giả. Ta tu sẽ thiết trí đủ loại cái bẫy, dụ sát khác tu sĩ. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu đỏ phi thuyền từ đằng xa bay tới. Một cái bụng phệ hồng sam nam tử cùng một cái dáng người luyện chuyển váy vàng phụ nhân đứng tại màu đỏ bên trên phi thuyền, bọn hắn thần sắc hốt hoảng. Nhìn thấy Lý Hạo bốn người, hồng sam nam tử vội vàng mở miệng nói ra, "Nô đạo hữu, các ngươi tới tiếp ứng chúng ta." Lý Hạo hơi sững sờ, nhìn về phía Dương Nam, Dương Nam lạnh mặt nói, "Nghĩ gấp lửa bỏ tay người cũng phải làm tốt điều tra, thật đem đạo hữu khác xem như lỗ đần." Hồng sam nam tử coi như không nghe thấy, điều khiển màu đỏ phi thuyền hướng về đông nam phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, một cái hai cánh bảy ra có ba trượng lớn nhỏ thanh dược điểu từ đằng xa bay tới. Hai nam một nữ ngồi ở thanh dược điệu trên lưng, cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy hung tợn thanh sam đại hán, có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thanh sam đại hán ánh mắt nhanh chóng từ Lý Hạo bốn người trên thân lướt qua, không nói gì. Thanh dược điệu tốc độ rất nhanh, hướng về màu đỏ phi thuyền đuổi theo, biến mất ở phía chân trời. Thượng Quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, đem tứ sĩ hỏa nha cùng kim bối đường lang thu hồi linh thú túi. Có tà tu chuyên môn lợi dụng người khác thiệt tâm, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, ra tay an toàn, tại ngoại hải không cần lạm phát thiệt tâm, không cần cứu chữa lạ lẫm tu sĩ. Lâm Hạ nhắc nhở, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a. Hy vọng hải cấp thú không có bị khác tu sĩ giật đi. Dương Nam thúc giục nói. Lâm Hạ gật gật đầu, pháp quyết thúc giục, thanh sát phi thuyền hướng về đường tới bay đi, biến mất ở phía chân trời. Gần nửa tháng sau, thanh sát phi thuyền xuất hiện tại một mảnh màu đen hải vực, nơi này nước biển là màu đen, gió biển từng trận. Lâm sư đệ, rơi vào trước mặt hòn đảo. Dương Nam chỉ vào phía trước nói. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa bách lý lớn nhỏ hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Lâm Hạ pháp quyết biến đổi, thanh sát phi thuyền tăng thêm tốc độ, đi tới trên hoang đảo khoảng không, chậm rãi rơi vào trên bờ cát. Thượng Quan Nhược Thủy đi xuống, nhanh chóng hướng về một chỗ bãi cát đi đến. Nàng ngồi xổm người xuống, hai ngón tay kẹp lên một cái hình bầu dục kim sắc hạt tròn, nhẹ nhàng bóp, kim sắc hạt tròn biến hình. Đây là hải cấp thú phân và nước tiểu, chứng minh bọn chúng chính xác tới qua ở đây, phân và nước tiểu còn không có triệt để hoang khô, bọn chúng rời đi thời gian không dài. Thượng Quan Nhược Thủy phân tích nói, "Lý sư đệ, người trước tiên bố trận, ta gọi thêm đốt dụ yêu hương hy vọng có thể dẫn tới hải cấp thú." Dương Nam nói. Lý Hạo đi tới một mảnh rộng lớn thanh sắc trong rừng trúc, tay áo lắc một cái, bảy cây thanh quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phù ở giữa không trung. Trận kỳ trên cột cờ có thể nhìn thấy số lớn thúc đẩy sinh trưởng trận văn, mặt cờ có thể nhìn thấy hoa thảo đồ án. Nhị giai hạ phẩm trận pháp bách thảo diệt yêu trận có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật diện sát yêu thú. Lý Hạo pháp quyết thúc dụng, một tiếng quát nhẹ, tật. Bảy cây trận kỳ mặt cờ phóng ra chói mắt thanh quang, phân tán ra tới, bảy cây trận kỳ giữa hai bên gặp nhau khoảng 50 trượng, không xuống đất ở dưới đáy. Lý Hạo lấy ra hai cái một bình, bắt hai đại đem hạt giống, vẩy vào trong rừng trúc. Tại Lý Hạo dưới sự chỉ dẫn, Dương Nam lấy ra một chi dài hơn một xích kim sắc hưng dây, cắm ở trận pháp trung ương, nhóm lửa kim sắc hưng dây. Lý Hạo bốn người trốn ở một chỗ sau lùm cây, Lâm Hạ tế ra một khỏa thanh sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh sắc viên châu tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao phủ bốn người bọn họ thân ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lạc thủ, theo gió phiêu tán. Non nửa khắc sau, bình tĩnh mặt biển lăn lộn phun trào, ba con thể hình to lớn lam sắc châu nước nổi lên mặt biển, nhanh chóng hướng về hoang đảo di động.
Ba con lam sắc châu nước bên ngoài thân có một chút màu xanh mực hoa văn, cái đuôi ngắn nhỏ, cái mũi thô to, nhìn mười phần xấu xí. Lên bờ sau, bọn chúng nhanh chóng hướng về thanh sắc trúc lâm chạy đi. Không trung truyền đến hai tiếng chói hai tiếng chim hót, hai cái thể hình to lớn thanh sắc quái chim xuất hiện ở trên không. Thanh sắc quái chim đầu vượn điệu thân, lông đuôi dài nhỏ, dưới bụng sinh ra hai đôi lông sủ thú chảo. Nhị giai hậu kỳ vi lưng, hai cái viên lưng cánh hung hăng một phiến, thẳng đến Lý Hạo bốn người ẩn thân trúc lâm mà đến. Ba con lam sắc châu nước phát hiện vi lưng, bọn chúng nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, tất cả phun ra một đạo dài hai trượng lam sắc súng bắn nước, thẳng đến hai cái viên lưng mà đi. Một cái viên lưng mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng vang lên tiếng thú gào, phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Một cái khác viên lưng cánh hung hăng một phiến, hơn 10 đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến ba con lam sắc châu nước mà đi. Thanh sắc sóng âm cùng ba nhánh lam sắc súng bắn nước chạm vào nhau, giống như đại truy đập trứng gà, lam sắc súng bắn nước trong nháy mắt tán loạn. Cự hình phong nhận tốc độ rất nhanh, một cái chớp động đã đến ba con lam sắc châu nước trước mặt, bọn chúng bên ngoài thân lam quang đại phóng, một đạo dày đặc lam sắc màn nước tiếp thân hiện lên, bảo vệ toàn thân. Cự hình phong nhận đánh vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái, cự hình phong nhận đánh vào lam sắc châu nước trên thân, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Viên ưng công kích không có trọng thương lam sắc châu nước, bất quá chọc giận lam sắc châu nước. Ba con lam sắc châu nước nhao nhao phun ra lam sắc súng bắn nước, công kích viên ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, nhẹ nhõm tránh đi lam sắc súng bắn nước. Viên ưng hoặc phun ra thanh sắc sóng âm, hoặc phóng xuất ra cự hình phong nhận, công kích lam sắc châu nước. Lam sắc châu nước hình thể khổng lồ, không tránh kịp, trên người bọn họ vết máu càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, ba con lam sắc châu nước vết máu từng đống, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát. Bọn chúng tâm sinh sợ hãi, nhao nhao hướng về trong biển chạy đi. Bọn chúng còn không có chạy ra bao xa, hai đạo thanh sắc sóng âm từ trên trời giáng xuống, lướt qua thân thể của bọn chúng. Ba con lam sắc châu nước phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, ngã xuống trên bờ cát, ngũ tạng lục phủ bị thanh sắc sóng âm chấn vỡ. Hai cái viên lưng cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về trúc lâm đánh tới. Mặt biển lăn lộn phun trào, năm cái thể hình to lớn lam sắc cóc nổi lên mặt biển, mắt của bọn chúng hạt châu là màu xanh lam, chính là hải cát thú. Năm cái lam sắc cóc nhanh chóng hướng về hoang đảo di động, lên bờ sau đó, hai chân của bọn nó đạp một cái, nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy trượng, nào về phía thanh sắc trúc lâm. Bọn chúng vừa tiến vào trúc lâm, bảy đạo thanh quang phá đất mà lên, bay đến chỗ cao tụ hợp đến cùng một chỗ, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên. Hai cái viên ưng cùng năm cái hải cát thú đều bị màn ánh sáng màu xanh bao lại, bọn chúng lúc này cũng phát hiện không ổn, nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích màn ánh sáng màu xanh. Lúc này, Lý Hạo bốn người cũng hiện thân, bọn hắn tay trên đều cầm một mặt thanh sắc trận bàn mặt ngoài có năm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối hạ phẩm một linh thạch. Cùng một chỗ thôi động trận pháp diệt bọn chúng. Lý Hạo âm thanh trầm trọng, hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Thượng quan Ngự Thủy, Lâm Hạ cùng Dương Nam nhao nhao hướng về trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, trận bàn sáng lên một hồi chói mắt thanh quang. Màn ánh sáng màu xanh bên trong, từng cây thô to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, giống như từng cây thanh sắc trường tiên, chụp về phía viên lưng cùng hải cát thú. Một cái viên ưng há mồm phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, chấn vỡ đánh tới thanh sắc dây leo. Hải cấp thú liền không có vận tốt như vậy, dây đặc thanh sắc dây leo cuốn lấy thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó buộc thành bánh trưng. Từng cây hồng sắc tiểu hoa phá đất mà lên, cấp tốc dài đến cao khoảng một trượng, trên mặt cánh hoa có hỏa diễm một dạng hoa văn, chính là xích diễm đà la hoa. Xích diễm đà la hoa nụ hoa nở rộ ra, phóng xuất ra mùi thơm nhàn nhạt, tràn ngập hơn phân nửa màn ánh sáng màu xanh. Một lát sau, Lý Hạo pháp quyết biến đổi, bảy cây trận kỳ phía trên thúc đẩy sinh trưởng trận văn đều sáng rõ, số lớn màu tím hạt giống mọc rễ nảy mầm, trưởng thành từng cây màu tím hoa lan. Từ Ngọc Lan, Xích Diễm Đà La Hoa cùng Tử Ngọc Lan nụ hoa nở rộ đều biết tản mát ra vô sắc vô vị khí thể, hai loại khí thể bản thân không độc, hỗn hợp lại cùng nhau chính là kịch độc. Chúng độc giả sẽ cảm thấy toàn thân bất lực, toàn thân sưng đỏ, ngứa lạ vô cùng, chúng độc nghiêm trọng, da thịt nát giữa. 20 hơi thở đi qua sau, viên ưng cùng hải cát thú phản ứng chậm lại, bọn chúng cảm giác cơ thể ngứa lạ khó nhịn. Từng nhánh sắc bén thanh sắc một mâu phá đất mà lên, xuyên thủng ba con hải cát thú đưa chúng nó đâm thành con nhím, từng cây trải rộng gai sắc thanh sắc dây leo phá đất mà lên. Thanh sắc dây leo nhẹ nhàng lắc một cái, số lớn gai sắc bắn ra, thẳng đến hai cái viên ưng mà đi. Viên ưng đã trúng phối hợp độc, phản ứng không lớn bằng lúc trước, bị dày đặc gai sắc đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống, không còn khí tức. Lý sư đệ, ngươi bộ này bách thảo diệt yêu trận uy lực không nhỏ a. Nhanh như vậy liền diệt sát hai cái nhị giai hậu kỳ viên ưng. Dương Nam tán dương. Chương 149, thiết lý hóa uy lực, 1, chương 149, thiết lý hóa uy lực, 1, viên ưng rất linh hoạt, thực lực cường đại, chính thường tình huống hồ phía dưới, không có dễ dàng như vậy diệt sát nhị giai hậu kỳ viên ưng. Trong bọn họ phối hợp độc, đừng nhìn mặt ngoài không có rõ ràng vết thương, da thịt đã nát giữa, thời gian càng dài, độc tính càng mạnh, nát giữa trình độ càng cao. Lý Hạo giải thích nói. Lý sư đệ, sẽ không ảnh hưởng yêu đan a? Lâm Hạ có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên sẽ không, lý do cẩn thận, trước tiên đem độc pha loãng. Lý Hạo vừa nói, một bên hướng về trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Màn ánh sáng màu xanh giống như bọt khí phá thoái, Xích Diễm Đà La Hoa cùng Tử Ngọc Lan cấp tốc chết héo. Xích Diễm Đà La Hoa cùng Tử Ngọc Lan là trận pháp thúc đẩy sinh trưởng, triệt tiêu trận pháp, tính mạng của bọn nó cũng chấm dứt. Thượng quan Nhược Thủy tay háo lắc một cái, một tấm lam quang lóe lên phủ triện bắn ra, hướng về không trung bay đi. Lam sắc phủ triện bay đến không trung, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn trăm trượng lớn nhỏ lam sắc đám mây. Lam sắc đám mây lăn lộn phun trào, giọt mưa lớn như hạt đậu chút xuống, chiếu xuống Xích Diễm Đà La Hoa cùng Tử Ngọc Lan phía trên. Lam sắc đám mây không ngừng di động, nước mưa tùy theo di động,
pha loãng trong không khí có độc khí thể. Gió biển từng trận, thổi tan trong không khí có độc khí thể. Một lát sau, lam sắc đám mây tan đi. Lâm Hạ đi tới hải cấp thú bên cạnh thi thể, lấy ra một cái thanh sắc đoạn đao hướng về hải cấp thú phần bụng tới, nhẹ nhõm vạch ra một đường thật dài vết máu. Hắn đeo bao tay vào, đem bàn tay vào hải cấp thú phần bụng, đào ra một quả lớn chừng quả trứng gà màu xanh lam yêu đan. Lý Hạo tế ra thanh vân hồ lô, lấy đi tất cả yêu thú tinh hồn, viên ưng, hải cấp thú thi thể nát giữa nghiêm trọng, cũng may yêu đan không có bị hao tổn, ba con lam sắc châu nước thi thể bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Dương Nam cùng Lâm Hạ cầm đi hải cấp thú yêu đan, những thứ khác đều thuộc về Lý Hạo cùng thượng quan Ngự Thủy. Mục đích của chúng ta chuyến này đã đạt tới, trở về phường thị a. Dương Nam vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang vang lên, nơi xa hư không xuất hiện một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa. Có 7 tên trúc cơ tu sĩ đến đây. Dương Nam nhíu mày nói. Một cái mình đầy thương tích kim sĩ lôi ưng từ đằng xa phía chân trời bay tới, tốc độ rất nhanh. Kim sĩ lôi ưng bên ngoài thân có hỏa thiêu vết tích, cánh trái lông vũ rơi xuống hơn phân nửa, nhìn rất không tự nhiên, thân thể của nó lung la lung lay, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trong biển bộ dáng. 6 nam một nữ hướng chúng ta ở đây đến đây, không rõ ràng thân phận của bọn hắn. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng nói ra, tay phải nâng một khóa mắt sáng châu. Một hồi chói hai tiếng xé gió lên, 4 đạo kim quang bay vụt mà đến, thẳng đến kim sĩ lôi ưng mà đi. Kim sĩ lôi ưng muốn tránh, bất quá nó thâm thụ trọng thương, phản ứng không lớn bằng lúc trước, tránh đi một vệt kim quang, bị 3 đạo kim quang đánh trúng vào. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, kim sĩ lôi ưng từ trên cao rớt xuống. Một tấm thanh sắc túi lưới bay tới, bao lại kim sĩ lôi ưng thi thể. Lý Hạo 4 người không có dị động, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một cái hai cánh bảy ra có 3 trượng lớn nhỏ thanh dược điểu từ đằng xa bay tới, 6 nam một nữ ngồi ở thanh dược điểu trên lưng, cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy hung tợn thanh sam đại hán. A, là bọn hắn. Lâm Hạ nhận ra thanh sam đại hán. Gần phân nửa tháng trước, thanh sam đại hán dẫn đội truy sát 2 tên trúc cơ tu sĩ, không nghĩ tới bọn hắn lại lần nữa gặp nhau. Một cái dáng người đầy đặn váy xanh phụ nhân pháp quyết thúc dục, thanh sắc túi lưới hướng nàng bay đi. Tại Hạ Hàn Bân, 4 vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh sam đại hán âm thanh to. Thanh Dương môn Dương Nam. Dương Nam báo ra môn hảo, hy vọng đối phương có kiên kỵ. Hàn đạo hữu, bên cạnh Dương Nam vị kia là Lý Hạo, hắn xông qua tứ hải cùng, nhận được một kiện thần hồn loại thượng phẩm pháp khí Dưỡng Hồn Châu, ta nhận ra Lý Hạo. Váy xanh phụ nhân cho Hàn Bân truyền âm. Dưỡng Hồn Châu. Hàn Bân trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào trên thân Lý Hạo, nói, các hạ chính là Lý Hạo Lý đạo hữu à? Nghe nói Lý đạo hữu có một cái Dưỡng Hồn Châu, Hàn Mỗ nguyện ý giá cao cùng Lý đạo hữu mua sắm. Ta nếu là không bán đâu? Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Vậy ta liền tự mình tới bắt, tốc chiến tốc thắng. Thanh sam đại hán sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tế ra một cây thanh quang lóe lên cờ phướn, trên mặt cờ có một cái thiết vũ ứng đồ án, linh khí kinh người, cực phẩm pháp khí thanh đứng phiên. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái thanh đứng phiên, trên mặt cờ thiết vũ ứng phảng phất sống lại, cánh vô không ngừng. Thanh quang lóe lên, một đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Lý Hạo 4 người mà đi. Váy xanh phụ nhân 6 người nhao nhao ra tay, hoặc tế ra pháp khí, hoặc thả ra linh thú linh cầm. Dương sư minh, Lâm sư minh, thượng quan sư muội, chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn vào trong trận pháp, bọn hắn chắc chắn phải chết. Lý Hạo truyền âm nói. Hắn tế ra càn dương hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, càn dương hồ quay tít một vòng, phun ra đại lượng linh quang lóe lên đất cát, ngưng kết thành từng nhánh hoàng sắc xa tiễn, thẳng đến Hàn Bân 7 người mà đi. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, trong nháy mắt hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch. Đi. Thượng quan Nhược Thủy phải ngón trỏ trùng hư khoảng không nhẹ nhàng điểm một cái, trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch tranh nhau chen lấn đập về phía Hàn Bân 7 người. Dương Nam cùng Lâm Hạ tế ra pháp khí, công kích địch nhân. Hàn Bân huy động thanh kiếm viên, hơn 10 đạo dài hơn 1 trượng cự hình phong nhận bắn ra, đánh tan đánh tới mười mấy khối màu đỏ cự thạch. Lý Hạo 4 người tại lục địa, Hàn Bân 7 người ở giữa không trung, cái sau 10 phần không tiện, đó là sống điểm ngắm. Hàn Bân vội vàng để cho thanh dược điệu bay rơi vào trên bờ cát, 7 người đi xuống, bọn hắn cùng thanh sắt trúc lâm cách biệt trăm trượng xa. Thanh dược điệu cánh hung hăng một phiến, 2 đạo dài hơn 1 trượng cự hình phong nhận bắn ra, thẳng đến Lý Hạo 4 người mà đi. Váy xanh phụ nhân tế ra một cái lớn chừng bàn tay thanh sắt con dấu, trong nháy mắt phồng lớn đến tiểu sơn lớn nhỏ, đập về phía Lý Hạo 4 người. Một cái lưng hùng vai gấu hoàng sam đại hán thả ra một cái thanh phong hổ cùng một cái xích hỏa nha, thanh phong hổ cùng xích hỏa nha cũng là nhị giai trung kỳ. Dương Nam là trúc cơ hậu kỳ, Lâm Hạ là trúc cơ trung kỳ, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng là trúc cơ sơ kỳ. Hàn Bân là trúc cơ hậu kỳ tu vi, váy xanh phụ nhân 6 người cũng là trúc cơ trung kỳ, vô luận là từ nhân số vẫn là tu vi đến xem, Lý Hạo 4 người đều ở vào hạ phong. Hàn Bân đối phó Dương Nam, váy xanh phụ nhân cùng hoàng sam đại hán đối phó Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy phụ trách đối phó 2 tên ngũ quan có chút tương tự nam tử áo xanh, Lâm Hạ đối phó 2 tên lam sam nam tử. Thanh Phong Hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo dài hơn 1 trượng cự hình phong nhận, chém về phía Lý Hạo. Xích hỏa nha cánh hung hăng một phiến, mấy chục quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Cự hình phong nhận chui vào trúc lâm, số lớn thanh trúc chặn ngang gãy, Lý Hạo thân hình thoát một cái, xuất hiện tại mười mấy trượng bên ngoài, tránh đi cự hình phong nhận. Hắn sử dụng thiên diễm kích, huy động thiên diễm kích, đem đánh tới màu đỏ hỏa cầu đều chém bỡ. Một cây hoàng quang lưu chuyển không ngừng cự côn từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo vội vàng huy động thiên diễm kích nên đón tiếp lấy. Thiên diễm kích cùng màu vàng cự côn chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Thanh phong hổ cùng xích hỏa nha nhào tới, tốc độ rất nhanh. Lý Hạo tay phải giương lên, 2 tấm cuốn quanh phủ bắn ra, không xuống đất ở dưới đáy.
Hai đầu trưởng thành nhân thủ cánh tay to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy cơ thể của Thanh Phong Hổ. Lý Hạo thôi động Bách Thảo Diệt Yêu trận có thể giống vậy vây khốn Thanh Phong Hổ, bất quá bởi như vậy, địch nhân liền biết rõ trong rừng trúc có trận pháp. Thanh Phong Hổ ra sức dây rủa, hai đầu thanh sắc dây leo mặt ngoài xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rách. Đùng đùng hai tiếng, hai đầu thanh sắc dây leo nứt ra tới. Một đạo bán nguyệt hình ngân sắc quang nhận bắn nhanh mà tới, chính xác đánh vào trên thân Thanh Phong Hổ, truyền ra một tiếng vang trầm. Chương 149, Thiết Lý Hóa Hủy Lực 2, chương 149, Thiết Lý Hóa Hủy Lực 2, Thanh Phong Hổ bên ngoài thân xuất hiện một tầng băng xương thật mỏng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Mười mấy khối gần trượng lớn nhỏ màu đỏ cự thạch từ trên trời giáng xuống, đập vào trên thân Thanh Phong Hổ, Thanh Phong Hổ phát ra đau đớn tiếng kêu rên. "Mau bỏ đi." Dương Nam lớn tiếng nói, tế ra một chiếc hồng quang lưu chuyển không ngừng phi thuyền. Cực phẩm phi hành pháp khí. Hắn đi đến màu đỏ bên trên phi thuyền, Lâm Hạ cùng Lý Hạo nhau nhau hướng về màu đỏ phi thuyền đi đến. Váy xanh phụ nhân cùng Hoàng Sam đại hán chính muốn ngăn cản, mấy chục khối bọc lấy liệt diễm màu đỏ cự thạch đập tới. Thượng quan Nhược Thủy một bên thi triển lưu tinh hỏa vũ thuật công kích địch nhân, một bên tế ra một tấm phi thuyết phủ, không trung bay xuống số lớn màu trắng bốc tuyết, trong nháy mắt hóa thành một cái mai sắc bén màu trắng băng truy, thẳng đến Hàn Bân bảy người mà đến. Lưu tinh hỏa vũ thuật cùng phi tuyết thuật cũng là phạm vi lớn công kích pháp thuật, phạm vi bao trùm tương đối lớn. Váy xanh phụ nhân vội vàng tế ra một cái thanh sắc kèn lệnh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một hồi vang dội tiếng kèn vang lên, thanh sắc kèn lệnh phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, đón lấy đánh tới màu trắng băng truy cùng màu đỏ cự thạch. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, màu trắng băng truy cùng màu đỏ cự thạch bị thanh sắc sóng âm đánh trúng nát bấy, một chút hỏa diễm tán lạc tại trong rừng trúc, hỏa thế cấp tốc lan tràn ra. Lúc này, màu đỏ phi thuyền trợ Lý Hạo bốn người hướng về nơi xa bay đi, cùng Hàn Bân bảy người cách biệt 500 trượng xa. Hàn Bân bảy người muốn truy sát Lý Hạo bốn người, khoảng cách ngắn nhất phải xuyên qua trúc lâm, lách qua trúc lâm mà nói, khoảng cách xa xôi. Xích Hỏa Nha cùng Thanh Dực Điệu bay đến trên rừng trúc khoảng không, phóng thích màu đỏ hỏa cầu cùng thanh sắc phong nhận công kích Lý Hạo bốn người. Thượng quan Nhược Thủy, Lý Hạo cùng Lâm Hạ thôi động pháp khí ngăn cản, Dương Nam toàn lực thôi động màu đỏ phi thuyền chạy trốn. Truy, không thể để cho bọn hắn chạy. Hàn Bân tay háo lắc một cái thanh quang lóe lên phi toa bắn ra, phiêu phủ ở trước mặt của bọn hắn. Hắn đi đến thanh sắc phi toa phía trên, váy xanh phụ nhân 6 người theo sát phía sau. Hàn Bân pháp quyết thúc dục, thanh sắc phi toa đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Hàn Bân dự định đi ngang qua trúc lâm, trong giữa hai điểm thẳng tắp ngắn nhất, nếu như đường vòng, lấy cực phẩm phi hành pháp khí tốc độ, Lý Hạo bốn người rất có thể chạy trốn. Lý do cẩn thận, thanh sắc phi toa cách mặt đất 200 trượng cho dù có trận pháp, hắn cũng được chạy ra trận pháp phạm vi bao trùm. Thanh sắc phi toa tốc độ rất nhanh, xuất hiện tại trên rừng trúc khoảng không, gần phân nửa trúc lâm đã biến thành một cái biển lửa, khói đặc cuồn cuộn. Thượng quan Nhược Thủy tay phải giương lên, một tấm hoàng quang lóe lên phủ triện bắn ra, hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trúc lâm lòng đất. Lấy trúc lâm làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm trọng lực gia tăng mấy liệt. Nhị giai phủ triện trọng lực phủ. Thanh sắc phi toa cùng màu đỏ phi thuyền không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống, Lý Hạo bốn người nhao nhao lấy ra một mặt thanh sắc trận bàn, tất cả đánh vào đếm đạo pháp quyết. Trong lòng Hàn Bân thầm kêu không tốt, vội vàng thôi động thanh sắc phi toa hướng về trúc lâm bên ngoài bay đi, bất quá chịu đến trọng lực ảnh hưởng, thanh sắc phi toa tốc độ chậm lại. Bảy đạo thanh quang phá đất mà lên, bay đến không trung tụ hợp đến một chỗ, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, đem Lý Hạo, Hàn Bân bọn người hút ngược lên bên trong. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, màn ánh sáng màu xanh tạo nên một hồi gợn sóng, hiện ra một cái lớn gần trượng lỗ hổng, màu đỏ phi thuyền theo lỗ hổng bay ra màn ánh sáng màu xanh. Không tốt, trận pháp, nhanh ra tay phá trận. Váy xanh phụ nhân Ngọc Dung đại biến, đội vàng điều khiển Thanh Phong Hổ cùng Xích Hỏa Nha công kích màn ánh sáng màu xanh. Đại lượng trưởng thành nhân thủ cánh tay to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, thanh sắc dây leo mặt ngoài mọc đầy gai sắc. Mấy cái thô to thanh sắc dây leo cuốn lấy cơ thể của Thanh Phong Hổ, số lớn gai sắc đâm vào cơ thể của Thanh Phong Hổ. Thanh Phong Hổ kịch liệt dãy rủa, phát ra thê thảm tiếng kêu rên, không có tác dụng gì, thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, chảy ra số lớn máu tươi. Dây đặc thanh sắc dây leo đung đưa, từng viên gai sắc bắn ra, thẳng đến Xích Hỏa Nha mà đi. Chịu ảnh hưởng của trọng lực phù, Xích Hỏa Nha cùng cơ thể của Thanh Dực Điệu nhanh chóng hạ xuống. Xích Hỏa Nha vội vàng phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh tan đại bộ phận gai sắc, vẫn có một ít gai sắc đánh trúng vào thân thể của nó, Thanh Dực Điệu cũng bị số lớn gai sắc đánh trúng. Bọn chúng phát ra thê thảm tiếng chim hót, cơ thể lung lay sắp đổ. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, bảy cây trận kỳ phía trên thúc đẩy sinh trưởng trận bắn đều sáng rõ, thiết ly hoa hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, một gốc bóng ánh trong suốt đóa hoa xuất hiện tại trong rừng trúc, đóa hoa cấp tốc lớn lên, nụ hoa khép lại. Cự hình đóa hoa bóng ánh trong suốt, giống như lưu ly chế tạo thành, chính là thiết ly hoa. Thiết ly hoa nụ hoa cực lớn, hoa kính to dài, mặt ngoài mọc đầy gai sắc. Thiết ly hoa nụ hoa nở rộ ra, cánh hoa nơi ranh giới vô cùng sắc bén. Lý Hạo bốn người pháp quyết biến đổi, thiết ly hoa thẳng đến Hàn Bân bảy người mà đi. Hàn Bân lông mày nhíu một cái, đội vàng huy động trong tay thanh kiếm tiền, một đạo cự hình phong nhận bắn ra, đánh vào trên thiết ly hoa truyền ra một tiếng vang trầm, thiết ly hoa bình yên vô sự. Váy xanh phụ nhân tế ra 9 chuôi dài hơn một xích thanh sắc phi đao, mỗi một chiếc cũng là thượng phẩm pháp khí. 9 chuôi thanh sắc phi đao lần lượt đánh vào trên thân thiết ly hoa, truyền ra kim thiết giao kích trầm đủ. Đây là cái gì quái hoa? Có thể ngăn cản nguyên bộ thượng phẩm pháp khí công kích. Váy xanh phụ nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng biết rõ nhị giai một thuộc tính trận pháp có thể thúc dục sinh linh hoa hạt giống, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ngạnh kháng nguyên bộ thượng phẩm pháp khí công kích linh hoa. Hoàng Sam đại hán huy động trong tay màu vàng trường côn, nện ở trên thiết ly hoa đồng dạng truyền ra kim thiết giao kích đấm thành. Toàn lực thôi động Bách Thảo Diệt Yêu trận diệt bọn hắn. Lý Hạo trầm giọng nói, hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết.
Thượng quan Nhược Thủy ba người gật gật đầu, đồng thời hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Từng cây non trúc phá đất mà lên, cấp tốc lớn lên thành từng cây thanh trúc. Những thứ này thanh trúc đỉnh chóp hiện lên trường truy hình giống như một chi thanh sắc trường mâu. Dây đặc thanh trúc bay vụt dựng lên, thẳng đến Hàn Bân bảy người mà đi. Hàn Bân bảy người vội vàng ra tay ngăn cản, váy xanh phụ nhân tế ra một cái thanh sắc dù nhỏ, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn, thanh sắc dù nhỏ buông xuống một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bao bọc bọn hắn bảy người. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhiều loại linh quang ở trên không giao dựng. Số lớn thanh sắc trường mâu lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh tia sáng ảm đạm xuống. Thiết ly hoa bắn nhanh mà đến, nụ hoa đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, màn ánh sáng màu xanh lập tức phá toái. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên trúc cơ tu sĩ bị thiết ly hoa nụ hoa chém thành hai nửa, huyết vẩy tại chỗ. Hàn Bân dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng điều khiển thanh sắc phi toa hướng về nơi xa bay đi. Hắn tế ra một tấm hỏa điệu phù, hóa thành một bàn tay lớn nhỏ màu đỏ hỏa điệu đụng vào trên thân thiết ly hoa, liệt diễm che mất thiết ly hoa. Thiết ly hoa phóng ra chói mắt thanh quang, liệt diễm chậm rãi tán đi, thiết ly hoa bình yên vô sự. Thiết ly hoa nắm giữ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đặc tính, từ một loại nào đó trình độ tới nói, trận pháp thúc đẩy sinh trưởng thiết ly hoa là một kiện cực phẩm pháp khí, mà không phải một gốc phổ thông linh hoa. Váy xanh phụ nhân điều khiển cự đại hóa thanh sắc con dấu đập về phía thiết ly hoa di chuyển nhanh chóng, số lớn thanh sắc dây leo phá đất mà lên, bệnh thành một cái bàn tay lớn màu xanh, nâng thanh sắc con dấu. Váy xanh phụ nhân chính dự định khai thác thủ đoạn khác, số lớn thanh sắc trường mâu bắn nhanh mà đến. Thời gian từng giờ trôi qua, Hàn Bân đồng bạn lần lượt bị giết, không phải chết ở thiết ly hoa trên tay, chính là bị dày đặc thanh sắc trường mâu đâm thành cái sảng. Lý đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý vì ngươi hiệu mệnh, tha ta một mạng. Hàn Bân mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Hạo coi như không nghe thấy, tiếp tục thao khống trận pháp công kích Hàn Bân. Dương Nam bốn người toàn lực thao khống trận pháp, Hàn Bân căn bản không có đường sống, cũng không lâu lắm, thiết ly hoa kích phá Hàn Bân hộ thể linh quang, cánh hoa xẹt qua cơ thể của Hàn Bân, đem hắn chém thành hai nửa. Lý sư đệ, đây là cái gì linh hoa? Cực phẩm pháp khí cũng khó có thể thương hắn một chút. Dương Nam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thiết ly hoa hoa này bắt nguồn từ Bắc Hải tu tiên giới, tại Đông Hải cực kỳ hiếm thấy, ta cũng là ngẫu nhiên nhận được thiết ly hoa hạt giống. Lý Hạo giải thích nói. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến thiết ly hoa uy lực mạnh như vậy. Đây vẫn là một gốc thiết ly hoa, nếu là mười mấy bụi thậm chí trên trăm cây thiết ly hoa trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng ngăn không được à. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy thủy hỏa bất xâm, có thể ngạnh kháng cực phẩm pháp khí linh hoa. Lâm Hạ tán dương. Chương 150 Bắc Hải tu sĩ, 1, chương 150 Bắc Hải tu sĩ, 1, chương trực mục lục trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống, nếu là không có thiết ly hoa bọn hắn còn có cơ hội phá trận thoát khốn. Dương Nam phân tích nói. Bách thảo diệt yêu trận là nhị giai hạ phẩm trận pháp, muốn tiêu diệt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng. Nếu không phải là thượng quan sư muội vận dụng trọng lực phù, coi như kích hoạt trận pháp cũng chưa chắc có thể vây khốn bọn hắn. Lý Hạo vừa cười vừa nói. Lâm Hạ gật đầu, nếu không phải là Hàn Bân sợ chúng ta chạy, đường vòng cũng sẽ không tiến nhập trong trận pháp. Nếu như Hàn Bân vòng qua trúc lâm đuổi theo bọn hắn không có cách nào lợi dụng trận pháp diệt đi Hàn Bân một nhóm người. Xem ra đánh Lý sư huynh chủ ý không ít người, về sau ra biển săn giết yêu thú, Lý sư huynh tốt nhất dịch dùng, tránh phiền toái không cần thiết. Thượng quan Nhược Thủy đề nghị. Hàn Bân là dò ngó dưỡng một châu, thế này mới đúng bọn hắn hạ độc thủ, có đều sẽ có hai, Lý Hạo sau này ra ngoài cần cẩn thận một chút. Lý Hạo gật đầu một cái, hắn đánh giá thấp dưỡng hồn châu đối với trúc cơ tu sĩ sức hấp dẫn. Viên này Hải Thận Châu có thể thay đổi dung mạo, trúc cơ tu sĩ chắc chắn khó mà nhìn ra chân dung. Lý sư đệ, ngươi tế luyện Hải Thận Châu, thay đổi dung mạo, chúng ta trở về đi. Lâm Hạ lấy ra một khỏa long mắt to tiểu lam sắc viên châu, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, nhận Hải Thận Châu. Hắn pháp quyết biến đổi, màn ánh sáng màu xanh giống như bọt khí tán loạn, thiết ly hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết héo, thanh sắc dây leo như cũ chết héo. Bọn hắn từ trên thi thể tìm ra 7 cái túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đổ ra, để cho linh cầm linh thú ăn thi thể của địch nhân. Linh thạch 13 bạc nhiều, không có trung phẩm linh thạch, 18 con nhị giai yêu thú thi thể, cực phẩm pháp khí 2 cái, thượng phẩm pháp khí 18 kiện, 2 bộ thượng phẩm pháp khí, 1 bộ nhị giai trung phẩm trận pháp sóng lớn trận. Nếu không phải là Lý sư đệ, chúng ta không có nhẹ nhàng như vậy diệt đi địch nhân. Lý sư đệ, ngươi cầm 4 thành a. Dương Nam nói. Dương sư Minh nói đùa, nếu không phải là ngươi chỉ huy làm, chúng ta khẳng định có thương vong, ta lấy 3 thành là đủ rồi. Lý Hạo Kiêm tốn nói. Dương Nam liên tục thuyết phục, Lý Hạo bất vi sở động, 3 thành cũng không ít, làm người không thể quá tham lam, muốn thích hợp để cho đồng bạn được lợi. Lý Hạo cùng Dương Nam đều cầm 3 thành, Thượng quan Nhược Thủy cùng Lâm Hạ đều cầm 2 thành. Chia hết tài vật, Lý Hạo khoanh chân ngồi xuống, tế luyện Hải Thận Châu. Tế luyện xong tất, Lý Hạo hướng về Hải Thận Châu đánh vào một đạo pháp quyết. Hải Thận Châu sáng lên một đạo nhu hòa lam quang, che mất Lý Hạo thân ảnh. Một lát sau, lam quang tan đi, Lý Hạo không thấy, thay vào đó là một tên ngũ quan phổ thông hồng sam thanh niên. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng trước mắt là Lý sư huynh. Thượng quan Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Dương Nam gật gật đầu, cứ như vậy, trúc cơ tu sĩ muốn nhận ra Lý sư đệ thân phận cũng không dễ dàng, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Hạ tế ra thanh sắc phi thuyền, đi tới, Dương Nam ba người theo sát phía sau. Xuất phát. Lâm Hạ một tiếng quát nhẹ, thanh sắc phi thuyền hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. 7 ngày sau, thanh sắc phi thuyền xuất hiện tại một mảnh rộng lớn xanh thẳm hải vực bầu trời, tinh không vạn lý, gió biển từng trận. Phía trước có một tòa bách lý lớn nhỏ hoang đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, không dùng đến 10 ngày liền có thể trở lại Chu Tức Phường thị.
Lâm Hạ vừa cười vừa nói, "A, đây là cái gì?" Thượng quan Nhược Thủy khẽ ồ lên một tiếng, hướng về phía trước hoang đảo nhìn lại. Trên hoang đảo hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang, những thứ này linh quang giống như là chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, hướng về hoang đảo trung ương di động. Hòn đảo trung ương có một cái ba mặt toàn núi tiểu sơn cốc, số lớn linh quang hội tụ đến trên sơn cốc khoảng không, một cái tam sắc vòng xoáy chậm rãi hình thành. Tam thải linh truyền, kết đan dị tượng, có người ở xung kích kim đan kỳ. Dương Nam kinh ngạc nói. Lý Hạo ánh mắt đã biến thành kim hồng sắc, có thể nhìn thấy trong mắt có một cái hỏa diễm đồ án, chính là hỏa nhãn kim tinh đồng. Ở trên đảo có một nam một nữ, nam tu sĩ đang trùng kích kết đan kỳ. Lý Hạo mở miệng nói ra. Một cái hai cánh bày ra có ba trượng lớn nhỏ thanh dược điểu từ tiểu sơn cốc bên trong bay ra, một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân đứng tại thanh dược điểu trên lưng. Váy lam phụ nhân ngũ quan diễm lệ, da thịt hơn tuyết, có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thiếp thân Sở Nguyệt, còn xin bốn vị đạo hữu rời đi nơi đây, không muốn làm phiền phu quân ta xung kích kết đăng kỳ. Sở Nguyệt ngữ khí ôn hòa, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tại Hạ Thanh Dương môn Dương Nam, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, Sở phu nhân không cần thận trọng, chúng ta này liền rời đi. Dương Nam khách khí nói. Lâm Hạ pháp quyết thúc dục, thanh sát phi thuyền hướng về nơi xa bay đi, rời khỏi nơi này. Thanh sát phi thuyền bay ra trong vòng hơn 10 dặm sau, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc lôi đình âm thanh, điện tiệm lôi minh. Xem ra bọn hắn là tán tu, bằng không Sở phu nhân phu quân cũng sẽ không tại giã ngoại hoang vu xung kích kết đan kỳ. Thượng quan Nhược Thủy phân tích nói, chúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ sẽ dẫn tới tam thải linh tuyển cùng 39 lôi kiếp, 39 lôi kiếp là chỉ ba vành lôi kiếp, mỗi một vòng có 9 đạo, hết thảy 27 đạo. Chu Tước Phường thị vạch ra một khối khu vực, cung cấp chúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ, không quá độ kiếp giả tự chuẩn bị độ kiếp đồ vật, giao nạp nhất định mức trung phẩm linh thạch mới có thể tại Chu Tước bên trong phường thị xung kích kết đan kỳ, tán tu căn bản không lấy ra được. Đại bộ phận tán tu xung kích kết đan kỳ cũng là tại giã ngoại hoang vu. Tu tiên giả tại giã ngoại hoang vu xung kích kết đan kỳ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, ngoại trừ yêu thú, còn muốn phòng bị khác tu tiên giả. Hy vọng Sở phu nhân phu quân có thể tấn nhập kết đan kỳ a. Lý Hạo nói. Dung Hỏa Vân Chu gấp rút lên đường a. Dương Nam tay háo lắc một cái, một chiếc hồng quang lưu chuyển không ngừng phi thuyền bay ra. Một khi Sở Nguyệt phu quân kết đan, diệt sát Lý Hạo bốn người dễ như trở bàn tay. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Bốn người bọn họ đi đến trên Hỏa Vân Chu, Dương Nam pháp quyết thúc dục, Hỏa Vân Chu sáng lên một đạo hồng quang, hướng về không trung bay đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Năm ngày sau, bọn hắn về tới Chu Tước Phường thị, Lý Hạo khôi phục chân dung. Bên trong phường thị người đến người đi, tiếng la không ngừng. Lý sư đệ, thượng quan sư muội, chúng ta muốn đi bán đi yêu thú thi thể, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Thanh Dương Viên đạo. Dương Nam chào hỏi một tiếng, cùng Lâm Hạ hướng về một đầu đường phố phồn hoa đi đến. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy hướng về một con đường khác đi đến, bọn hắn chạy mấy nhà cửa hàng lớn, đem không dùng được đồ vật từng nhóm bán ra. Hơn một canh giờ sau, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy xuất hiện tại tán tu bảy sạp từ mậu quảng trường, đi một chút xem. A, Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, các ngươi muốn mua yêu đàn sao? Coi như các ngươi rẻ hơn một chút. Một đạo vang dội thanh âm nam tử truyền vào bên tai của bọn hắn. Bọn hắn theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Phong Cửu đang hướng bọn hắn vẫy tay. Lý Hạo giúp Phong Cửu chữa trị càn kim diệt yêu trận, để cho Phong Cửu hỗ trợ lưu ý kim tình thú cùng u thủy viên tin tức.